Chương 709, Thiên Điệu Dị Hỏa, 1, chương 709, Thiên Điệu Dị Hỏa, 1, chuyện hôm nay tạm thời đi lại. Dứt lời thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Thẳng đến kia cố cảm giác gáp bách hoàn toàn biến mất, Cố Phong mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, khó có thể tin nhìn về phía Cố Thịnh. "Tiểu đệ, ngươi khi nào thì thành Lâm Lang các ba các chủ? Tại Đại Hoang thành ngắn ngủi mấy tháng, ngươi không chỉ có thu được Thương Long Tôn giả truyền thừa, còn..." "Đại ca đừng hiểu lầm." Cố Thịnh cười cắt ngang hắn. "Lệnh bài này chỉ là bằng hữu tặng cho, ta bất quá là dựa thế khinh người mà thôi. Trước đó cơ duyên xảo hợp làm quen Lâm Lang các cao tầng, trước khi chia tay đối phương cho ta mượn lệnh bài phòng thân, không nghĩ tới thật có đất dụng võ." Cố Phong nửa tin nửa ngờ. "Có thể tiện tay cho ra cái loại này lệnh bài, ngươi tại Lâm Lang các kết giao sợ không phải bình thường cao tầng a?" "Đại ca nói đùa." Cố Thịnh vẻ mặt tự nhiên buông tay. "Ta bất quá hoàng võ cảnh tu vi, làm sao có thể thật trở thành Lâm Lang các cao tầng? Người áo xanh kia cũng là bị hù dọa, như hắn hỏi nhiều nữa vài câu, sợ sẽ muốn lộ tẩy." Lá Kiếm Gia đứng ở một bên, yên lặng sửa sang lấy bị kiếm khí cắt vỡ cổ áo. Nàng thanh triệt con ngươi tại Cố Thịnh trên mặt dừng lại chốc lát, lại rất nhanh rời, nàng lòng dạ biết rõ, Cố Thịnh lý do thoái thác không hết không thật. Tại Nguyên Thành lúc, nàng thấy tận mắt Lâm Lang các trưởng quý hoàng đỉnh đối Cố Thịnh một mực cung kính bộ dáng, kia tuyệt không phải đối đãi bình thường khách nhân thái độ. "Kiếm Gia, ngươi không sao chứ?" Cố Thịnh chuyển hướng Lá Kiếm Gia, trong mắt mang theo lo lắng. "Không ngại." Lá Kiếm Gia nhẹ nhàng lắc đầu. "Người kia chỉ là ép hỏi Nam Cung cô nương hạ lạc, cũng không làm tổn thương ta." Cố Thịnh gật gật đầu, lại hỏi: "Ngươi cùng Nam Cung gia tộc có gì nguồn gốc? Vì sao người áo xanh kia sẽ tìm tới ngươi?" Lá Kiếm Gia trầm mặc một lát, mới thấp giọng nói: "Nam Cung gia tộc vốn là Huyền Thành đại tộc, thực lực cùng Đế Tông tương xứng. Vài ngày trước, một đám người thần bí xuất lĩnh mấy trăm võ giả dạ tập, đột kích ban đêm, Nam Cung nhà, toàn tộc trên dưới. Vẹn vẹn Nam Cung Thanh Nguyệt cùng một vị lao thái quân may mắn đào thoát. Một đêm diệt môn." Cố Phong hít sâu một hơi. "Người nào lớn mật như thế?" "Không rõ ràng." Lá Kiếm Gia lắc đầu. "Nhưng có thể làm được loại trình độ này, đối phương có ít nhất một vị địa võ cảnh đỉnh phong cường giả tọa trấn." Cố Thịnh trong mắt mang theo nghiêm trọng. Lấy hắn tu vi hiện tại, đối mặt địa võ cảnh đỉnh phong không khác lấy trứng chọi đá. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. "Kiếm Gia, thu thập một chút." Cố Thịnh bỗng nhiên nói rằng: "Chúng ta sáng sớm ngày mai liền trở về Đại Hoang thành." "Nhanh như vậy?" Cố Phong ngạc nhiên. "Ngươi mới trở về không có mấy ngày đại ca, về nhà lần này chủ yếu là vì chuyển giao Thương Long Tôn giả truyền thừa." Cố Thịnh giải thích nói: "Đại Hoang thành bên kia còn có rất nhiều sự vụ chờ lấy xử lý." Hơn nữa hắn dừng một chút: "Ta cùng người có đánh cuộc mang theo, cần trong 3 tháng tiến vào Huyền Vũ cảnh cao trọng." "3 tháng?" "Theo hoàng võ cảnh tới Huyền Vũ cảnh cao trọng." Cố Phong trừng to mắt. "Cái này sao có thể?" Cố Thịnh cười không đáp, chỉ là vỗ vỗ Cố Phong bả vai. "Yên tâm, ta tự có tính toán." Cố Phong nhìn xem đệ đệ tự tin thần sắc, đột nhiên cảm giác được trước mắt cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên thân nhân biến có chút lạ lẫm. Ngắn ngủi mấy tháng, Cố Thịnh trên thân nhiều quá nhiều bí ẩn. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là trùng điệp thở dài. "Bất cứ lúc nào, lo cho gia đình đều sẽ đem hết toàn lực ủng hộ ngươi." Câu nói này nhường Cố Thịnh trong lòng ấm áp. Hắn nhớ tới khi còn bé mỗi lần gặp rắc rối, đại ca luôn luôn cái thứ nhất đứng ra bảo vệ cho hắn. Cố Thịnh vừa bước ra cửa hậu viện hạng, sau lưng liền chuyển đến Cố Phong thanh âm. "Cố Thịnh, chờ một chút." Bước chân hắn dừng lại, quay người lúc áo bảo mang theo một hồi gió nhẹ, bên hông treo ngọc bội nhẹ nhàng lắc lư. "Đại ca có việc." Cố Thịnh hơi nhíu mày, dương quang xuyên thấu qua lá cây khoảng cách tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Cố Phong bước nhanh đến gần, ánh mắt rơi vào Cố Thịnh bên hông. "Phụ thân có thể từng đem mẫu thân lưu lại khối kia ngọc bài giao cho ngươi." "Ngươi nói cái này?" Cố Thịnh xoay tay phải lại, một khối toàn thân xanh biếc, biên giới tuyên khắc lấy kỳ dị đường vân ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngọc bài dưới ánh mặt trời hiện ra ánh nhuận quang trạch, mơ hồ có linh khí lưu chuyển. Cố Phong nhìn chằm chằm ngọc bài, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp. Không chỉ có là pháp bảo, càng là một cái tín vật. "Tín vật?" Cố Thịnh ngón tay vướt ven ngọc bài mặt ngoài, xúc cảm ô lương. Hắn rót vào linh lực, trên ngọc bài đường vân lập tức sáng lên ánh sáng nhạt, nhưng rất nhanh vừa tối nhạt xuống dưới. "Ta thử qua mấy lần, ngoại trừ có thể chứa đựng chút ít linh lực, dường như không có gì chỗ đặc biệt. Đó là bởi vì ngươi còn không có tìm tới chính xác cách dùng." Cố Phong thần bí cười một tiếng, hạ giọng: "Ngọc bài này đối ứng tông môn tại Đại Hoang thành, có cơ hội ngươi có thể cầm bài tiến về. Về phần cụ thể là cái nào tông môn hắn gãi đầu một cái. Mẫu thân năm đó nói đến mập mờ, ta ký ức cũng có chút mơ hồ. Ngươi trước khi đi không ngại hỏi lại hỏi phụ thân." Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đem ngọc bài thu hồi nhận chữ vật. "Đa tạ đại ca cáo chi." Thấy Cố Thịnh không có hỏi tới ý tứ, Cố Phong ngược lại có chút ngoài ý muốn. "Ngươi liền không muốn biết càng nhiều, nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết." Cố Thịnh khỏe miệng khẽ nhếch. "Thú hồ đại ca nếu là nguyện ý nói, vừa rồi cũng sẽ không thừa nước đục thả câu." Cố Phong cười ha ha, vỗ vỗ Cố Thịnh bả vai. "Ngươi cái này tính tình, cũng là càng lúc càng giống phụ thân rồi." Hai người lại hàn huyên vài câu, Cố Thịnh liền cáo từ trở lại gian phòng của mình. Đẩy cửa ra, một cỗ nhàn nhạt cho bụi khí tức đập vào mặt. Cố Thịnh đứng tại cổng, ánh mắt đảo qua quen thuộc bày biện, gần cửa sổ án thư, nơi hẻo lánh giá binh khí, trên tường tranh sơn thủy, mọi thứ đều cùng rời đi lúc như thế, chỉ là thiếu đi cái kia tổng yêu tại hắn lúc tu luyện bụng trộm dọn dẹp phòng ở thân ảnh. "Thanh Nhi." Cố Thịnh than nhẹ một tiếng, đầu ngón tay xẹt qua tích mỏng xám mặt bàn. Nghĩ đến nha đầu kia chu tức linh thể, hắn âm thầm tính toán. Phần Thiên Thánh Địa sát thực càng thích hợp nàng. Chờ có cơ hội đi Trung Châu, phải nghĩ biện pháp tìm tới nhường chu tức linh thể tiến giai pháp môn. Lắc đầu hất ra suy nghĩ, Cố Thịnh ngồi xếp bằng tới trên giường, hai tay đều nắm một quả thượng phẩm linh thạch, vận chuyển lên cựu long càn khôn quyết. Linh thạch bên trong linh khí như giang hà vào biển giống như tràn vào trong cơ thể hắn, ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển. Nếu có người ngoài ở tại, chắc chắn ngoác mồm kinh ngạc. Bình thường hoàng võ cảnh võ giả hấp thu một quả thượng phẩm linh thạch cần 1-2 ngày thời gian, mà Cố Thịnh chỉ dùng một chén trà công phu, hai viên linh thạch đã hóa thành một miệng. Còn chưa đủ. Cố Thịnh mở mắt ra, nhìn xem lòng bàn tay linh thạch cặn bã như mày. Cửu Long Càn Khôn Quyết mỗi tiến một bước đều cần hải lượng linh khí, dựa theo cái tốc độ này, ít ra còn muốn 3 ngày khả năng đột phá tới hoàng võ cảnh bắt trọng. Hắn không chút do dự, lại từ trong nhận chứa đổ lấy ra mới linh thạch tiếp tục tu luyện. Như thế lặp lại, ngày đó viên thứ tư linh thạch bị hút khô lúc, ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà le lói. Hô, Cố Thịnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, thỏa mãn gật gật đầu. Chương 709, Thiên Điệu Dị Hỏa 2, chương 709, Thiên Điệu Dị Hỏa 2, đang chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhướng mày, tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong, một cái tần gia võ giả tới lúc gấp rút vội vàng chạy về phía này. Quả nhiên, không đến 3 cái hô hấp, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Cố thiếu gia, không xong, lao ra hắn, lao ra xảy ra chuyện. Cố Thịnh kéo cửa ra, chỉ thấy một gã mặt đầy mồ hôi hộ vệ quỳ một chân trên đất, ngực kịch liệt chập trùng. Chuyện gì xảy ra? Cố Thịnh thanh âm trầm tĩnh, cùng hộ vệ bối rối hình thành so sánh rõ ràng. Lao ra đi Kim Ô Thành tham gia đấu giá hội, trở về trên đường bị tập kích, thân phụ trọng thương, vừa mới bị người nhấc trở về. Cố Thịnh trong mắt hàn quang lóe lên. Kẻ tập kích là ai? Không rõ ràng, lao ra trước khi hôn mê chỉ nói cẩn thận Kim Ô Cố thiếu gia, ngài nhanh đi phòng nghị sự xem một chút đi. Ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Cố Thịnh vẫy lui hộ vệ, quay người theo trong nhận chứa đổ lấy ra mấy bình đan dược, lại nắm một cái linh thảo nhét vào trong tay áo. Mặc dù tinh thần lực đã dò xét tới Cố Cháy mạnh thương thế không tính chí mạng, nhưng này như có như không ngọt mùi tanh, giải thích rõ chuyện không có đơn giản như vậy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong nghị sự đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hơn 10 tên tần gia hoạch tâm thành viên vây quanh ở trung ương tạm thời dựng giường chiếu bên cạnh. Cố Phong đang lo lắng đi qua đi lại, nhìn thấy Cố Thịnh vào cửa, lập tức chào đón. Cố Thịnh, phu thân hắn. Cố Thịnh đưa tay ra hiệu hắn tỉnh táo, đi thẳng tới trước giường. Cố Cháy mạnh sắc mặt xanh xám nằm ở nơi đó, ngực quấn lấy băng vải đã bị máu tươi thấm đẫm, và môi hiện ra không bình thường màu tím đen. Chúng độc. Cố Thịnh cúi người nhẹ ngửi, kia có ngọt mùi tanh càng thêm rõ ràng. Hắn quay đầu hỏi Cố Phong, cụ thể chuyện gì xảy ra? Phụ thân đi Kim Ô Thành tham gia 3 năm một lần thiên bảo đấu giá hội, vỗ xuống một cái áp chụp bảo vật. Đường về trên đường tại rơi ưng hạp bị tập kích, hộ vệ thương vong hơn phân nửa, bảo vật bị đoạt. Cố Phong nắm đấm nắm chặt. Kẻ tập kích binh khí bên trên tôi độc, ý sứ nói. Nói độc này bọn hắn chưa bao giờ thấy qua, thúc thủ vô sách. Cố Thịnh không nói hai lời, để lại Cố Cháy mạnh mạnh môn, linh lực thăm dò vào. Theo dò xét xâm nhập, hắn lông mày càng nhăn càng chặt, độc tố đã xâm nhập tâm mạch, nếu không phải Cố Cháy mạnh tu vi thâm hậu, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Chuẩn bị đan lô. Cố Thịnh bỗng nhiên mở miệng. Đan lô? Cố Phong sững sờ. Ngươi muốn luyện đan? Cố Thịnh lời ít mà ý nhiều, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một gốc toàn thân xích hồng, hình như phượng hoàng linh thảo. Phụ thân bên trong là máu cưu tán cần huyền dương thanh tâm đan giải độc. Trong đại sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Luyện đan sư tại Đỏ Viêm thành thật là phượng mao lân giác, ngay cả phụ thành chủ cung phụng bị kia cũng bất quá là miễn cưỡng có thể luyện chế hoàng giai đan dược gà mờ. Người người biết luyện đan? Cố Phong trừng to mắt, dường như lần thứ nhất nhận biết Cố Thịnh. Cố Thịnh không có giải thích, chỉ là thúc giục. Càng nhanh càng tốt, độc tố ngay tại ăn mòn tâm mạch. Ta cái này đi chuẩn bị. Cố Phong quay người liền phải phân phó hạ nhân, đột nhiên lại dừng lại. Cần gì linh thảo? Ta để cho người ta đi mua sắm không cần. Cố Thịnh lung lay trên ngón tay nhẫn chữ vật. Đạm Đài tiểu thư cho linh thảo đầy đủ dùng. Cố Phong hít sâu một hơi. Đạm Đài Tuyết Ly là nhân vật bậc nào? Nàng cho linh thảo, chỉ sợ tùy tiện một gốc đều giá trị liên thành. Không đến nửa khắc đồng hồ, một tòa cao cỡ nửa người thanh đồng đan lô bị mang tới lại sảnh. Cố Thịnh kiểm tra một phen, mặc dù chỉ là hoàng giai trung phẩm, nhưng luyện chế huyền dương thanh tâm đan miễn cưỡng đủ. Tất cả mọi người thối lui đến ngoài ba trượng, không nên quấy rầy ta. Cố Thịnh tay áo vung lên, hơn 10 chủng linh thảo theo trong nhẫn chứa đồ bay ra, lơ lửng giữa không trung. Làm người khác chú ý nhất là một đóa kim sắc tiểu hoa, trên mặt cánh hoa thiên nhiên hình thành lôi điện đường vân. Kim lôi hoa. Cố Phong sau lưng một vị lớn tuổi quản sự La Thất Thanh. Đây chính là luyện chế huyền giai đan dược chủ tài a. Cố Thịnh mắt điếc hai ngơ, đầu ngón tay bắn ra, một sợi ngọn lửa màu xanh rơi vào đan lô. Hỏa diễm thấy gió liền dài, trong nháy mắt trong lò đã là hừng hực liệt hỏa. Hắn thủ pháp thành thạo đem linh thảo từng cây đầu nhập, động tác hành vân nước chảy, thấy đám người trợn mắt hốt mồm. Cái này đây ít nhất là huyền giai luyện đan sư thủ pháp a. Lao quản sự kích động đến sợi râu thẳng run. Cố Phong gắt gao nhìn chằm chằm Cố Thịnh bóng lưng, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Ngắn ngủi nửa năm không thấy, hắn đến cùng kinh nghiệm cái gì? Không chỉ tu vi tăng vọt, hoàn thành luyện đan sư. Mọi người ở đây chấn kinh lúc, Cố Thịnh bỗng nhiên a một tiếng, cau mày. Hắn thu hồi dò xét Cố Cháy mạnh thương thế linh lực, sắc mặt biến ngưng trọng dị thường. Thế nào? Cố Phong trong lòng siết chặt. Cố Thịnh trầm giọng nói, tình huống so ta tưởng tượng phức tạp. Phụ thân độc trong người, không đơn thuần là máu cưu tán. Có ý tứ gì? Máu cưu tán bên trong lẫn vào một loại độc khác, hơn nữa Cố Thịnh nói rằng, là đặc biệt nhằm vào hỏa thuộc tính võ giả Hàn Thủy Dẫn. Đứng ở một bên Cố Phong nghe vậy toàn thân rung động, trong ngực đan lô kém chút tụt tay. Hắn bước nhanh về phía trước, đem đan lô đặt ở ngoài ba trượng trên bệ đá, thân lò cùng mặt đất tiếp xúc lúc phát ra tiếng vang trầm nặng. Nhị đệ, phụ thân hắn. Cố Phong thanh âm có chút phát run. Cố Thịnh không quay đầu lại, chỉ là đưa tay làm thủ thế. trước cho phụ thân quán chu chân khí, ổn định thương thế. Ta đến xử lý độc này. Cố Phong không dám thất lễ, lập tức xếp bằng ở giường khác một bên, hai tay chống đỡ Cố Cháy Mạnh phía sau lưng. Màu xanh nhạt chân khí theo hắn lòng bàn tay tuôn ra, chậm rãi chạy vào Cố Cháy Mạnh thể nội. Đúng lúc này, một tiếng nói giản mua tại Cố Phong trong đầu vang lên. "Tiểu tử, phụ thân ngươi bên trong là ngũ độc phệ tâm tán." Cố Phong giật mình trong lòng, trong đầu đáp lại. Tôn giả nhận ra loại độc này. "Hừ, lão phu sống mấy trăm năm, cái gì độc chưa thấy qua." Thương Long Tôn giả thanh âm mang theo vài phần ngạo nghễ. "Đây là ngũ độc môn trấn môn chi độc, từ năm loại chí độc chi vật luyện chế mà thành. 30 năm trước, ngũ độc môn từng dùng loại độc này trong vòng một đêm diệt đi ba môn phái nhỏ, chúng độc người toàn thân nát giữa 7 ngày mà chết, tử trạng cực thảm." Cố Phong sắc mặt trắng bệnh, liền tranh thủ tin tức chuyển cáo cho Cố Thịnh. Cố Thịnh đang kiểm tra đan lô tay có chút dừng lại, trong mắt hàn quang càng lớn. "Ngũ độc môn?" Hắn cười lạnh một tiếng. "Tiếp tục ổn định phụ thân, ta đến luyện dược." Chỉ thấy Cố Thịnh tay áo vung lên, đan lô cái nắp ứng thanh mà mở. Đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một sợi xích hồng hỏa diễm nhảy vào đáy lò, trong nháy mắt đem toàn bộ đan lô chiếu rọi đến đỏ bừng. Cố Phong nhìn trận mắt hốt mồm, ngọn lửa kia lại bày biện ra hình hoa sen hái, mỗi một cánh lửa lá đều có thể thấy rõ ràng. "Hồng Liên Nghiệp Hỏa." Thương Long Tôn giả tại Cố Phong thức hải bên trong kinh hô. "Tiểu tử này từ nơi nào lấy được tiên địa dị hỏa?" Cố Thịnh động tác không ngừng, theo trong nhận chứa đổ lấy ra từng cây linh dược. Thủ pháp của hắn nhanh đến mức kinh người, linh dược ở giữa không trung vạch ra từng đạo tàn ảnh, tinh chuẩn rơi vào trong lò đan. Mỗi đầu nhập một gốc, trong lò hỏa diễm liền biến hóa một loại nhan sắc, mùi thuốc dần dần nồng nặc lên. "Thử linh chi, ngàn năm tuyết sâm, thất diệp hồn thảo." Thương Long Tôn giả từng cái phân biệt lấy dược liệu, thanh âm càng ngày càng chấn kinh. Những này đều là tứ phẩm đan dược vật liệu, hắn chẳng lẽ muốn Cố Phong cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi, duy trì chân khí chuyển vận đồng thời, nhịn không được hỏi. Chương 710, Diệt môn chương 710, Diệt môn nhị đệ, ngươi chừng nào thì học được luyện đan? Cố Thịnh không có trả lời, hết sức chăm chú khống chế hỏa hầu. Hắn mỗi một cái động tác đều như nước chảy mây trôi, phản phất đã diễn luyện quá ngàn biến. Theo cuối cùng một gốc linh dược nhập lô, toàn bộ đại sảnh dược hương đã nồng đậm đến hình thành nhàn nhạt sương mù, Cố Liệt sắc mặt tái nhợt tại trong sương mù này dần dần có huyết sắc. Một khắc đồng hồ sau, đan lô đột nhiên chấn động kịch liệt, nắp lọ bị một cỗ bạch khí xuống mở. Cố Thịnh tay mắt lanh lẹ, đưa tay trộn một cái, hai viên nóng ánh sáng long lanh đan dược liền rơi vào lòng bàn tay. "Cựu chuyển lưu ly đan." Thương Long Tôn giả thanh âm cơ hồ đổi giọng. "Tứ phẩm đan dược có thể luyện ra chín đạo đan văn. Tiểu tử này đến cùng là quái vật gì?" Cố Phong cũng nhìn ngây người. Cái kia hai viên đan dược như là lưu ly tạo hình, mặt ngoài chín đạo đường vân màu vàng có thể thấy rõ ràng, tại dưới ánh đèn lưu chuyển lên kỳ dị quang thải. Cố Thịnh không có trì hoãn, lập tức đem trong đó một viên đan dược đưa vào Cố Liệt trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa thành một sợi kim tuyến trượt vào cổ họng. Sau một lát, Cố Liệt thân thể bỗng nhiên cong lên, phun ra một miệng lớn máu đen. "Phụ thân!" Cố Phong kinh hô. Máu đen rơi trên mặt đất, lại ăn mòn đến phiến đá tư tư rung động, toát ra khói xanh. Cố Liệt hô hấp lại dần dần bình ổn xuống tới, trên mặt hắc khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Lại qua thời gian một chén trà, Cố Liệt mí mắt có chút rung động, chậm rãi mở mắt. "Phụ thân!" Cố Phong vui đến phát khóc. Cố Liệt ánh mắt còn có chút tan rã, khi nhìn đến Cố Thịnh lúc lại bỗng nhiên phát sáng lên. "Thịnh nhi ngươi trở về." Cố Thịnh nắm chặt phụ thân tay, thanh âm nhu hòa rất nhiều. "Độc tính đã giải ngài nghỉ ngơi thật tốt." Cố Liệt khó khăn chống lên thân thể, ngắm nhìn bốn phía. "Ta đây là chúng độc, là ngũ độc phệ tâm tán." Cố Thịnh bình tĩnh nói. "Phụ thân nhưng biết là ai hạ thủ?" Nghe được ngũ độc, Cố Liệt biểu lộ rõ ràng cứng đờ, trong mắt mang theo kiên kỵ. Hắn trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng. "Là ngũ độc môn bọn hắn thừa dịp ta tham gia hội đấu giá lúc đánh lén." Cố Thịnh trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất, ngựa khí lại như cũ bình tĩnh. "Phụ thân yên tâm dưỡng thương, chuyện này ta lại xử lý." Cố Liệt đột nhiên bắt lấy Cố Thịnh cổ tay. "Thịnh nhi, ngũ độc môn không đơn giản, bọn hắn ta biết." Cố Thịnh nhẹ nhàng vỗ vỗ phụ thân mu bàn tay. "Ngài nghỉ ngơi thật tốt." Cố Phong nhịn không được chen vào nói. "Nhị đệ, ta đi chung với ngươi." Cố Thịnh lắc đầu. "Ngươi lưu lại chiếu cố phụ thân." Gặp Cố Phong còn muốn cãi, hắn nói bổ sung. "Phụ thân vừa giải độc, cần phải có người hộ pháp." Lúc này, Thương Long Tôn giả thanh âm tại Cố Phong trong đầu vang lên. "Tiểu tử, đừng làm loạn thêm. Ngươi nhị đệ thực lực viễn siêu ngươi tưởng tượng, ngũ độc môn trong mắt hắn bất quá là gà đất chó sành." Cố Phong kinh ngạc nhìn về phía Cố Thịnh, người sau đã đứng dậy đi hướng cửa ra vào. "Thịnh nhi." Cố Liệt tại sau lưng kêu gọi. "Nhất định phải coi chừng, ngũ độc môn chủ Mặc Vô Nhai âm hiểm độc ác." Trong tay hắn còn có Cố Thịnh bước chân hơi ngừng lại, không quay đầu lại. "Ta biết." Cùng lúc đó, Kim Ô thành biên thủy một tòa đại điện màu đen bên trong. Ngũ độc môn chủ Mặc Vô Nhai chính luốt một viên toàn thân xanh biếc linh phủ, trên mặt mang nụ cười ấm lãnh. Linh phủ mặt ngoài khắc đầy hoa văn phức tạp, ngẫu nhiên mang theo nguy hiểm quan mang. "Cố Liệt lao giả kia, chúng ngũ độc phệ tâm tán còn muốn phản kháng?" Mặc Vô Nhai cười nhạo nói. "Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Phía dưới đại điện, mấy tên ngũ độc môn đệ tử định hót phụ họa. "Môn chủ anh minh, lo cho gia đình bất quá ỷ có mấy cái tiền bẩn, cũng dám cùng chúng ta ngũ độc môn đối nghịch. Chính là, trên lần hội đấu giá này tiên giai linh phủ vốn nên về chúng ta tất cả, Cố Liệt dám cố tình nâng giá." Mặc Vô Nhai nheo mắt lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve linh phủ. "Có viên này Bích Hải Triều sinh phủ ta ngũ độc môn xưng bá Kim Ô thành ở trong tầm tay." Hắn đột nhiên âm trầm cười một tiếng. "Các loại Cố Liệt vừa chết, lo cho gia đình rắn mất đầu, sản nghiệp của bọn hắn liền đều là chúng ta. Thiên giai linh phủ nơi tay, Kim Ô thành dễ như trở bàn tay." Ngũ độc môn trong đại điện, môn chủ Mạc Thiên Tà giơ cao một tấm hiện ra ưu tử sắc quang mang linh phủ, khắp khuôn mặt là dữ tợn ý cười. linh phù mặt ngoài lưu chuyển lên quỷ dị đường vân, phản phất có vô số độc trùng ở trong đó nhúc nhích. Môn chủ bị vũ, vũ độc môn xưng bá kim ô thành ở trong tầm tay. Trong điện mấy trăm tên đệ tử cùng kêu lên hô to. Bọn hắn thân mang thống nhất trường bào màu xanh sẫm, trước ngực kêu lên ngũ độc đồ án, trên mặt mỗi người đều mang bệnh trạng hưng phấn. Mạc Thiên Tà thỏa mãn liếc nhìn đám người, thanh âm ấm lãnh. Sau ba ngày, bản tọa liền cầm phù này khiêu chiến kim ô thành chủ, đến lúc đó, báo. Một tiếng thê lương la lên ngắt lời hắn. Đại điện cửa bị đống nhiên phá tan, một tên máu me khắp người đệ tử lảo đảo mà vào, cánh tay trái đã không cánh mà bay, chỗ đứt máu đen dâng trào. Môn chủ không xong có người giết tới sân môn. Đệ tử kia nói xong liền mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Trong đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mạc Thiên Tà sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát: "Chuyện gì xảy ra? Ai dám phạm ta ngũ độc môn?" Bẩm môn chủ một tên chấp sự run rẩy tiến lên. Bên ngoài thủ sơn đệ tử toàn bộ bị đánh tới giả chỉ có một người. Đánh rắm. Mạc Thiên Tà một trưởng vô nát bên cạnh ghế đá. Ta ngũ độc môn thủ sơn đệ tử hơn 300 người, càng có độc hơn trận bảo vệ, như thế nào bị một người phá? Chấp sự kia mặt như màu đất. Người kia vậy nhân thủ cầm một thanh cổ kiếm, kiếm ra tất thấy máu đã chém giết chúng ta đệ tử hơn 10 người chính hướng đại điện mà đến phế vật. Mạc Thiên Tà giận quá thành cười. Bản tọa ngược lại muốn xem, là thần thánh phương nào dám, không cần nhìn. Một đạo thanh âm lạnh lẽo từ ngoài điện truyền đến, như mùa đông khắc nghiệt băng truy đâm vào trong thai mỗi người. Cửa đại điện, một đạo thon dài thân ảnh màu đen chậm rãi bước vào. Người tới một bộ đồ đen, khuôn mặt lạnh lùng như lao gọn, trong tay dẫn theo một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, thân kiếm nhuốm máu, tại mặt đất lôi ra một đạo màu đỏ tươi vết tích. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, quanh người hắn không gây linh lực ba động, lại cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác áp bách. Người là người phương nào? Mạc Thiên Tà nheo mắt lại, như độc xà ánh mắt tại trên người vừa tới liếc nhìn. Thanh niên áo đen ngước mắt, trong mắt hàn quang chợt hiện. Cố Thịnh. Đơn giản hai chữ, lại làm cho đại điện nhiệt độ chợt hạ xuống. Cố Thịnh. Mạc Thiên Tà nhíu mày suy tư, lập tức cười lạnh. Tiểu tốt vô danh, cũng dám xông ta ngũ độc môn. Muốn chết. Cố Thịnh nhếch miệng lên giọng niệm ai. Mạc môn chủ quý nhân hay quên sự tình. Nửa tháng trước, ngươi tại Kim Ô thành bên ngoài trọng thương một tên gọi Cố Liệt võ giả, còn nhớ đến. Mạc Thiên Tà đầu tiên là sững sờ, tiếp theo giật mình. A, cái kia không biết tự lượng sức mình lão giả. Bản tọa bất quá tiện tay đuổi một con giun dế, làm sao? Ngươi là đến báo thù cho hắn? Hắn là phụ thân ta. Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh, lại làm cho ở đây tất cả mọi người run lên trong lòng. Mạc Thiên Tà nghe vậy cười to. Ha ha ha, thì ra là thế. Lão giả kia chúng bản tọa ngũ độc phệ tâm trường, giờ phút này sợ là đã hóa thành một bãi máu sền sệt đi. Cố Thịnh trong mắt sát ý tăng gọn, trong tay cổ kiếm phát ra vù vù. Cho nên, ta đến đòi cái thuyết pháp. Lấy thuyết pháp. Mạc Thiên Tà nhẹ răng cười. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đây là địa phương nào. Đây là ta ngũ độc môn tổng đàn. Ngươi độc thân đến đây, bất quá là chịu chết thôi. Hắn đông nhiên vung tay lên, bốn phía đại điện lập tức tuôn ra mười mấy tên đệ tử tinh nhuệ, từng cái cầm trong tay độc nhận, đem Cố Thịnh bao bọc vây quanh. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, bản tọa có lẽ có thể cho người thông khoái. Mạc Thiên Tà âm trầm nói, nếu không, để cho ngươi nếm thử vạn độc phệ tâm tư vị. Cố Thịnh nhìn khắp bốn phía, thần sắc không thay đổi. Chỉ những thứ này, cuồng vọng. Mạc Thiên Tà gầm thét, bắt lại cho ta. Mười mấy tên đệ tử đồng thời xuất thủ, các loại xương độc châm, độc nhận như mưa to đánh út về phía Cố Thịnh. Cố Thịnh đứng tại chỗ không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay cổ kiếm. Đoạn gió, hai chữ khẽ nhả, cổ kiếm đột nhiên tách ra chói mắt thanh quang. Một đạo kiếm khí quét ngang mà ra, những nơi đi qua, xương độc tiêu tán, độc châm vỡ nát, độc nhận đứt gãy. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Mười mấy tên đệ tử cùng nhau bay ngược mà ra, đâm vào đại điện trên cột đá, thổ huyết không chỉ. Càng nắm chắc hơn người bị kiếm khí trực tiếp chém ngang lưng, nội tạng rơi đầy đất. Mạc Thiên Tà con ngươi đột nhiên co lại. Linh khí, Cố Thịnh bung đi trên thân kiếm huyết châu, chậm rãi hướng về phía trước. Hiện tại, nên chúng ta. Mạc Thiên Tà sắc mặt âm trầm như nước. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có kiện linh khí liền có thể hoành hành không sợ. Bản tọa chính là Huyền Vũ cảnh đỉnh phong, càng có thiên giai linh phủ nơi tay, giết ngươi như giết chó. Có đúng không? Cố Thịnh cười lạnh. Vậy ngươi vì sao đang phát run? Mạc Thiên Tà nghe vậy giận dữ, lại thật phát hiện trong lòng bàn tay của mình đã chảy ra mồ hôi lạnh. Thanh niên này cho hắn cảm giác áp bách, lại so đối mặt Kim Ô thành chủ lúc còn mãnh liệt hơn. Muốn chết. Mạc Thiên Tà quát lên một tiếng lớn, song trưởng nổi lên màu tím đen độc quang. Ngũ độc phệ tâm trưởng. Trưởng phong gào thét, mang theo tanh hôi xương độc nhào về phía Cố Thịnh. Xương độc kia những nơi đi qua, mặt đất phiến đá lại bị ăn mòn ra từng cái hố, có thể thấy được độc tính chi liệt. Cố Thịnh không tránh không né, ngược lại thu kiếm vào vỏ, tay phải nắm tay, đón độc trưởng đấm ra một quyền. Muốn chết. Mạc Thiên Tà nhẹ răng cười. Dám đón đỡ bản tọa độc trưởng. Quyền trưởng chạm vào nhau, khí lãng nổ tung. Phốc, Mạc Thiên Tà phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào đại điện chủ chỗ ngồi, đem ngọc thạch kia chỗ ngồi đâm đến vỡ nát. Môn chủ, chúng đệ tử kinh hô. Mạc Thiên Tà dễ dàng lấy bỏ lên, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý ha ha tiểu tử. Ngươi đã chúng ta ngũ độc phệ tầm tán, không ra ba hơi, tất hóa thành một bãi máu sền sệt. Cố Thịnh đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Một hơi hai hơi ba hơi Mạc Thiên Tà dáng tươi cười cứng ở trên mặt. Không có khả năng. Ngươi làm sao lại không có việc gì? Cố Thịnh quanh thân đột nhiên bốc hơi lên nhàn nhạt xương trắng, trong lỗ chân lông bài xuất từng tia màu tím nhạt khói độc. Hắn cười khẩy. Ngũ độc phệ tầm tán. Rác rưởi mà thôi. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Thiên Tà rốt cục luống cuống. Ngũ độc phệ tâm tán chính là chúng ta trấn phái chi độc, huyền vũ cảnh phía dưới chạm vào hẳn phải chết, ngươi làm sao có thể cố thịnh chậm rãi hướng về phía trước? Nghe nói qua âm cực độc đế sao? Âm cực độc đế? Mạc Thiên Tả như bị sét đánh. Không có khả năng. Đó là trong truyền thuyết độc đạo chí tôn, sớm đã vẫn lạc ngàn năm. Ngươi xem ra ngươi biết. Cố Thịnh cười lạnh. Vậy ngươi hẳn là minh bạch, các ngươi ngũ độc môn điểm ấy không quan trọng độc thuật, tại độc đế truyền thừa trước mặt, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Mạc Thiên Tả mặt xám như tro, đột nhiên nghiêm nghị nói: "Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Ta ngũ độc môn lão tổ chính là võ cảnh cường giả, ngươi như giết ta, lão tổ tất để cho ngươi sống không bằng chết." "Võ cảnh?" Cố Thịnh cười nhạo một tiếng. "Rất lợi hại phải không?" Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đoạn gió cổ kiếm đã ra khỏi vỏ. Kiếm quang như điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Thiên Tả còn duy trì uy hiếp biểu lộ, đầu lâu cũng đã bay lên cao cao. Máu tươi từ cái cổ phun ra ngoài, ở tại trung quanh đệ tử trên mặt. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ngũ độc môn đệ tử đều ngây ra như phỗng, không thể tin được một màn trước mắt. Bọn hắn vô địch môn chủ, lại bị một kiếm chém đầu. Môn chủ chết. Một tên chấp sự lẩm bẩm nói. Chạy a. Không biết ai hô một tiếng, trong đại điện lập tức loạn cả một đoàn. Mấy trăm tên đệ tử như chim sợ cành cong, chen nhau chen lấn hướng ngoài điện bỏ chạy, không ít người bị đạp đổ trên mặt đất, thảm tao trả đạp. Chạy. Cố Thịnh nết miệng lên cười lạnh. Ngũ độc môn trên dưới, hôm nay một tên cũng không để lại. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Trên mặt đất lá rụng thậm chí không kịp bị khí lưu cuốn lên, Cố Thịnh liền đã xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài, một trưởng vô hướng tên kia hốt hoảng chạy trốn ngũ độc môn đệ tử phía sau lưng. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Tên đệ tử kia thân thể như là vải rách giống như bay ra, đâm vào trên tường đá, máu tươi thuận hốc tường lố lượn xuống. Cố Thịnh mặt không thay đổi thu về bàn tay, quay người đi hướng mục tiêu kế tiếp. Động tác của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn tàn nhẫn, không lưu chỗ trống. Ngũ độc môn các đệ tử hoảng sợ phát hiện, vô luận bọn hắn như thế nào phân tán chạy trốn, cái tia đạo tử thần giống như thân ảnh luôn có thể như bóng với hình. Sau một nén nhang, Cố Thịnh chậm rãi đi ra ngũ độc môn chính điện. Hắn áo bào vẫn như cũ chỉnh tề như mới, ngay cả nhăn meo đều không có, phản phất vừa rồi trận tia đồ sắt không có quan hệ gì với hắn. Sau lưng, nguồn ngang lộn xộn thi thể im ắng nói trận này giết chóc thảm liệt. Ngũ độc môn, không gì hơn cái này. Cố Thịnh nói khẽ, từ trong ngực lấy ra một khối khăn lụa, chậm rãi lau sạch lấy ngón tay. Đột nhiên, hắn lông mày khẽ nhúc nhích, cảm ứng được thể nội tiên tiên linh thai truyền đến dị dạng ba động. Cố Thịnh nhắm mắt ngưng thần, thuận cái kia chỉ số thị trường chứng khoán dẫn tới đến ngũ độc môn cố phòng. Đẩy ra nặng nề cửa sắt, một cỗ hôn tạp dược hương cùng mùi nấm mốc khí tức đập vào mặt. Đây là. Cố Thịnh ánh mắt rơi vào nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý trên hộp ngọc. Hắn vây tay, hộp ngọc tự động bay vào lòng bàn tay. Mở ra sau khi, một gốc năm mảnh diệp tử, mỗi phiến nhan sắc khác nhau linh thảo lặng lặng nằm ở trong đó. Ngũ sắc tiên linh thảo. Cố Thịnh trong mắt mang theo kinh ngạc. Nghe đồn cỏ này năm lá phân thuộc ngũ hành, đơn độc sử dụng là kịch độc, đồng thời luyện hóa lại có thể bách độc bất xâm. Hắn không chút do dự đem hộp ngọc thu nhập nhận chữ vật, sau đó đầu ngón tay bắn ra, một sợi ngọn lửa màu xanh rơi vào ngũ độc môn trên chủ điện. Hỏa thế cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt toàn bộ ngũ độc môn trụ sở đều lâm vào biển lửa. Cố Thịnh đứng ở đằng xa, nhìn xem trùng thiên ánh lửa chiếu đỏ nửa bầu trời, trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào. Cần phải trở về. Hắn quay người rời đi, bóng lưng tại trong ánh lửa lôi ra cái bóng thật dài. Sáng sớm hôm sau, lo cho gia đình chính sảnh. Cái gì? Ngũ độc môn đêm qua bị diệt môn. Cố Liệt trong tay chén trà kém chút rơi xuống, nước trà ở tại trên áo bào cũng không hề hay biết. Đến đây báo tin Tiêu sư quỷ một chân trên đất, thanh âm phát run. Chương 711, như thế thực lực chương 711, như thế thực lực tiên chân vạn sát, lao ra. Toàn bộ trụ sở thiêu đến chỉ còn cho tàn, nghe nói không ai sống sót. Ngồi ở một bên Cố Phong đống nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Trong vòng một đêm, ai có thực lực thế này? Cố Liệt cùng Nhi Tử trao đổi một ánh mắt, trong lòng hai người đồng thời hiện ra một cái tên, Cố Thịnh. Phụ thân. Cố Phong hạ giọng. Thật chẳng lẽ là A Thịnh cách làm? Cố Liệt chậm rãi buông xuống chén trà. Trừ hắn, đại hoang thành xung quanh còn có ai có thể có thủ đoạn như vậy? Hắn cau mày. Chỉ là không nghĩ tới, hắn càng như thế ngoan tuyệt. Cố Phong lại lắc đầu nói. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. A Thịnh cử động lần này, chưa chắc không phải đang bảo vệ chúng ta Cố gia. Ngươi nói đúng. Cố Liệt cười khổ một tiếng. Chỉ là cái này hành sự tác phong, cùng hắn mẫu thân năm đó không có sai biệt. Đang khi nói chuyện, quản gia vội vàng tiến đến bẩm báo. Lao ra, Cố thiếu gia cùng Diệp cô nương tới. Cố Liệt vội vàng chỉnh lý áo bào đứng dậy đón lấy. Chỉ gặp Cố Thịnh một bộ màu mực trường sam, thần sắc như thường đi tiến đến, đi theo phía sau một bộ tố y Diệp kiếm ra. Nếu không có tận mắt nhìn thấy ngũ độc môn hủy diệt tin tức, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như ôn nhuận như ngọc thanh niên, đêm qua vừa đổ diệt một cái tông môn. Phụ thân, đại ca. Cố Thịnh chắp tay hành lễ, ngữ khí bình tĩnh đến phảng phất chỉ là đến nói việc nhà. Cố Liệt cường đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, gạt ra dáng tươi cười. Thịnh nhi đến rất đúng lúc, ta đang có sự tình muốn hỏi ngươi. Ngũ độc môn sự tình. Cố Thịnh trực tiếp làm rõ, ánh mắt thản nhiên. Là ta làm. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh. Cứ việc sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Cố Thịnh thừa nhận, Cố Liệt phụ tử hay là cảm thấy một trận tim đập nhanh. Bọn hắn phái người ám sát ta, lại đối Cố gia lòng mang ý đồ xấu. Cố Thịnh thản nhiên nói, giữ lại cũng là tai họa. Diệp Kiêm gia đứng ở một bên, lặng lẽ quan sát đến Cố Thịnh bên mặt. Nàng phát hiện nói về diệt môn sự tình lúc, Cố Thịnh trong mắt không có chút nào ba động, tựa như đang nói một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ. Thịnh nhi, Cố Liệt cân nhắc từ ngữ, ngươi có thể có thụ thương. Cố Thịnh lắc đầu, chỉ là ngũ độc môn, không đả thương được ta. Hắn dừng một chút. Hôm nay đến đây là hướng cậu từ giã. Nhanh như vậy? Cố Phong kinh ngạc nói. Không còn sống thêm mấy ngày. Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một phong tín hàm. Đại Hoang Thành bên kia có đổ ước tại thần, trong vòng 3 tháng nhất định phải đột phá huyền vũ cảnh. Trong nhà sự vụ đã xong, nên tiếp tục lịch luyện. Cố Liệt tiếp nhận phong thư, ánh mắt phức tạp. Mẫu thân ngươi như tại, chắc chắn bị ngươi kiêu ngạo. Hắn do dự một chút, hay là hỏi liên quan tới mẫu thân ngươi lưu lại ngọc bài. Cố Thịnh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phụ thân biết ngọc bài kia lai lịch, đó là đính hôn tín vật. Cố Liệt thở dài. Mẫu thân ngươi khi còn sống vì ngươi cùng Đại Hoang Thành Vạn Linh Cung định ra một mối hôn sự. Nàng từng nói, nếu ngươi có cơ hội tiến về Đại Hoang Thành, có thể cầm ngọc bài tiến đến gặp nhau. Vạn Linh Cung. Cố Thịnh lông mày cau lại. Trung Châu cái kia Vạn Linh Cung. Cố Liệt gật đầu. Chính là, nghe nói cô nương kia là Vạn Linh Cung chủ đệ tử đích truyền, thiên phú cực cao. Mẫu thân ngươi cùng nàng mẫu thân là bạn cũ. Cố Thịnh trầm mặc một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Hắn đem ngọc bài tại đầu ngón tay dạo qua một vòng. Đã như vậy, đến Đại Hoang Thành, ta tự sẽ đi bái phỏng. Diệp Kiêm gia ở một bên nghe được trong lòng hơi rung. Nàng liếc trộm Cố Thịnh thân sắc, lại nhìn không ra hắn đối với chuyện này là vui là giận. Thịnh Nhi, Cố Liệt muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là vỗ vỗ Cố Thịnh bả vai. Vạn sự coi chừng, nếu có cần, cứ việc truyền tin về nhà. Cố Thịnh gật đầu. Phu thân yên tâm. Hắn chuyển hướng Cố Phong. Đại ca, Cố gia liền nhờ ngươi. Cố Phong trịnh trọng điểm đầu. Nhi đệ yên tâm lịch luyện, trong nhà có ta. Từ biệt Cố gia đám người sau, Cố Thịnh cùng Diệp Kiêm gia trực tiếp tiến về Kim Ô Thành truyền tống trận. Trên đường đi, Diệp Kiêm gia mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm Vạn Linh Cung việc hôn ước, lại cuối cùng không dám lắm miệng. Có lời cứ nói. Cố Thịnh đầu cũng không trở về địa đạo. Diệp Kiêm gia cắn cắn môi. Sư Minh coi là thật muốn đi Vạn Linh Cung phó ước. Cố Thịnh bước chân không ngừng. Làm sao? Ngươi cảm thấy không ổn? Không dám. Diệp Kiêm gia liền vội vàng lắc đầu. Chỉ là Vạn Linh Cung thế lớn, như nữ tử kia nếu nàng chướng mắt ta. Cố Thịnh bỗng nhiên dừng bước lại, quay người nhìn chằm chằm Diệp Kiêm gia con mắt. Hay là nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bị một tờ hôn ước trói buộc? Diệp Kiêm gia bị hắn thấy trong lòng run lên, cuống quýt túi đầu. Ta lắm mồm. Cố Thịnh thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi đến phía trước. Hôn ước bất quá là mẫu thân lưu lại manh mối. Vạn Linh Cung có lẽ có thể giúp ta tìm tới càng nhiều tin tức liên quan tới nàng. Diệp Kiêm gia giờ mới hiểu được, Cố Thịnh quan tâm không phải hôn ước bản thân, mà là trong đó khả năng ẩn tàng liên quan tới mẫu thân manh mối. Nàng chạy chậm mấy bước đuổi theo Cố Thịnh, không còn dám nhiều lời. Kim Ô Thành trước truyền tống trận, Cố Thịnh thanh toán xong cao phí tổn. Thủ vệ thấy hai người khí độ bất phàm, cung kính dẫn bọn hắn tiến vào trong trận. Đại Hoang Thành khoảng cách xa xôi, truyền tống quá trình sẽ có chút khó chịu. Cố Thịnh đối với Diệp Kiêm gia đạo: "Theo sát ta." Diệp Kiêm gia khẩn trương gật đầu, vô ý thức bắt lấy Cố Thịnh ống tay áo. Theo trận pháp khởi động, chói mắt bạch quang bao phủ hai người. Diệp Kiêm gia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị đè ép biến hình, khó chịu cơ hồ muốn nôn mửa. Ngay tại nàng chống đỡ không nổi lúc, một cô ôn hòa linh hồn chi lực đưa nàng bảo khỏa. Diệp Kiêm gia kinh ngạc nhìn về phía Cố Thịnh, phát hiện hắn chính phân ra một bộ phận lực lượng linh hồn thay nàng ngăn cản không gian ba động mang tới trùng kích. Sư sư Minh Diệp Kiêm gia cảm động đến hốc mắt phát nhiệt. Cố Thịnh không có trả lời, chỉ là chuyên chú duy trì lấy linh hồn bình chứng. Không biết qua bao lâu, chướng mắt bạch quang tan đi, hai người đã đứng tại Đại Hoang Thành truyền tống trận lối đi ra. Diệp Kiêm gia sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, toàn bộ nhờ Cố Thịnh bị mới không có ngã bên dưới. Nàng miễn cưỡng đứng thẳng người, phát hiện chung quanh có không ít võ giả đồng dạng mới từ truyền tống trận đi ra, mà lại tu vi đều không thấp. Những người này Diệp Kiêm gia nhỏ giọng nói, tựa hồ cũng đi về phía nam bên cạnh đi. Cố Thịnh thuận tầm mắt của nàng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy top 5 top 3 võ giả kết bạn hướng nam tiến lên. Hắn lấy ra Bách Linh Thông cho địa đồ xem xét. Bí cảnh tại Hoàng Thành nhất phương nam, ra truyền tống trận sau lại đi 3000 dặm. Diệp Kiêm gia nuốt ngụm nước bọt. Nhiều người như vậy đều là đi bí cảnh. Cố Thịnh thu hồi địa đồ, trong mắt mang theo hứng thú. Xem ra bí cảnh này so trong tưởng tượng náo nhiệt. Hắn nhìn về phía Diệp Kiêm gia. Có thể đi sao? Diệp Kiêm gia liền vội vàng gật đầu. Không có việc gì. Cố Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, mang theo nàng hướng thành nam đi đến. Theo khoảng cách truyền tống trận càng ngày càng xa, người đi trên đường phố dần dần hi thiếu, nhưng đi về phía nam đi võ giả lại càng ngày càng nhiều. Không ít người khí tức cường đại, hiển nhiên tu vi không tầm thường. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đem liên miên chập trùng dãy núi nhuộm thành huyết sắc. Cố Thịnh đứng tại trên một chỗ dốc cao, trông về phía xa phía trước trong sơn cốc khói bếp lượn lờ thôn xóm, nhíu mày. Sư Minh, chúng ta phải đi vào thật sao? Diệp Kiêm gia đứng ở bên người hắn, mảnh khảnh ngón tay không tự giác rảo lấy vác áo. Dọc theo con đường này gặp phải võ giả, chỉ ít có một nửa khí tức đều tại chúng ta phía trên. Cố Thịnh thu hồi ánh mắt, nhếch miệng lên cười nhạt. Chính vì vậy, chúng ta mới càng phải đi vào. Hắn đưa tay vô Diệp Kiêm gia bả vai. Nhớ kỹ, ở chỗ này, hoàng võ cảnh thực lực ngược lại là tốt nhất ngụy trang. Diệp Kiêm gia trừng mắt nhìn, lập tức hiểu ý sư huynh nói là, cương giả sẽ không để ý sâu kiến, mà sâu kiến cũng sẽ không nghĩ đến bên người đồng loại có thể là mãnh hổ. Cố Thịnh trong mắt mang theo tinh mang. Đi thôi, để cho chúng ta nhìn xem bí cảnh này đến tột cùng có huyền cơ gì. Hai người thu liễm khí tức, đem tu vi áp chế ở hoàng võ cảnh trung kỳ, theo dòng người hướng thôn xóm đi đến. Càng đến gần thôn xóm, gặp phải võ giả càng nhiều, top 5 top 3, riêng phần mình chiếm cứ một phương, giữa lẫn nhau duy trì cảnh giác khoảng cách. Nhìn bên kia, Diệp Kiêm gia đột nhiên hạ giọng, chỉ hướng thôn xóm lối vào một đội thân mang trường bào xanh nhạt võ giả. Đó là Nhật Nguyệt Tông tiêu chí. Cố Thịnh thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy hơn 10 tên trước ngực theo lên nhật nguyệt đồ án võ giả đang bị trong thôn mấy vị lão giả cùng kính đón bảo. Hắn ánh mắt ngưng lại. Ngay cả nhất đẳng tông môn đều tới, xem ra bí cảnh này so với chúng ta tưởng tượng còn trọng yếu hơn. Đang lúc hai người chuẩn bị đi theo đám người tiến vào thôn xong lúc, một cái vóc người thon gầy nam tử trung niên đột nhiên từ mặt bên tới gần. Cái kia mặt người cho phổ thông, quần áo mộc mạc, nhìn tựa như cái tán tu bình thường võ giả. Hai vị tiểu hữu, có thể mượn một bước nói chuyện. Trung niên nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm lại rõ ràng truyền vào Cố Thịnh nhĩ bên trong, chính là bức âm thành tuyến truyền âm chi thuật. Cố Thịnh trong mắt mang theo kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, đồng dạng lấy truyền âm đáp lại. Các hạ người nào? Ti đồ Thanh Phong. Trung niên nhân báo ra danh tự trong mấy mắt, Cố Thịnh con ngươi nhỏ không thể thấy có rút lại một chút. Như thế nào chứng minh? Cố Thịnh bất động thanh sắc hỏi. Trung niên nhân mỉm cười, tay phải tại trong tay áo làm cái đặc thù thủ thế, chính là ban đầu ở hoàng cổ trong dãy núi, Ti đồ Thanh Phong cùng Cố Thịnh ước định ám hiệu. Cố Thịnh lược hơi trầm âm, đối với Diệp Kiêm gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vị tiền bối này có việc thương lượng, chúng ta theo hắn đi một chuyến. Diệp Kiêm gia mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là khéo léo gật gật đầu, đi theo Cố Thịnh theo trung niên nhân kia rời đi chủ đạo, rẽ trái lượn phải đi vào thôn xóm biên giới một chỗ yên lặng tiểu viện. Cửa viện đóng lại trong nháy mắt, trung niên nhân cùng Cố Thịnh đồng thời triệt hồi ngụy trang. Ti đồ Thanh Phong khôi phục bộ kia tuấn lãng bên trong mang theo vài phần tà khí khuôn mặt, mà Cố Thịnh cũng phóng xuất ra huyền vũ cảnh khí tức. Thật là ngươi! Diệp Kiêm gia lên tiếng kinh hô, lập tức che miệng, cảnh giác nhìn về phía Ti đồ Thanh Phong. Có thể ngươi không phải là bị Đại Hoang Thánh viện truy nã? Ti đồ Thanh Phong khẽ cười một tiếng. Không sai, cho nên ta mới cần ngụy trang. Cố Thịnh ngăn tại Diệp Kiêm gia trước người. Hắn là bằng hữu của ta. Một câu đơn giản nói, lại làm cho Diệp Kiêm gia lập tức hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Nàng mặc dù đơn thuần, nhưng cũng không ngu dốt, biết có một số việc không nên truy đến cùng. Ti đồ Thanh Phong tán thưởng nhìn Cố Thịnh một chút, lập tức nghiêm mặt nói: "Ta mạo hiểm trở về, chính là vì chỗ bí cảnh này." "A?" Cố Thịnh nhíu mày. "Lấy tình cảnh của ngươi, không nên là cách Đại Hoang Thành càng xa càng tốt sao? Bởi vì nơi này cất giấu ta đột phá thiên võ cảnh mấu chốt." Ti đồ Thanh Phong trong mắt mang theo phức tạp. "Ông trời của ta yêu linh thể cần mẫu thân bản mệnh tinh huyết chuyển thừa mới có thể hoàn toàn thức tỉnh, mà dọn tinh huyết kia ngay tại bí cảnh này hải tâm." Cố Thịnh nghe vậy, như có điều suy nghĩ. "Cho nên lục ra." "Không sai." Ti đồ Thanh Phong cười lạnh. "Bọn hắn biết ta sẽ đến, cho nên đã sớm ở đây thiết hạ mai phục." Diệp Kiêm gia nhịn không được chen vào nói: "Vậy chúng ta chẳng phải là tự chui đầu vào lưới?" "Không, hoàn toàn tương phản." Ti đồ Thanh Phong lắc đầu. "Chính là bởi vì tất cả mọi người cho là ta lại lẫn mất xa xa ta xuất hiện ở đây mới nhất ngoài ý muốn." "Thú hổ." Hắn nhìn về phía Cố Thịnh. "Có Cố Minh tương trợ, phần thắng của chúng ta không nhỏ." Cố Thịnh không có lập tức trả lời, mà là hỏi: "Lục gia ở đây bố trí bao nhiêu người?" Trên mặt nổi chỉ có mấy cái ngoại viện đệ tử, nhưng trộm. Ti đồ Thanh Phong hạ giọng: "Đại Hoang Thánh trong viện viện đệ tử Thẩm Thanh Vân đã tiếp Lục gia treo giải thưởng, ngay tại tùy thời săn giết chúng ta." "Thẩm Thanh Vân?" Cố Thịnh trong mắt mang theo dị sắc. "Hắn cùng Thẩm Thanh Đàn là quan hệ như thế nào?" Ti đồ Thanh Phong hơi có vẻ kinh ngạc. "Ngươi biết Thẩm Thanh Đàn?" "Nàng là Thẩm Thanh Vân muội muội, bất quá hai người quan hệ cũng không hòa thuận. Thẩm Thanh Đàn thiên phú cao hơn, nhưng bởi vì cự tuyệt tiếp nhận gia tộc an bài thông gia, bị tước đoạt tiến nhập nội viện tư cách." Cố Thịnh gật gật đầu, không có nhiều lời. Hắn hồi tưởng lại tại hoang cổ trong dãy núi gặp phải cái kia nữ tử lãnh đạo, không nghĩ tới nàng còn có dạng này thân thế. Nói về chính đề, Ti đồ Thanh Phong vẻ mặt nghiêm túc. "Đại Hoang Thánh viện ngoại viện, trên thực tế chỉ là nội viện dưỡng cổ chi địa. Chỉ có ở ngoại viện trong chém giết thắng được người mạnh nhất, mới có tư cách tiến vào nội viện, trở thành chân chính thánh viện đệ tử." Diệp Kiêm gia hít sâu một hơi. "Cho nên những cái kia ngoại viện đệ tử đều là tùy thời có thể lấy hy sinh quân cờ." Ti đồ Thanh Phong cười lạnh. "Nội viện đệ tử hưởng thụ lấy tài nguyên tốt nhất cùng công pháp, mà ngoại viện đệ tử chỉ có thể tàn sát lẫn nhau, trên đoạt cái kia giải rác mấy cái tấn thăng danh lệnh." Cố Thịnh trong mắt mang theo hàn quang. "Mạnh được yếu thua, ngược lại là phù hợp tu chân giới pháp tắc. Thẩm Thanh Vân có thể ở trong loại hoàn cảnh này trổ hết tài năng, thực lực không thể khinh thường." Ti đồ Thanh Phong cảnh cáo nói. "Hắn ít nhất là võ cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng đã đụng chạm đến thiên võ cảnh bậc cửa." Cố Thịnh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi: "Ngươi vì sao như vậy tín nhiệm ta, đem bực này cơ mật cáo chi tại ta?" Ti đồ Thanh Phong nhìn thẳng Cố Thịnh hai mắt. "Bởi vì ta biết, trong bí cảnh này có một kiện đồ vật, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú." "A?" Cố Thịnh tới hào hứng. Ti đồ Thanh Phong ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không người nhìn trộm sau, mới lấy truyền âm chi thuật nói ra: "Bí cảnh này khu vực hạch tâm, cất giấu một kiện có thể câu thông thượng cổ yêu tộc thánh địa tín vật. Đến vật này giả, có thể hiệu lệnh bản yêu." Cố Thịnh con ngươi bỗng nhiên co vào, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Thượng cổ yêu tộc thánh địa. Đây chính là trong truyền thuyết ngay cả thánh võ cảnh cường giả đều hướng tới tu luyện thánh địa, nghe nói ẩn chứa trong đó đột phá tới cảnh giới cao hơn huyền bí. Lời ấy coi là thật. Cố Thịnh thanh âm hơi có vẻ khàn khàn. "Thiên chân vạn sát." Ti đồ Thanh Phong trịnh trọng nói. "Mẫu thân của ta lưu lại trong trí nhớ truyền thừa có minh xác ghi chép. Đây cũng là vì gì Lục gia không tiếc đại giới cũng muốn ngăn cản ta tiến vào bí cảnh nguyên nhân, bọn hắn muốn độc chiếm phần cơ duyên này." Cố Thịnh trong đầu cấp tốc cân nhắc lợi hại. Thượng cổ yêu tộc thánh địa tín vật, xác thực đáng giá bắt buộc mạo hiểm. Mà lại nếu có thể mượn cơ hội này đột phá tới cảnh giới cao hơn, hắn liền có lượng càng lớn hơn năm ứng đối tương lai đủ loại nguy cơ. Tấu chương xong, chương 712, cẩn thận một chút chương 712, cẩn thận một chút sau 5 ngày bí cảnh mở ra. Cố Thịnh làm ra quyết định. "Chúng ta trước tiên tiến vào, chiếm trước tiên cơ." Ti đồ Thanh Phong lộ ra dáng tươi cười. "Chính hợp ý ta. Ta đối với bí cảnh nội bộ kết cấu có hiểu biết, có thể mang các ngươi tránh đi đại bộ phận hố bẫy. Vậy chúng ta mấy ngày nay, Diệp Kiêm gia có chút lo âu nhìn về phía ngoài viện, bảo trì điệu thấp, quan sát các phương động tĩnh. Cố Thịnh trầm tiếng nói, đặc biệt là chú ý Thẩm Thanh Vân cùng Nhật Nguyệt Tông động tĩnh. Ba người thương nghị một lát sau, Cố Thịnh cùng Diệp Kiêm gia một lần nữa biến hóa thành võ giả bình thường bộ dáng, lặng yên rời đi tiểu viện, lẫn vào thôn xóm người bên ngoài trong đám. Ti Đồ Thanh Phong đứng tại ngoài thôn dưới cây cổ thụ, ánh trăng xuyên thấu qua lá cây tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp bóng ma. Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc đích, một đạo sóng âm vô hình xuyên thấu bóng đêm, tinh chuẩn truyền vào Cố Thịnh nhĩ trung. Cố Minh, mượn một bước nói chuyện. Ti Đồ Thanh Phong thanh âm tại Cố Thịnh bên tai vang lên, dùng chính là bức âm thành tuyến chi thuật, ngoại nhân không thể nào phát giác. Cố Thịnh hơi nhíu mày, mắt nhìn bên cạnh ngay tại chỉnh lý hành trang Diệp Kiêm gia, nói khẽ: "Ta ra ngoài một lát." Diệp Kiêm gia cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay: "Đi thôi, chớ đi quá xa, nơi này ngư long hỗn tạp." Cố Thịnh gật đầu, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ, mấy cái lên xuống liền tới đến Ti Đồ Thanh Phong bên cạnh. "Ti Đồ huynh đêm khuya mời, cần làm chuyện gì?" Cố Thịnh khai môn gặp núi, mắt sáng như lúc mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Ti Đồ Thanh Phong không trả lời ngay, mà là từ trong ngực lấy ra một viên phong cách cổ xưa ngọc phù, ngón tay quơ nhẹ, một đạo cách âm kết giới trong nháy mắt hình thành. Làm xong những này, hắn mới trầm giọng nói: "Việc quan hệ bí cảnh hạch tâm, không thể không cẩn thận." Cố Thịnh trong mắt mang theo kinh ngạc: "A, xin lắng hay nghe. Trong bí cảnh có mẫu thân của ta khi còn sống lưu lại đạo vận." Ti Đồ Thanh Phong thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, trong mắt mang theo đau đớn. "Có thể đem người tiến vào tu vi áp chế chí linh võ cảnh." Cố Thịnh con ngươi bỗng nhiên co bảo: "Linh vũ cảnh? Cái này mẫu thân của ta chiến từ lúc ta chỉ có linh vũ cảnh tu vi." Ti Đồ Thanh Phong cười khổ một tiếng: "Nàng lưu lại cấm chế, có lẽ là vì bảo hộ ta." Cố Thịnh sắc mặt ngưng trọng như sắt: "Có thể thiết hạ như vậy cấm chế, lệnh đường khi còn sống ít nhất là tôn giả cảnh đỉnh phong." Ti Đồ Thanh Phong không có phủ nhận, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. "Bí mật này, trước mắt chỉ có hai người chúng ta biết được." Gió đêm phất qua, lá cây vang xào xạc. Cố Thịnh trầm phim căng khắc, đột nhiên hỏi: "Vì sao nói cho ta biết những này?" "Bởi vì chúng ta cần hợp tác." Ti Đồ Thanh Phong trong mắt tinh quang lóe lên: "Thẩm Thanh Vân, thiên võ cảnh thất trọng, thủ lục gia thuê, ngay tại nơi đây mai phục chúng ta." "Thiên võ cảnh thất trọng?" Cố Thịnh cau mày. "Cương giả bực này, cho dù chúng ta liên thủ cũng không có phần thắng chút nào." Tại ngoài bí cảnh sát thực như vậy, Ti Đồ Thanh Phong nhếch miệng lên cười lạnh. "Nhưng ở trong bí cảnh, tất cả mọi người tu vi đều sẽ bị áp chế đến linh vũ cảnh. Đây là chúng ta phản sát duy nhất cơ hội." Cố Thịnh trong mắt lóe lên vẻ suy tư, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông chuôi kiếm. "Đánh giết đại hoang thánh trong viện viện đệ tử, hậu quả ngươi có thể từng nghĩ tới." "Tự nhiên." Ti Đồ Thanh Phong thanh âm băng lãnh. "Cho nên hành động nhất định phải bí ẩn, không lưu vết tích." Hai người đối mặt một lát, Cố Thịnh rốt cục chậm rãi gật đầu. "Tốt, ta đáp ứng hợp tác. Nhưng có một chút, như chuyện không thể làm, ta sẽ lập tức bước ra." "Lẽ ra như vậy." Ti Đồ Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một viên hiện ra ngân quang phụ lục. "Đây là định hướng truyền tống phủ, có thể trong nháy mắt thoát ly hiểm cảnh. Lần trước hợp tác bởi vì ta cân nhắc không chu toàn, suýt nữa hại ngươi mất mạng, lần này tuyệt sẽ không lại liên lụy ngươi." Cố Thịnh tiếp nhận phụ lục, cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng không gian, khẽ bước cảm. "Đa tạ." "Sau 5 ngày bí cảnh mở ra, chuẩn bị sẵn sàng." Ti Đồ Thanh Phong nói xong, phất tay triệt hồi cách âm kết giới, thân hình như khói giống như tiêu tán ở trong màn đêm. Cố Thịnh đứng tại chỗ, nhìn qua Ti Đồ Thanh Phong biến mất phương hướng, trong mắt thần sắc biến ảo không chừng. Một lát sau, hắn mới quay người trở về chỗ ở đàm luận đến như thế nào. Diệp Kiêm gia đã chỉnh lý tốt hành trang, chính xếp bằng ở trên bồ đoàn điều tức, gặp Cố Thịnh trở về, mở ra một con mắt hỏi. Cố Thịnh tại đối diện ngồi xuống, nói khẽ: "Là liên quan tới bí cảnh một chút manh mối." Diệp Kiêm gia nhếch miệng: "Đầu mối gì thần bí như vậy, nhất định phải truyền âm nói chuyện với nhau." "Ti Đồ Thanh Phong không tín nhiệm ngươi." Cố Thịnh thẳng thắn: "Bất quá cũng không sao, sau 5 ngày bí cảnh mở ra, chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng." Diệp Kiêm gia nhìn chằm chằm Cố Thịnh nhìn nửa ngày, trực giác nói cho nàng sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng nàng cuối cùng chỉ là nhún vai. "Tùy ngươi vậy, dù sao ta đối với tên kia cũng không có cảm tình gì." Cố Thịnh cười cười, không có nhiều lời. Hai người riêng phần mình ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức tu luyện. Theo bí cảnh ngày mở ra tới gần, thôn xóm linh khí chung quanh càng nồng đậm. Đến từ bốn phương tám hướng võ giả chen chúc mà tới, ngắn ngủi mấy ngày, thôn xóm chung quanh đã tụ tập mấy vạn chi chúng. Có người vì tranh đoạt bí cảnh cơ duyên mà đến, càng nhiều người thì là nhìn chúng cái này khó được tu luyện bảo địa. Linh khí này nồng độ, so với chúng ta tông môn phòng tu luyện còn phải mạnh hơn 3 phần. Diệp Kiêm ra mặt mũi tràn đầy say mê. Cố Thịnh gật đầu. Sắc thực khó được. Hai người tốn hao 300 khỏa linh thạch thượng phẩm, từ một tên tán tu trong tay mua hàng một chỗ đơn sơ thạch ốc ở tạm quyền. Trong phòng bày biện đơn giản, chỉ có hai tấm giường đá cùng một cái bồ đoàn, nhưng thắng ở thanh tịnh. Cuối cùng có cái nơi đặt chân. Diệp Kiêm ra duỗi lưng một cái. Mấy ngày nay ngủ ngoài trời ra ngoại, xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Cố Thịnh không có đáp lời, đi thẳng tới bồ đoàn trước ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Diệp Kiêm gia thấy thế, cũng không nói nữa, mặc đi đến một tấm khác trên giường đá bắt đầu tu luyện. Linh khí nồng nặc giống như thủy triều tràn vào thể nội, mặc dù có mấy bạn võ giả đồng thời hấp thu, tốc độ tu luyện vẫn viễn siêu ngày thường. Cố Thịnh năng cảm giác được, chính mình khoảng cách đột phá đã không xa. Thời gian trôi qua, đã mắt 4 ngày đi qua. Đêm nay, Cố Thịnh thể nội đột nhiên truyền ra một trận thanh thúy tiếng nổ đùng đoảng, khí tức quanh người bỗng nhiên tăng vọt. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Vàng võ cảnh cửu trọng. Cố Thịnh nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. hắn nội thị đan điền, chỉ gặp nguyên bản như xương chân khí đã cô đọng như nước, ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng. Khoảng cách huyền vũ cảnh, chỉ kém một bước cuối cùng. Đế tông bí pháp cần huyền vũ cảnh mới có thể thi triển. Cố Thịnh tự lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào trên ngón tay trên nhẫn chữ vật. Đây là Đạm Đài Tuyết Ly trước khi chia tay tặng cho, trong đó linh thạch dư giả, đủ để chèo chống hắn trùng kích huyền vũ cảnh ngũ phẩm. Đang lúc Cố Thịnh tư tác phải chăng muốn nhất cổ tác khí đột phá lúc, ngoài phòng đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Có người. Tinh thần lực của hắn như là vô hình xúc tu, trong nháy mắt quét tán đến gian phòng mỗi một hẻo lánh, thậm chí ngay cả vách tường trong khe hở con kiến bò sát đều có thể cảm giác đến nhất thanh nhị sợ. Nhưng mà, ngoài phòng cái kia tiếng bước chân rất nhỏ lại giống như là hư không tiêu thất bình thường, tinh thần lực dò xét phạm vi bên trong lại không có mờ ai. Cố Thịnh từ từ mở mắt, trong con ngươi đen nhánh mang theo cảnh giác. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh mép giường, phát ra có tiết tấu cạch cạch âm thanh. Nếu đã tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh như nước, lại mang theo không thể bỏ qua phong mang. Ha ha, không hổ là Lâm Lang các đại cung phụng, cảm giác quả nhiên nhạy cảm. Một đạo ngạo mạn giọng nam từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, một tên thân mang hoa phục nam tử tuổi trẻ đứng chắc tay. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra bẩm sinh quý khí, quanh thân bao quanh một tầng như có như không khí cơ, đem toàn bộ gian phòng cùng ngoại giới ngăn cách ra. Cố Thịnh ánh mắt tại trên người vừa tới đảo qua, trong lòng âm thầm ước định lấy thực lực của đối phương. Có thể vô thanh vô tức tiếp cận hắn chỗ ở, lại có thể che đậy tinh thần lực của hắn cảm giác, người này tu vi chí ít cùng hắn tương đương, thậm chí khả năng cao hơn. Nơi đây phòng ốc ta đã mua hàng ở tạm quyền, các hạ tự tiện xông vào người khác chỗ ở, không khỏi quá mức vô lễ. Cố Thịnh ngữ khí bình thản, cũng đã âm thầm điều động thể nội linh lực, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng đột phát tình huống. Nam tử mặc hoa phục khẽ cười một tiếng, trong mắt mang theo niềm ai. Chỉ là một gian phá úc, cũng đáng được Cố cung phụng để ý như vậy. Cố Thịnh ánh mắt vi ngưng, đối phương không chỉ có biết chỗ ở của hắn, còn rõ ràng thân phận của hắn. Hắn thăm dò tính mở miệng. Thẩm Thanh Vân. Chính là. Thẩm Thanh Vân khẽ bước cằm, mang trên mặt ở trên cao nhìn xuống dáng tươi cười. Xem ra Cố cung phụng đối với ta Thẩm gia cũng có hiểu biết. Nhưng vào lúc này, Cố Thịnh thức hải bên trong tiên thiên linh thai đột nhiên phát ra cảnh cáo. Coi chừng. Người này có thể nhìn thấu thức hải, phát giác ta tồn tại. Cố Thịnh trong lòng run lên, nhưng trên mặt không chút nào lộ ra. Hắn nhìn thẳng Thẩm Thanh Vân, trực tiếp hỏi. Thẩm công tử đại gia quang lâm, không biết có gì muốn làm. Thẩm Thanh Vân đối với Cố Thịnh phản ứng tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hắn nhíu mày. Cố cung phụng ngược lại là chấn định, biết ta là ai sau còn có thể bình tĩnh như thế. Khó trách có lá gan giết Lục Sùng Sơn cháu trai. Cố Thịnh thần sắc không thay đổi, chỉ là lặp lại hỏi. Thẩm công tử tới đây, đến tột cùng có mục đích gì? Mục đích? Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ cường đại uy áp. Nếu ta nói là đến chân sát ngươi đâu? Trong căn phòng không khí phảng phất đọc lại, áp lực nặng nề để sàn nhà bằng gỗ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh. Cố Thịnh lại không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền góc áo đều không có bị cỗ uy áp này chỗ rung chuyển. Nếu thật muốn giết ta, Thẩm công tử liền sẽ không dòng chống khua chiêng nhiệt thân. Cố Thịnh ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như đao. Đường đường Thẩm gia thiếu chủ, muốn giết một cái tiểu tốt vô danh, không cần phiền phức như vậy. Thẩm Thanh Vân trong mắt mang theo kinh ngạc, lập tức cười ha ha. Tốt, tốt một cái Cố Thịnh, khó trách có thể được Đạm Đài các chủ ưu ái. Hán thu liễm uy áp, ngữ khí trở nên ý vị thâm trường. Không sai, ta xác thực có chỗ cố kỵ. Đạm Đài Minh Nguyệt nữ nhân kia không dễ trọng, chí ít tại bí cảnh mở ra trước, ta vẫn chưa muốn cùng nàng gặp mặt. Cố Thịnh trong lòng hiểu rõ, Thẩm Thanh Vân kiêng kỵ là Lâm Lang các thế lực sau lưng. Nhưng hắn cũng không buông lòng cảnh giác, đối phương nếu tìm tới cửa, tất nhiên có mưu đồ. Cho nên, Cố Thịnh hỏi lần nữa. Thẩm Thanh Vân dạo bước đến phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía Cố Thịnh nói ra: "4 ngày trước, ngươi cùng Ti Đồ Thanh Phong gặp mặt, nói chuyện cái gì?" Cố Thịnh trong lòng căng thẳng, hắn cùng Ti Đồ Thanh Phong gặp mặt cực kỳ bí ẩn, không nghĩ tới vẫn là bị Thẩm Thanh Vân nắm giữ hành tung. Nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như trước. "Tư nhân giao tình, không đủ là ngoại nhân nói." "Tư nhân giao tình?" Thẩm Thanh Vân xoay người, trong mắt mang theo lãnh ý một cái Lâm Lang các đại cung phụng, một cái Lục gia truy nã trọng phạm. Các ngươi có thể có cái gì tư nhân giao tình? Cố Thịnh trầm lặng yên không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Thẩm Thanh Vân, chờ đợi đối phương đoạn dưới. Thẩm Thanh Vân gặp Cố Thịnh không tiếp lời, thử lạnh một tiếng. Nói thẳng đi, ta muốn Ti Đồ Thanh Phong mệnh, mà ngươi muốn sống. A, Cố Thịnh rốt cục lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Thẩm công tử đây là ý gì? Rất đơn giản. Thẩm Thanh Vân đến gần mấy bước, hạ giọng nói, dùng Ti Đồ Thanh Phong mệnh đổi lấy ngươi mệnh của mình. Lục gia đối với ngươi treo giải thưởng có thể không thấp, nếu ngươi có thể dẫn theo Ti Đồ Thanh Phong đầu người tới gặp ta. Ta không chỉ có bảo đảm ngươi tại trong bí cảnh bình an vô sự, còn có thể để cho ngươi đạt được Lục gia trọng thưởng. Cố Thịnh nghe xong, đột nhiên cười. Trong nụ cười kia mang theo không che giấu chút nào niềm ai. Thẩm công tử đánh thật hay tính toán. Chính mình không cần tốn nhiều sức giải quyết phiền phức, còn có thể ngư ông đắc lợi. Thẩm Thanh Vân sầm mặt lại. Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là. Cố Thịnh đứng dậy, cùng Thẩm Thanh Vân nhìn thẳng. Ta cự tuyệt. Trong căn phòng nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Thẩm Thanh Vân trong mắt sát ý phun trào, quanh thân linh lực bắt đầu ba động kịch liệt. Cố Thịnh, ngươi không cần không biết điều. Cố Thịnh Ti không sợ chút nào, ngược lại tiến lên một bước. Thẩm Thanh Vân, ngươi nếu thật có nắm chắc giết ta, hiện tại liền có thể động thủ. Nếu không dám, cũng đừng ở chỗ này phô trương thanh thế. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên băng lãnh. Mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, như tại trong bí cảnh ra tay với ta, chết sẽ chỉ là ngươi. Cuồng vọng. Thẩm Thanh Vân gầm thét một tiếng, tay phải nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn chói mắt bạch quang. Cố Thịnh không nhúc nhích tí nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Hai người rằng co một lát, Thẩm Thanh Vân cuối cùng không có xuất thủ. Hắn cưỡng ép đè xuống lửa giận. "Tốt, rất tốt. Cố Thịnh, ngươi có gan." Hắn thu hồi linh lực, nghiến răng nghiến lợi nói, "Xem ở Đạm Đài Minh Nguyệt trên mặt mũi, hôm nay tha cho ngươi một mạng, nhưng trong bí cảnh, không ai có thể che chở ngươi." Cố Thịnh bất vi sở động. Nói xong xin mời rời đi đi, ta còn muốn tu luyện. Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. "Cho ngươi cơ hội, nắm chắc hay không nhìn ngươi. Hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay lựa chọn." Nói xong, thân ảnh của hắn như là bọt biển giống như dần dần tiêu tán ở trong không khí, liên đối cái kia câu ngăn cách gian phòng khí cơ cũng cùng nhau biến mất. Xác nhận Thẩm Thanh Vân thật sau khi rời đi, Cố Thịnh mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vừa rồi rằng co nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hung hiểm và phần. Người này so trong dự đoán còn gai góc hơn. Cố Thịnh ở trong lòng thầm nghĩ, không chỉ có khám phá ta cùng Ti Đồ Thanh Phong thân phận, trên người hắn cố khí cơ kia. Hắn nhíu mày suy tư, luôn cảm thấy ở nơi nào cảm thụ qua, lại nhất thời nghĩ không ra. Trong thức hải tiên tiên linh thai cũng đưa ra cảnh cáo, tu vi của người này sâu không lường được, mà lại người mang bí thuật, có thể nhìn trộm người khác thức hải. Nếu không có ta kịp thời ẩn nấp, chỉ sợ đã bị hắn phát hiện. Cố Thịnh gật gật đầu. Xem ra bí cảnh chi hành phải cẩn thận nhiều hơn. Mấy ngày kế tiếp, Cố Thịnh gấp bội cảnh giác, nhưng Thẩm Thanh Vân cũng không xuất hiện lần nữa. Trong thôn xóm võ giả số lượng càng ngày càng nhiều, thế lực khắp nơi đều tại vì sắp mở ra bí cảnh làm chuẩn bị. Tấu chương xong, chương 713, chưa từng thấy chương 713, chưa từng thấy sáng sớm ngày thứ 5, trời mới vừa tờ mờ sáng, một cô cổ lão mà tang thương khí tức đột nhiên quét sạch toàn bộ thôn xóm. Tất cả đang tu luyện hoặc nghỉ ngơi võ giả đều bị bừng tỉnh, nhao nhao đi ra chỗ ở Cố Thịnh mở hai mắt ra. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn cùng đồng hành Diệp Kiêm gia vừa đi ra gian phòng, cũng cảm giác được một đạo quen thuộc tinh thần lực đảo qua chính mình. Cố Thịnh thuận cảm ứng nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên đất trống, Thẩm Thanh Vân chính cười như không cười nhìn xem hắn. Tại Thẩm Thanh Vân bên cạnh, đứng đấy một vị nam tử trung niên, khuôn mặt rõ ràng là Ti Đồ Thanh Phong bộ dáng, nhưng Cố Thịnh liếc mắt liền nhìn ra đó là ngụy trang. Thẩm Thanh Vân gặp Cố Thịnh nhìn qua, đưa tay tại cái cổ trước làm cái cắt thiết hầu động tác, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Cùng lúc đó, một đạo truyền âm tại Cố Thịnh vang lên bên tai. "Cố Thịnh, cơ hội cuối cùng. Trong hai người các ngươi, ai có thể dẫn theo đối phương thủ cấp tới gặp ta, ta liền tha cho hắn không chết. Nhớ kỹ, đây là các ngươi duy nhất cơ hội sống sót." Cố Thịnh diện không đổi màu, chỉ là nhẹ nhàng vỗ Diệp Kiêm ra bà bay. "Đi thôi." Bí cảnh mở ra. Quang môn màu máu tại thôn xóm bên ngoài ngưng tụ thành hình sát na, cả phiến thiên địa phảng phất cũng vì đó run lên. Cái kia toàn thân xích hồng cổng truyền tống cao tới 10 trượng, mặt ngoài lưu chuyển lên yêu dị huyết văn, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp cùng nồng đậm đến cơ hồ hóa lỏng linh khí. Đây chính là bí cảnh cửa vào. Diệp Kiêm gia đứng tại Cố Thịnh bên cạnh, mảnh khảnh ngón tay không tự giác siết chặt ống tay áo. Cố Thịnh ánh mắt bình tĩnh đảo qua quan môn, đúng không nơi xa Thẩm Thanh Vân tràn ngập khiêu khích ánh mắt nhìn như không thấy. "Đi thôi." Hắn nói khẽ, dẫn đầu cất bước hướng quan môn đi đến. "Cố Thịnh." Thẩm Thanh Vân thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo không che giấu chút nào sát ý, ngươi cho rằng mang theo cái vướng víu liền có thể tại trong bí cảnh sống sót. Cố Thịnh bước chân chưa ngừng, thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại một chút. Diệp Kiêm gia lại nhịn không được quay đầu trừng Thẩm Thanh Vân một chút, đổi lấy đối phương một tiếng khinh thường hừ lạnh. Khi hai người bước vào quang môn trong nháy mắt, Cố Thịnh chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang tăng gọn, thân thể giống như là bị vô số thật nhỏ lưỡi dao cắt chém bình thường đau đớn. Cảm giác này chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt, sau một khắc, hắn hai chân đã đạp ở kiên cố trên thổ địa. Huyết quang tán đi, đập vào mi mắt là một mảnh rộng lớn hoang nguyên. Sinh hồng sắc trên thổ nhưỡng lẻ tẻ sinh trưởng phát ra huỳnh quang kỳ dị thực vật, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt ngai ngái khí tức. Kiêm gia. Cố Thịnh ngắm nhìn một phía, phát hiện Diệp Kiêm gia đã không thấy tăm hơi. Hắn khẽ nhíu mày. Ngẫu nhiên truyền tống pháp tắc a, hắn nhắm mắt cảm thụ thể nội tình huống, quả nhiên phát hiện một đạo kỳ lạ cấm chế đem hắn chân khí cùng tinh thần lực đều áp chế ở linh vũ cảnh đỉnh phong trình độ. Cái này cùng Ti Đồ Thanh Phong trước đây cung cấp tình báo nhất trí. Tinh thần lực phạm vi dò xét bị áp xúc đến trăm trượng. Cố Thịnh mở mắt ra, khóe miệng lại hiện hiện ý cười. Loại này áp chế đối với những người khác có lẽ là không nhiều, nhưng đối với hắn cái này tiếp trước thăm dò qua vô số bí cảnh lão quái vật mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Linh hai, dò xét phụ cận tiên tài địa bảo. Cố Thịnh ở trong lòng kêu gọi. Vùng đan điền, tiên tiên linh thai có chút rung động, một lát sau chuyển đến đáp lại. Chủ nhân, phía bắc 7-8 dặm chỗ có mãnh liệt bảo vật khí tức, ít nhất là huyền giai thượng phẩm. Cố Thịnh gật gật đầu, không chút do dự hướng bắc tiến lên. Trên cánh đồng hoang yên tĩnh im mắng, chỉ có dưới chân hắn ngẫu nhiên giẫm nát huỳnh quang thực vật lúc phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh. Lúc hành động, Cố Thịnh nếm thử vận chuyển cửu long càn cốt huyết, kinh ngạc phát hiện mặc dù chân khí tổng lượng bị áp chế, nhưng ở trong bí cảnh vận chuyển tốc độ lại so ngoại giới nhanh gần 3 thành. Có ý tứ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên. Bí cảnh này linh khí kết cấu đặc thù, có lẽ có thể giúp ta đột phá huyền vũ cảnh. Cùng lúc đó, bí cảnh các nơi lần lượt dần hiện ra huyết sắc quang mang, từng người võ giả bị ngẫu nhiên chuyển tống đến khác biệt địa điểm. Đại đa số người vừa rơi xuống đất liền thất kinh kiểm tra tự thân tình huống, phát hiện tu vi bị áp chế sau càng là loạn cả một đoàn. Tu vi của ta làm sao ngã xuống linh vũ cảnh? Đáng chết, bí cảnh này có gì đó quái lạ. Mọi người đừng hoảng hốt, trước tập hợp. Trong tiếng ồn ào, chỉ có Thẩm Thanh Vân sau khi hạ xuống chỉ là hơi khẽ giật mình, lập tức cấp tốc tỉnh táo lại. Hắn cảm thụ được thể nội bị áp chế đến linh vũ cảnh đỉnh phong chân khí, nhếch miệng lên cười lạnh. Áp chế tu vi? À, thiên võ cảnh ý thức chiến đấu cùng đối với võ kỹ lý giải, há lại chỉ là cấm chế có thể hạn chế. Hắn nhìn khắp bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một chỗ sân gốc. Cách đó không xa, hơn 10 người võ giả chính top 5 top 3 tụ tập, có mặt người lộ hoảng sợ, có người thì con mắt loạn chuyển, hiển nhiên đang đánh lấy ý định gì. Nhìn, đây không phải là Thẩm Thanh Vân sao? Một tên cao gầy võ giả hạ giọng đối với đồng bạn nói. Nghe nói hắn tại ngoại giới là thiên võ cảnh cường giả, bây giờ bị áp chế đến linh vũ cảnh, nói không chừng. Ngươi muốn tìm cái chết sao? Đồng bạn vội vàng đánh gây hắn. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, coi như bị áp chế, người ta một ngón tay cũng có thể nghiền chết chúng ta. Thẩm Thanh Vân nhĩ nhọn khẽ nhúc đích, đem những đối thoại này thu hết trong tai. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, thân hình đống nhiên biến mất tại nguyên chỗ. A! Một tiếng hét thảm vang lên, cái kia cao gầy võ giả đầu lâu đã bay lên cao cao, máu tươi phun tung tóe ra mấy trượng xa. Người đồng bạn của hắn vừa tới được đến phun ra một chữ, ngực liền bị Thẩm Thanh Vân một trường xuyên thủng. Còn có ai muốn thử xem? Thẩm Thanh Vân lắc lắc vết máu trên tay, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn trường. Người thứ ba tham dự nghị luận võ giả xoay người bỏ chạy, lại bị một đạo kình khí vô hình chặn ngang chặt đứt, nửa người trên mặt đất bò mấy mét mới tắt thở. Trong sơn cốc trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, tất cả võ giả đều sắc mặt trắng bệnh mà nhìn xem một màn này. Thẩm Thanh Vân xuất thủ quá nhanh, bọn hắn thậm chí không thấy rõ hắn là như thế nào di động. Hiện tại, nghe cho kỹ. Thẩm Thanh Vân đứng chắc tay, thanh âm không lớn lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Ta muốn các ngươi làm một chuyện, tìm tới Cố Thịnh cùng Ti Đồ Thanh Phong, gỡ xuống bọn hắn thủ cấp giao cho ta. Thấy mọi người mặt lộ do dự, hắn tiếp tục nói. Hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể tha cho hắn không chết. Nếu không, hắn chỉ trên đất ba bộ thi thể. Đây chính là hạ tràng. Một tên gan lớn võ giả lấy dũng khí hỏi. Thẩm Thẩm tiên bối, cái kia Cố Thịnh nghe nói cũng là thiên võ cảnh, chúng ta làm sao có thể là đối thủ của hắn? Thẩm Thanh Vân cười lạnh. Hắn hiện tại giống như ta bị áp chế đến linh vũ cảnh. Các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái? Dừng một chút, hắn lại bổ sung. Nhớ kỹ, ta chỉ cần kết quả. Về phần các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ta mặc kệ. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tại Thẩm Thanh Vân ánh mắt lạnh như băng bên dưới nhao nhao cúi đầu xác nhận. Đi thôi, đừng để chúng ta quá lâu. Thẩm Thanh Vân phất phất tay, như là xua đuổi một bầy kiến hôi. Đợi sau khi mọi người tản đi, Thẩm Thanh Vân từ trong ngực lấy ra một viên thẻ ngọc màu đỏ ngỏm, thấp giọng nói: "Ti Đồ Thanh Phong, ngươi ngụy trang rất khá, nhưng chạy không khỏi con mắt của ta. Lần này bị cảnh, liền là nơi táng thân của ngươi." Cùng lúc đó, Cố Thịnh đã đi tới một chỗ hẻm núi trước. Tiên Tiên Linh Thai cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, nhắc nhở bảo vật ngay tại hẻm núi chỗ sâu. "Ân." Cố Thịnh đột nhiên dừng bước, bén nhạy cảm giác được phía trước có tiếng đánh nhau. Hắn thu liễm khí tức, lặng yên tới gần. Trong hẻm núi, hai tên huyền vũ cảnh võ giả ngay tại kịch liệt chém giết, trong bọn hắn trên mặt đất sinh trưởng một gốc tản ra tam sắc quang mang linh chi. "Lý La Quỷ, gốc này ba màu linh chi là ta phát hiện trước." Một tên mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán giận dữ hét. "Đánh rắm, rõ ràng là ta tới trước nơi này." Một tên khác lão giả gầy còm âm ngoan đáp lại, trong tay một thanh hiện ra lục quang dao găm đột nhiên biến chiêu, xẹt qua đại hán cánh tay. "A!" Đại hán kêu thảm một tiếng, miệng vết thương cấp tốc biến thành đen, cả người lảo đảo mấy bước sau ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt liền không có khí tức. "Hừ, không biết tự lượng sức mình." Lão giả đắc ý thu hồi dao găm, đang muốn xoay người ngắt lấy linh chi, lại đột nhiên cảm thấy phía sau mắt lạnh. Một đạo kiếm khí lăng lệ vô thành vô tức xẹt qua, đầu của lão giả bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy đắc ý biểu lộ. Cố Thịnh từ trong bóng tối đi ra, đoạn gió cổ kiếm trở vào bao. "Độc nhận ám toán, chết chưa hết tội." Hắn nhàn nhạt bình luận, tiện tay thu hồi ba mẫu linh chi, tiếp tục tiến lên trên đường. Cố Thịnh lại tao ngộ mấy đợt người tầm bảo. Những người này hoặc là bị hắn sớm tránh đi, hoặc là bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn giải quyết. Theo xâm nhập bí cảnh, hắn phát hiện chung quanh thực vật càng ngày càng dày đặc, huỳnh quang cũng càng ngày càng sáng, đem toàn bộ bí cảnh chiếu rọi đến như là một cảnh. "Chủ nhân, phía trước gặp nguy hiểm." Tiên Tiên Linh Thai đột nhiên dự cảnh. Cố Thịnh lập tức dừng bước lại, chỉ thấy phía trước mặt đất nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ xuống lại có nhỏ xíu linh lực ba động. Bây giờ, mắt hắn híp lại, từ dưới đất nhặt lên một khối đá rót vào chân khí, sau đó ném phía trước. Tảng đá rơi xuống đất trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên sụp đổ, lộ ra một cái che kín gai nhọn hố sâu, đáy hố còn có chất lỏng màu xanh sẫm tại bốc lên. "Độc Triều bấy dập, xem ra có người so với chúng ta tới trước một bước." Cố Thịnh lách qua bấy dập, càng thêm cảnh giác tiến lên. Một bên khác, Thẩm Thanh Vân chính mang theo một đám bị ép thần phục võ giả đi xuyên qua một mảnh khu vực đầm lầy. Đột nhiên, hắn đưa tay ra hiệu đám người dừng lại. "Thẩm tiên bối, thế nào?" Một tên võ giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thẩm Thanh Vân không có trả lời, mà là đột nhiên phía bên trái bên cạnh đầm lầy đánh ra một trường. Trường phong lướt qua, mấy đạo nhân ảnh chật vật từ ngụy trang bên trong ngã ra. "Muốn mai phục ta?" Thẩm Thanh Vân cười lạnh. "Các ngươi còn nói lắm." Cái kia mấy tên tán tu gặp hành tích bại lộ, xoay người bỏ chạy, lại bị Thẩm Thanh Vân thủ hạ bao bọc vây quanh. "Tha mạng a, chúng ta chỉ là..." Thẩm tiên bối giơ cao đánh khẽ. Tiếng cầu xin tha thứ chưa rơi, Thẩm Thanh Vân đã phất tay ra hiệu, đem bọn hắn ném vào độc triều. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mấy tên tán tu bị vô tình đẩy vào đầm lầy, trong nháy mắt liền bị nọc độc ăn mòn đến chỉ còn mấy cốt. "Nhìn thấy không?" Thẩm Thanh Vân nhìn chung quanh đám người. "Đây chính là không nghe lời hạ tràng. Hiện tại, tiếp tục tìm Cố Thịnh cùng Ti Đồ Thanh Phong." Cùng lúc đó, Cố Thịnh lần theo Tiên Tiên Linh Thai chỉ dẫn, xuyên qua một mảnh rậm rạp cổ lâm, dưới chân cảnh khô phát ra nhỏ xíu đứt gãy âm thanh. Hắn mỗi một bước đều nhẹ nhàng như mèo, khí tức nội liễm, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể. Ngay ở phía trước, trong thức hải, Tiên Tiên Linh Thai thanh âm thanh thúy như hải đồng, lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy. Đẩy ra cuối cùng một luồng bụi tây, Cố Thịnh trước mắt sáng tỏ thông suốt, một chỗ bị dây leo cùng cỏ dại nửa đậy sơn động xuất hiện ở trước mắt. Cửa hàng không lớn, nếu không có Linh Thai chỉ dẫn, thường nhân căn bản khó mà phát hiện. Nhưng mà, Cố Thịnh ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng tụ. Chỗ độc khẩu, một đạo thân ảnh mảnh khảnh đưa lưng về phía hắn đứng thẳng. Người kia toàn thân bao phủ tại màu xám đậm trong áo choàng, chỉ lộ ra một đoạn tuyết trắng cái cổ. Làm người khác chú ý nhất là nàng trên tay phải nâng một cái lớn chừng bàn tay màu vàng tiểu thử, chính không an phận tại nàng lòng bàn tay xoay quanh. Tâm bảo chuột. Cố Thịnh con ngươi hơi co lại, trong lòng thất kinh. Loại này nhất phẩm yêu thú tuy không sức chiến đấu, lại có thể tinh chuẩn cảm giác thiên tài địa bảo khí cơ, kiếp trước hắn du lịch tứ phương lúc cũng chỉ gặp một lần, lúc đó cái kia tầm bảo chuột bị một vị ẩn thế đại năng coi như chân bảo. Coi chừng, nữ tử này không đơn giản. Linh hai thanh âm tại trong thức hải vang lên. Trong cơ thể nàng có một cỗ lực lượng thần bí, nếu như không tất yếu, không cần cùng nàng giao thủ. Cố Thịnh khẽ gật đầu, đang muốn lặng yên với lui, nữ tử kia lại đột nhiên quay người. Ai ở nơi đó? Thanh âm mang theo cảnh giác, lại ngoài ý muốn nếm hai. Cố Thịnh biết không giấu được dứt khoát thoải mái đi ra lùm cây, hai tay có chút mở ra hiệu vô hại. Đi ngang qua người, cũng không có ý. Nữ tử dưới áo choàng khuôn mặt bị bóng ma che lấp, nhưng Cố Thịnh năng cảm giác được một đạo ánh mắt lợi hại trên người mình đảo qua. Trong tay nàng tầm bảo chuột đột nhiên dừng lại động tác, về hai cảnh giác nhìn về phía Cố Thịnh. Đi ngang qua. Nữ tử cười lạnh một tiếng. Hoang sơn dã linh này, ngươi ngược lại là biết chọn địa phương đi ngang qua. Cố Thịnh không chút hoang mang. Trong núi hái thuốc, mê phương hướng. Thử. Nữ tử hiển nhiên không tin, xoay tay phải lại đem tầm bảo chuột thu nhập trong tay áo. Mặc kệ ngươi ý gì tới, trong động này đồ vật đã bị ta dẫn đầu phát hiện. Nếu muốn trắng trợn cướp đoạt, chỉ có độc thủ. Cố Thịnh chú ý tới nàng trong lời nói sơ hở, giấu đầu lòi đuôi. Nàng càng là cường điệu trong động có bảo, càng nói rõ nàng khẩn trương. Nhưng Cố Thịnh cũng không tính dây dưa, linh hai năng lực nhận biết không kém gì tầm bảo chuột, hắn đều có thể thay cơ duyên. Cô nương quá lo lắng. Cố Thịnh có chút chắc tay. Nếu nơi đây có chủ, tại hạ cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Dừng lại. Nữ tử đột nhiên quát. Người rốt cuộc là ai? Cố Thịnh bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại. Bèo nước gặp nhau, làm gì hỏi nhiều. Người nữ tử tựa hồ bị hế trụ, một lát sau lại nói. Ta cảnh cáo ngươi, trên người của ta có da da của ta thiên võ hóa thân, còn có mặt khác thủ đoạn lợi hại. Ngươi nếu dám có ý đồ gì? Cố Thịnh khỏe miệng khẽ nhếch, nữ tử này trong ngôn ngữ lộ ra chưa thế sự tiêu căng, hiển nhiên là xuất thân bất phàm con em thế gia. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, bước nhanh mà rời đi, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Căn cứ linh thai mới chỉ dẫn, Cố Thịnh đi vào một chỗ sâu thẳm khe núi. Nước trong khe thanh tịnh, hai bên bờ vách đá như lao gọt giống như dốc đứng. Thuận nước trong khe ngược lên nước chừng nửa dặm, trước mắt sáng tỏ thông suốt, một chỗ tự nhiên hình thành thạch đài đột ngột đứng ở nước trong khe cuối cùng. Trên bệ đá, một gốc toàn thân u thúy linh thảo lặng lặng sinh trưởng, tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây là? Cố Thịnh con ngươi hơi co lại, chóp mũi ngửi nhẹ. Cái kia linh thảo tản ra dị hương làm hắn huyết dịch khắp người đều sôi trào lên, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhảy cẫng. Chưa bao giờ thấy qua. Cố Thịnh tiếp trước đan đạo tạo nghệ cực cao, lại đối với linh thảo này không có chút nào ấn tượng. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện linh thảo trên phiến lá có tinh mịn đường vân màu vàng, như là mạch máu giống như phân bố, cỏ trung tâm có ba viên trong suốt như chân châu trái cây. Hóa hình đại yêu vẫn là sau, huyết nục tẩm bổ linh vật. Linh hai tại trong thức hải phán đoán nói. Tấu chương xong, chương 714, chắc chắn phải chết chương 714, chắc chắn phải chết từ khí tức nhìn, ít nhất là ngũ phẩm linh dược. Đối với ngươi đột phá thể phách ngũ trọng thiên rất có ích lợi. Cố Thịnh trong mắt tinh quang lóe lên. Thể phách ngũ trọng thiên là cái đường ranh giới, một khi đột phá, cường độ nhục thân sẽ phát sinh chất biến. Hắn không do dự nữa, thả người nhảy lên, chuẩn bị ngắt lấy linh thảo. Ngay tại mũi chân hắn vừa rời sát na, một tiếng đinh thái nhức óc vượn gầm đống nhiên vang lên. Giống, Cố Thịnh tâm đầu báo động đại sinh, cưỡng ép ở giữa không trung thay đổi thân thể. Chỉ gặp một đạo bóng đen to lớn từ khe núi trên vách đá bay nào xuống, lôi cuốn lấy lăng lệ kình phong đánh thẳng mà đến. Phanh! Cố Thịnh trong lúc đội vạ ra quyền đón lấy, hai cú cự lực chạm vào nhau, phát ra đinh thái nhức óc bạo hưởng. Cố Thịnh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mỗi một bước đều tại trên nham thạch cứng rắn lưu lại dấu chân thật sâu. Bóng đen kia sau khi hạ xuống hiện ra chân dung, một đầu chừng ba người cao cự viên. Nó lăn lộn thân lông tóc như là thép nguội dựng thẳng lên, màu đỏ tươi hai mắt tràn ngập sát ý, trên cánh tay tráng kiện bắp thịt cuộn, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Thủ hộ linh thú. Cố Thịnh ánh mắt nghiêm trọng. Cự viên này thực lực chí ít tương đương với nhân loại thể phách lục trọng thiên võ giả, mà lại yêu thú trời sinh thể phách cường hành, dưới cùng cảnh giới nhân loại thường thường không phải là đối thủ. Cố Thịnh mi tâm kim quang lóe lên, trong thức hải tinh thần lực ngưng tụ thành một cây vô hình gai nhọn. Diệt thân đâm. Trong lòng của hắn quắc khẽ, một đạo rưỡi gợn sóng trong suốt từ mi tâm bắn ra, thẳng đánh phía ngoài ba trượng đầu của cự viên. Cự viên kia chừng cao hai trượng, toàn thân lông đen như là thép nguội dựng thẳng lên, chính đánh lấy lồng ngực phát ra rung trời gào thét. Nên bị diệt thần thứ chui vào nó mi tâm lúc, cự viên động tác đống nhiên chỉ trệ, như trung đồng hai mắt xuất hiện trong nháy mắt mở mịt. Cơ hội tốt. Cố Thịnh túc nhọn chia xuống đất, thân hình như điện tiệm đến cự viên sau lưng. Trong tay hắn đoạn gió cổ kiếm nổi lên kiếm khí màu xanh, ở trong không khí vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Phốc phốc, lưỡi kiếm vào thịt thanh âm vang lên, cự viên đầu lâu to lớn cao cao căng lên, máu đen như suối dâng trào. Thân thể cao lớn kia lay động hai lần, ầm vang ngã xuống đất, chấn động đến mặt đất có chút rung động. Hô Cố Thịnh trường thư một hơi, ngực có chút chập trùng. Trong bí cảnh này sức áp chế sát thực lợi hại, đem hắn linh võ cửu trọng thiên thực lực ngạnh sinh sinh áp chế ở linh võ đỉnh phong, ngay cả cường độ nhục thân cũng từ thể phách lục trọng thiên rơi xuống tam trọng thiên đỉnh phong. Bất quá thu hoạch cũng là to lớn. Cố Thịnh tâm niệm khẽ động, chỗ ngực cửu long càn khôn đỉnh hư ảnh hiện hiện, chín con rồng vàng đường bần tại trên thân đỉnh du tẩu. một vệt kim quang bắn ra, bao phủ cự viên thi thể, trong chớp mắt liền đem nó thu nhập trong đỉnh không gian. Cự viên này tinh huyết nồng đậm, xương cốt cứng rắn, là luyện chế đan dược và vũ khí tài liệu tốt. Cố Thịnh lẩm bẩm, ánh mắt chuyển hướng trên bệ đá gốc kia u thủy ướt át linh thảo. Linh thảo toàn thân xanh biếc, trên phiến lá có tự nhiên đường vân màu bạc, tản mát ra nhàn nhạt thanh hương. Cố Thịnh cẩn thận từng ly từng tí đưa nó lấy xuống, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp luyện hóa. Cửu Long Càn Khôn đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, rủ xuống từng tia từng sợi khí tức màu vàng, phụ trợ quá trình luyện hóa. Sau 2 canh giờ, Cố Thịnh thể nội đột nhiên truyền đến liên tiếp bạo động giống như tiếng vang, cơ bắp xương cốt tại linh thảo dược lực cọ rửa phát xuống sinh chất biến. Thể phách ngũ trọng thiên. Cố Thịnh mở hai mắt ra. Hắn nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Mặc dù bí cảnh áp chế còn tại, nhưng nhục thân đột phá mang tới tăng lên là thực sự. Ngũ giác lục thức trở nên bén nhạy dị thường, hắn thậm chí có thể nghe được ngoài trăm trượng con kiến bò sát thanh âm. Thân thể nhẹ nhàng như yến, đối với trong bí cảnh ở khắp mọi nơi sức áp chế cũng thích ứng rất nhiều. Đúng lúc này, một trận nhỏ xíu nói chuyện với nhau âm thanh theo gió bay tới. Thẩm Thiếu nói, lấy Cố Thịnh đầu người giả, thưởng linh thạch nàng khối. La Bàn biểu hiện liền tại phụ cận cẩn thận một chút, tên kia khó đối phó. Cố Thịnh ánh mắt lạnh lẽo. Thẩm Thanh Vân, quả nhiên là hắn phái tới truy binh. Xem ra lần trước lúc giao thủ, đối phương thừa dịp hắn không sẵn sàng đào được một sợi khí cơ, bây giờ dùng đặc thủ La Bàn truy tung. Hắn thu liễm toàn thân khí tức, như u linh gần sát vách núi, lặng yên không một tiếng động hướng nguồn âm thanh chỗ tới gần. Chuyển qua một chỗ vách đá, chỉ gặp hơn 10 người trang phục khác nhau võ giả chính kết đội mà đi, người cầm đầu cầm trong tay một viên thanh đồng La Bàn, trên mặt bàn lơ lửng một sợi quen thuộc khí cơ, chính là thuộc về Cố Thịnh. Lâm Thời Liên Minh. Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh. Thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như tiềm hành đến đội ngũ một tên sau cùng võ giả sau lưng. Lô võ giả kia chỉ cảm thấy ngực mắt lạnh, túi đầu trông thấy một đoạn nhuốm máu mũi kiếm lộ ra. Hắn muốn la lên, lại bị một cái kìm sắt giống như tay bị miệng lại, cả người bị đẩy vào cự thạch hậu phương, toàn bộ quá trình nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ngay cả một hơi thời gian cũng chưa tới. Cố Thịnh đem thi thể nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Thẳng đến người thứ ba võ giả im ắng ngã xuống, mới có người phát hiện dị thường. Lao Lưu đâu? Làm sao không thấy? Trương Vinh cũng không thấy. Đội ngũ lập tức rối loạn lên, những người còn lại cấp tốc bày trận, đem cầm la bàn giả vây vào giữa, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đi ra. Lén lén lút lút tính là gì hảo hán? Một tên đại hán râu quai nón nghiêm nghị quát, trường đao trong tay hàn quang lấp lóe. Cố Thịnh không tiếp tục cẩn giấu, từ trong bóng tối đi ra, loạn gió cổ kiếm chỉ xéo mặt đất. Thẩm Thanh Vân phái các ngươi đi tìm cái chết. Là Cố Thịnh. Giết hắn. Cầm la bàn giả đại hô. Cố Thịnh không còn nói nhảm, thân hình thoát một cái, thi triển phân quang lược ảnh kiếm. Trong chốc lát, chín đạo hư ảnh từ trên người hắn phân ra, từ khác nhau phương hướng phóng tới đám người. Coi chừng, chớ bị mê hoặc. Đám võ giả hô to, riêng phần mình thi triển võ kỹ đánh phía hư ảnh. Dầm 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 chín đạo hư ảnh liên tiếp sụp đổ, nhưng đều là huyết tượng. Mà chân chính Cố Thịnh đã mượn hỗn loạn, chui vào vòng vây chỗ sâu. Phúc, đoạn gió cổ kiếm như độc xà thổ tín, tinh chuẩn đâm vào cầm la bàn giả cổ họng. Ách người kia trừng to mắt, trong cổ họng phát ra khanh khách âm thanh, trong tay la bàn lèn ken rơi xuống đất. Đám người lúc này mới giật mình trung kế, cuốn quýt trở lại. Cố Thịnh rút kiếm quay người, mũi kiếm nhỏ xuống máu tươi dưới ánh mặt trời hiện ra yêu dị hồng quang. Hiện tại, đến lượt các ngươi. Còn thừa võ giả vừa sợ vừa giận, nhao nhao cầm binh khí đánh tới. Cố Thịnh thân hình như điện, thể phách ngũ trọng thiên nhục thân ưu thế triển lộ không bỏ sót. Hắn tránh đi một tên võ giả bổ ngang, trở tay một kiếm vạch phá bụng đối phương, đồng thời khuất hữu tay mãnh kích, đem một người khác xương ngực đâm đến lõm, gión mũi chân bật lên, cổ kiếm từ trên xuống dưới, đâm xuyên người thứ ba đỉnh đầu. Chiến đấu tiếp tục không đến nửa khắc đồng hồ, trên mặt đất đã nằm vật xuống hơn 10 người. Cuối cùng ba tên võ giả sắc mặt trắng bệnh, một người trong đó xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy? Cố Thịnh cười lạnh, thiện tay nhặt lên một cục đá ném ra. A! Người kia con gối trúng chiêu, quỳ giảm xuống đất kêu rên. Còn thừa hai người liếc nhau, đột nhiên hướng tương phản phương hướng chạy trốn. Cố Thịnh không có truy kích, mà là đi đến cầm la bàn giả bên cạnh thi thể, nhặt lên viên kia còn tại có chút chuyển động la bàn. La bàn kim đồng hồ trực chỉ chính mình, hiển nhiên khóa chặt trên người hắn khí cơ. Thử! Cố Thịnh năm ngón tay dùng sức, đem la bàn bóp vỡ nát. Xác nhận bốn phía lại không truy binh sau, Cố Thịnh đi hướng khe núi chỗ sâu. Lúc này, trong thức hải truyền đến tiên tiên linh thai thanh âm non nớt. Chủ nhân, phía đông ba dặm chỗ có càng dày đặc thiên tài địa bảo khí tức, so vừa rồi gốc kia cỏ xanh mạnh hơn 10 lần không chỉ. Cố Thịnh hai mắt tỏa sáng, dẫn đường. Hắn thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, hướng phía linh thai chỉ dẫn phương hướng màu chóng bay đi. Ven đường, bí cảnh bầu trời bảy biển ra quỷ dị màu đỏ sậm, trong không khí linh khí càng nồng đậm, nơi xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng đánh nhau cùng yêu thú gào thét. Đi tới một chỗ hẻm núi cửa vào, Cố Thịnh đột nhiên dừng bước. Có trận pháp ba động. Hắn ngưng thần quan sát, phát hiện trên mặt đất khắc lấy không chọn vẹn phù văn cổ lão, mơ hồ cấu thành một tòa mê trận. Thượng cổ yêu tộc trận pháp, Cố Thịnh nhíu mày suy tư phương pháp phá giải. Ngay tại hắn tìm kiếm trận nhãn lúc, phía sau đột nhiên truyền đến bén nhọn tiếng xé gió. Bản năng phản ứng để Cố Thịnh nghiêng người né tránh, một viên ngâm độc ám khí lau mặt gò má bay qua, đinh nhập bên cạnh vách đá. Trên ám khí chất lỏng màu đen gặp thạch tức đốt, toát ra quần quần khói độc. Cố Thịnh linh thai hóa thân lẫn trong đám người, khí tức cùng chung quanh võ giả giống như lúc. Ánh mắt của hắn khóa chặt tên kia cầm trong tay thanh đồng la bàn nam tử cao gầy, đó là truy tung tiểu đội trung tâm, trên la bàn kim đồng hồ chính lóe quỷ dị hồng quang. Kỳ quái, khí tức tại sao lại phân tán? Nam tử cao gầy nhíu mày gậy la bàn, đột nhiên cảm thấy cái cổ mát lạnh. Linh hai hóa thân mũi kiếm đã xẹt qua cổ họng của hắn, thơ máu ở trong không khí lôi ra một đạo thê diễm đường vòng cung. La bàn rơi xuống đất, kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, cuối cùng két đất nứt thành hai nửa. Có bẫy. Gần nhất đại hán dâu quay nón vừa hô lên âm thanh, cổ họng liền bị kiếm khí xuyên thủng. Chân chính sát chiêu giờ phút này mới đến. Cố Thịnh bản tôn từ vách đá trong bóng tối bạo khởi, hai tay kết ấn như điểm xuyên hoa, chân khí trong cơ thể dựa theo niết bàn kinh đặc thủ lộ tuyến trào lên. Niết bàn tam huyền biến, đệ nhất biến. Đường vân màu vàng trong nháy mắt bò đầy gương mặt của hắn, khí tức tăng vọt gấp ba. Bên hông thiết kiếm ra khỏi vỏ lúc lại phát ra tiếng long ngầm, mũi kiếm ngưng tụ chân khí hóa thành dài ba trượng chói mắt kim mang. Phá thiên kiếm quyết hoành tạo thiên quân. Kim quang như sóng triều giống như quyết tán, hàng trước nhất bảy tên võ giả ngay cả đón đỡ động tác cũng không hoàn thành, liền bị chặn ngang chặt đứt. Gãy chi cùng nội tạng hất vây tại trên vách đá, hậu phương đám người còn người đột nhiên co lại, có người thậm chí quên thở. Cố Thịnh xoay người biến chiêu, kiếm khí do quét ngang chuyển thành bảy nghiêng. Năm viên đầu lâu phóng lên tận trời, trong đó một viên còn duy trì kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Khi đạo thứ ba kiếm khí bổ ra ba tên cầm thuẫn võ giả tinh thiết đại thuẫn lúc, rốt cục có người sụp đổ thét lên. Là huyền giai võ kỹ. Chạy a! Nhưng đã chậm. Cố Thịnh kiếm thế như cuồng phong mưa rào, kiếm khí màu vàng những nơi đi qua, nham thạch băng liệt, cây cối đứt gãy. Hơn 20 cỗ tàn thi đang nằm khe núi, đậm đặc huyết tương tại khe đá ở giữa rót thành dòng nhỏ. Cố Thịnh đột nhiên quỳ một chân trên đất, thiết kiếm cắm vào mặt đất trèo chống thân thể. Niết bàn tam huyền biến phản vệ tới hung mãnh, đan điền như là bị móc sạch giếng sâu. Hắn cấp tốc gần vào khe đá, run rẩy lấy ra thanh ngọc bình, ba viên hồi khí đan ngựa đầu nuốt vào. Đan dược vào bụng hóa thành dòng nước ấm, nhưng tốc độ khôi phục kém xa mong muốn. Linh võ cảnh kinh mạch hay là quá yếu ớt, Cố Thịnh cười khổ, bên hai đột nhiên truyền đến đá vụn lăn xuống âm thanh. Tại cái này, mặt mũi tràn đầy tàn nhang võ giả tuổi trẻ chỉ vào khe đá, thanh âm bởi vì hưng phấn mà biến điệu. Hắn kiệt lực, hơn 30 người từ bốn phương tám hướng xuống lại, đao kiếm chết xạ lênh quang. Cầm đầu ba kiểm hán tử liếm láp lưỡi đao nhe răng cười. Cố công tử uy phong thật to, hiện tại làm sao như con chó chết. Cố Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng đống nhiên câu lên quỷ dị đường cong. Chư vị không ngại nhìn xem sau lưng. Giả thần giả quỷ. Ba kiểm hán tử vừa cười nạo lên tiếng, phía sau đột nhiên bộc phát ra làm cho người dùng mình cảm giác nóng rực. Linh hai hóa thân chẳng biết lúc nào đã đứng tại mọi người trên đường lui, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Đồng dạng thủ lớn, đồng dạng kiếm quyết, chỉ là lần này trong kiếm quang mang theo quỷ dị xích hồng. Niết bàn tam huyền biến ánh tà dương đỏ quạt như máu. Kiếm khí không còn là thuần túy màu vàng, mà lại như là nóng chảy nước thép. Nhất đến gần ba người trong nháy mắt khí hóa, ngay cả kêu thảm cũng không phát ra. Dư ba đảo qua chỗ, nham thạch nóng chảy thành xích hồng tương dịch, dính vào tức tử. Là phân thân. Hắn còn có phân. Gọi hàng giả bị một đạo kiếm khí xuyên qua ngực, thi thể bay ngược đụng nát ba khối đá núi. Những người may mắn còn sống sót sợ vỡ mật, có người thậm chí vứt xuống vũ khí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Linh hai hóa thân lại không có chút nào thương hại, kiếm chiêu tinh chuẩn như chết thần liêm đao. Khi thứ 13 người ngã xuống lúc, rốt cục có người phát hiện mánh khỏe. Phân thân động tác trở nên chậm. Xác thực, linh hai hóa thân hỏa diễm ngay tại yếu bớt. Cố Thịnh bản thể đột nhiên bạo khởi, hồi khí đan đã khôi phục ba thành chân khí, thiết kiếm mang theo bảy đạo gió lốc màu xanh. Cuồng phong thất sát kiếm. Chạy trốn võ giả liên tiếp bị gió lốc cuốn vào, kiếm khí xoắn nát tứ chi hình ảnh làm cho người buồn nôn. Có cái nam tử thấp bé vừa leo lên núi nham, liền bị bay vụt vỏ kiếm xuyên qua hậu tâm. Một tên sau cùng nữ võ giả thối lui đến bên thác nước, run rẩy giơ lên đoạn cung. Ta huynh trưởng ta vẫn còn ở đó. Cố Thịnh kiếm quang hiện lên, dây cung cùng cổ họng đồng thời đứt gãy. Nữ võ giả rơi vào đầm sâu lúc, nghe thấy phía trên truyền đến thanh âm băng lãnh. Đã nhập sắc cục, lúc có tử trí. Chén trà nhỏ thời gian sau, khe núi yên tĩnh như cũ. Cố Thịnh bung đi trên thân kiếm huyết châu, đột nhiên con ngươi hơi co lại, tất cả thi thể chảy ra máu tươi, chính quỷ dị hướng phía cùng một phương hướng lúc đích. Đặc sắc. Vỗ tay từ trong rừng truyền đến, Thẩm Thanh Vân đạp trên vũng máu đi tới, bên hông dài 6 thước đao chưa ra khỏi vỏ liền tản ra thấu xương hàn ý, lấy linh võ cảnh tu vi liên chạm 49 người, Cố Minh không hổ là có thể từ ta Thẩm ra vây quét bên trong chạy thoát nhân vật. Cố Thịnh kiếm nhọn rủ xuống đất, nhìn như thư giãn kỳ thực chân khí gợn sóng. Thẩm công tử tự mình đến nhặt xác. Nhặt xác. Thẩm Thanh Vân cười khẽ, tay phải ấn rút đao trôi trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Là đến tu ngươi cá lọt lưới này. Hắn bỗng nhiên hít mắt. Kỳ quái, trong cơ thể ngươi lại có hai đạo chân khí tuần hoàn. Cố Thịnh tâm đầu cực chấn. Đây là niết bàn kinh bí mật lớn nhất, linh hai hóa thân cũng không phải là phổ thông phân thân, mà là đem đan điền một phân thành hai tu luyện ra thứ hai chân khí nguyên. Mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Thẩm gia mạng lưới tình báo cũng có sơ hở. Không sao. Thẩm Thanh Vân trường đao chậm rãi ra khỏi vỏ, thân đao trong suốt giống như băng tinh. Mặc cho ngươi có muôn vàn thủ đoạn, hôm nay lưỡi đao đột nhiên chết xạ ánh nắng, bạch quang chói mắt bên trong truyền đến hắn sau cùng tuyên án. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Đao khí chưa đến, Cố Thịnh vai trái đã nổ tung huyết hoa. Hắn kinh hãi nhanh lùi lại, phát hiện Thẩm Thanh Vân rõ ràng còn đứng ở ngoài mười trượng, công kích lại phảng phất xuyên qua không gian. Thiên võ cảnh thế, không đúng, bí cảnh rõ ràng áp chế tu vi. Cố Thịnh, hôm nay liền để cho ngươi biết, sâu kiến cùng chân long chênh lệch. Thẩm Thanh Vân nhếch miệng lên tàn nhẫn đường cong. Đấu chương xong, chương 715, tận mắt nhìn thấy chương 715, tận mắt nhìn thấy Cố Thịnh nắm chặt trường kiếm trong tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong cơ thể hắn chân khí như giang hà trào lên, cũng không dám có chút chủ quan. Đối mặt đối thủ như vậy, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Bớt nói nhiều lời, muốn chiến liền chiến. Lời còn chưa dứt, Thẩm Thanh Vân thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Cố Thịnh con người đột nhiên co lại, bản năng nghiêng người né tránh, lại vẫn cảm thấy vai trái mát lạnh, áo bào đã bị lưỡi đao mở ra một đường vết rách, trên da chảy ra tinh mịn huyết châu. Phản ứng không sai, đáng tiếc vẫn là quá chậm. Thẩm Thanh Vân thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, mang theo mèo đùa giỡn chuột giống như trêu tức. Cố Thịnh đột nhiên quay người, trường kiếm quét ngang, lại chỉ chém tới một mảnh tàn ảnh. Thẩm Thanh Vân thân pháp nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho dù tu vi bị áp chế, thiên võ cảnh cường giả bản năng chiến đấu cũng viễn siêu thường nhân. Cuồng phong thất sát kiếm, Cố Thịnh không còn bảo lưu, thi triển ra tuyệt học giữa nhà. Bảy đạo kiếm khí phong tỏa Thẩm Thanh Vân tất cả đường lui. Đây là hắn khổ tu nhiều năm sát chiêu, từng dùng cái này đã đánh bại vô số cường địch. Chút tài mọn. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, trường đao vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, lại ngạnh sinh sinh bổ ra bảy đạo kiếm khí. Đao kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Cố Thịnh chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng từ thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, liền lùi lại ba bước mới đứng vững thân hình, dưới chân cứng rắn nham thạch bị giẫm ra hai đạo ngân sâu. Phốc, một ngụm máu tươi từ Cố Thịnh trong miệng phun ra, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều bị chấn động đến lệch vị trí. Trái lại Thẩm Thanh Vân vẫn đứng ở nguyên địa, liền góc áo cũng không từng lộn xộn. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám cùng ta tranh phong. Thẩm Thanh Vân từ trên cao nhìn xuống Cố Thịnh. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ ta có thể cho người thông khoái. Cố Thịnh lao đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt vẫn như cũ tỉnh táo. Hắn cấp tốc ước định lấy thể nội tình huống, chân khí đã tiêu hao hơn phân nửa, tinh thần lực cũng có hại hao tổn, nhiều nhất chống đỡ thêm 3 chiêu. Mà Thẩm Thanh Vân hiển nhiên còn chưa dốc hết toàn lực. Thiên võ cảnh cường giả, cũng sẽ chỉ múa mép khua môi sao? Cố Thịnh cố ý khích giận đối phương, đồng thời âm thầm điều chỉnh hô hấp, tìm kiếm phản kích cơ hội. Thẩm Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên. Muốn chết. Tay phải hắn ngón cái tại trên lưỡi đao, máu tươi trong nháy mắt bị trường đao hấp thu, thân đao nổi lên quỷ dị huyết quang. Cố Thịnh trong lòng siết chặt, biết đối phương muốn thi triển sát chiêu. Huyết diễm phần thiên. Thẩm Thanh Vân quát to một tiếng, trên trường đao huyết quang đống nhiên hóa thành lửa nóng hừng hực, nhiệt độ chung quanh kịch liệt lên cao, không khí đều bởi vì nhiệt độ cao mà bặm mèo. Một đao này nếu là rơi xuống, Cố Thịnh hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, dừng tay. Một đạo thanh lãnh giọng nữ đột nhiên vang lên, đánh gây trận này sinh tử quyết đấu. Thẩm Thanh Vân đao thế vì đó trì trệ, huyết diễm hơi rung nhẹ. Cố Thịnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên nữ tử mặc hắc bào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chiến trường biên giới. Nàng dáng người tinh tế, khuôn mặt bị rộng lớn áo choàng che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra một đoạn trắng non cái cằm. Là ngươi? Cố Thịnh nhận ra nữ tử này, chính là mấy ngày trước tại bên ngoài sơn động gặp phải vị kia nắm giữ tầm bảo chuột võ giả. Nữ tử không để ý đến Cố Thịnh, đi thẳng tới Thẩm Thanh Vân trước mặt, thanh âm băng lãnh. Thẩm Thanh Vân, ngươi lại đang nơi này khi dễ thánh ngoài viện võ giả. Thẩm Thanh Vân cho mày, không nhịn được nói. Tần Vũ Nhu, nơi này không có chuyện của ngươi, cô ngay. Nguyên lai nàng gọi Tần Vũ Nhu. Cố Thịnh âm thầm ghi lại cái tên này, đồng thời cảnh giác quan sát đến thế cục biến hóa. Tần Vũ Nhu chẳng những không có tối lui, ngược lại đứng ở Cố Thịnh thân trước, trực diện Thẩm Thanh Vân huyết diễm trường đao. Thanh đàn tạ nói qua, như gặp ngươi ước hiếp thánh ngoài viện võ giả, nhất định phải ngăn cản. Thẩm Thanh Đàn. Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm. Nàng tính là thứ gì, cũng xứng quản chuyện của ta. Thanh đàn tạ là ngươi thân tỷ, ngươi nói nàng tính là gì? Tần Vũ Nhu một bước cũng không nhường. Hôm nay có ta tại, ngươi mơ tưởng thương hắn mảy may. Thẩm Thanh Vân trong mắt sát cơ tất hiện. Ngươi cho rằng bằng ngươi có thể ngăn cản ta? Có tin ta hay không ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Tần Vũ Nhu khẽ cười một tiếng, từ trong tay áo móc ra một cái lông xù tiểu thú, chính là cái kia tầm bảo chuột. Tiểu thú tại nàng lòng bàn tay lộn một vòng, đột nhiên mở ra con mắt màu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Vân. Quên nói cho ngươi, yêu thú của ta không nhận bí cảnh chi lực áp chế. Tần Vũ Nhu ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp. Muốn thử một chút sao? Thẩm Thanh Vân sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tầm bảo chuột, lại nhìn một chút Tần Vũ Nhu, cuối cùng hừ lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Hắn thu hồi trường đao, huyết diễm dần dần dập tắt, trước khi đi hung tợn chừng Cố Thịnh một chút. Coi như số ngươi gặp may, lần sau tất tính mệnh của ngươi. Đợi Thẩm Thanh Vân thân ảnh hoàn toàn biến mất tại giữa rừng núi, Tần Vũ Nhu mới xoay người lại. Ngươi không sao chứ? Cố Thịnh lắc đầu, cưỡng chế thể nội quần quần khí huyết. Đa tạ cô nương xuất thủ cứu rút. Tần Vũ Nhu trên dưới đánh giá hắn một phen, đột nhiên nói: Chúng ta gặp qua, tại bên ngoài sơn động. Cố Thịnh gật đầu. Ta nhớ được. Lúc đó ngươi mang theo tầm bảo chuẩn, chúng ta cũng không tranh đoạt cơ duyên. Không sai. Tần Vũ Nhu ngữ khí hòa hoãn chút. Hôm nay ta cứu ngươi, xem như trả ngày đó nhân tình, lưỡng thanh. Cố Thịnh cười khổ. Hang núi kia vốn là ngươi phát hiện ta, bất quá là không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Hôm nay ân cứu mạng, Cố Mô khắc trong tấm khảm. Tần Vũ Nhu khoát khoát tay, tựa hồ không muốn tại trên cái đề tài này nhiều dây dưa. Nàng do dự một chút, đột nhiên hỏi: Ngươi cùng Thẩm Thanh Vân có gì ân oán? Nói rất dài dòng. Cố Thịnh đơn giản đem tranh đoạt thông minh bảo kính mảnh vỡ sự tình nói một lần. Hắn tựa hồ là ghi hận ta hỏng chuyện tốt của hắn. Thì ra là thế. Tần Vũ Nhu như có điều suy nghĩ. Thanh đàn tạ từng nhắc qua ngươi, nói ngươi tại tranh đoạt bảo kính lúc giúp nàng đại ân. Cố Thịnh trong lòng hơi động. Thẩm Thanh Đàn là gì của ngươi? Nàng là ta tại Thánh viện sư tỷ, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Tần Vũ Nhu nói, đột nhiên đưa tay lột xuống áo choàng, lộ ra một tấm thanh tú tuyệt luân gương mặt. Ta gọi Tần Vũ Nhu, nếu Thanh Đàn tả tín nhiệm ngươi, ta cũng không cần thiết che lấp lấp. Cố Thịnh nao nao. Thiếu nữ trước mắt ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt như vẽ, da thịt trắng hơn tuyết, cùng vừa rồi lạnh lùng ngự khí hình thành so sánh rõ ràng. Cố Thịnh, hắn ngắn gọn tự giới thiệu, lập tức hỏi, ngươi cùng Thẩm Thanh Vân tựa hồ cũng có khúc mắc. Tần Vũ Nhu nhíu môi, tên kia ỷ vào chính mình là Thẩm gia con trai trưởng, tại thánh viện hoành hành bá đạo, Thanh Đàn Tạ không ít thụ hắn khi dễ. Ta đã đáp ứng Thanh Đàn Tạ, gặp được hắn lúc hiếp ngoại nhân liền muốn hỏng hắn chuyện tốt. Cố Thịnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. xem ra Thẩm gia huynh muội quan hệ so với hắn tưởng tượng còn muốn ác liệt. Hôm nay nếu không có ngươi kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Cố Thịnh thành khẩn đạo. Phần nhân tình này, ta nhớ kỹ. Tần Vũ Nhu lại không hề lo lắng khoát khoát tay. Thuận tay mà thôi. Lại nói, Thanh đàn tạ như biết ta cứu được ngươi, nhất định sẽ thật cao hứng. Nàng nói, đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc vứt cho Cố Thịnh. Đây là đan dược chữa thương, ăn vào đi. Cố Thịnh tiếp nhận bình ngọc, đổ ra một hạt màu xanh biết đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ thanh lương chi khí trong nháy mắt chạy khắp toàn thân, nội thương lập tức hóa giải không ít. Hảo dược. Cố Thịnh từ đáy lòng tán thưởng. Tần Vũ Nhu khỏe miệng khẽ nhếch. Đương nhiên, đây chính là Thanh đàn tạ tự tay luyện chế. Giữa hai người bầu không khí dần dần dung hiệp. Cố Thịnh một bên điều tức, một bên âm thầm suy tư. Thẩm Thanh Vân cùng Thẩm Thanh đàn huynh muội không cùng, Tần Vũ Nhu lại cùng Thẩm Thanh đàn giáo hảo ở trong đó có lẽ có thể cung cấp lợi dụng chỗ. Tần Vũ Nhu trừng mắt nhìn. Ngươi vừa rồi ngắt lấy Bích Tâm có thủ pháp rất đặc biệt, tựa hồ có thể tinh chuẩn cảm giác được linh thảo vị trí. Cố Thịnh trong lòng căng thẳng, trên mặt lại không lộ mảy may. Hiểu sơ chút tìm thuốc chi thuật thôi. Có đúng không? Tần Vũ Nhu đột nhiên từ trong tay áo móc ra một cái lớn chừng bàn tay màu vàng tiểu thử, tiểu thử tại nàng lòng bàn tay xoay một vòng, cái mũi không ngừng run run. Ta tiểu kim con nói cho ta biết, cây bên này còn có 3 cây chưa thành thục Bích Tâm cỏ, ngay tại ngươi trái hậu phương 20 bước chỗ. Xem ra cô nương đến có chuẩn bị. Cố Thịnh thản nhiên nói. Không biết thánh viện đối với mảnh bí cảnh này có gì chỉ giáo. Tần Vũ Nhu đem tầm bảo chuột thu hồi trong tay áo, dáng tươi cười không giảm. Thánh viện sự tình cũng không thể tùy tiện nói a. Nàng lời nói xoay chuyển. Ngược lại là ngươi, một cái vàng võ cảnh võ giả, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Hẳn là ngươi cũng có tầm bảo chuột. Cố Thịnh lắc đầu. Ta dựa vào chính là bí pháp. Bí pháp? Tần Vũ Nhu trong mắt mang theo hiếu kỳ. Bí pháp gì có thể so sánh tầm bảo chuột có linh? Gia truyền chi thuật, không tiện lộ ra. Cố Thịnh ngữ khí bình thản, lại tại trong thức hải cùng tiên tiên linh thai giao lưu. Tiểu nha đầu này không đơn giản, nàng cái kia tầm bảo chuột phẩm giai không thấp. Trong thức hải, tiên tiên linh thai khinh thường hừ một tiếng. Chỉ là phàm phẩm tầm bảo chuột, cũng dám ở bản linh trước mặt khoe khoang. Nếu không phải sợ bại lộ, ta vài phút tìm ra một đống tiên tài địa bảo đến. Cố Thịnh nghiêm thầm một người, đối với Tần Vũ Nhu đạo, cô nương đã có tầm bảo chuột bực này chân quý linh thú, hay là coi chừng ẩn tàng cho thỏa đáng. Trong bí cảnh lòng người khó lường, khó tránh khỏi có người nổi tham nghiệm. Tần Vũ Nhu trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi ngược lại là cái thứ nhất khuyên ta giấu kỹ tầm bảo chuột người. Đại đa số người gặp, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, hoặc là nàng làm cái cướp đoạt thủ thế. Ta càng cảm thấy hứng thú chính là thánh viện tin tức. Cố Thịnh nhìn thẳng con mắt của nàng. Nghe nói Thẩm Thanh Đàn cùng Thẩm Thanh Vân đều đến từ thánh viện. Tần Vũ Nhu dáng tươi cười có chút thu liễm. Ngươi biết bọn hắn? Thời có nghe thấy. Cố Thịnh không trả lời thẳng. Tần Vũ Nhu trầm ngâm một lát. Bọn hắn là thân sinh huynh muội, nhưng từ lúc nhập thánh viện lên nhân thể như nước lửa. Gần nhất bởi vì tranh đoạt nội viện tam giáp vị trí, mâu thuẫn càng thêm kịch liệt. Thẩm Thanh Vân vì sao muốn giúp Lục Gia? Cố Thịnh truy vấn. Lôi kéo người tay thôi. Tần Vũ Nhu điểm môi. Lục Gia cái kia ba cái thiên võ cảnh cao thủ, đặt ở cái nào đều là không nhỏ trợ lực. Thẩm Thanh Vân nếu có được bọn hắn duy trì, tại nội viện trong tỷ thí liền có thêm mấy phần phần thắng. Cố Thịnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Xem ra Thẩm Thanh Vân cùng Lục Gia cấu kết, phía sau còn có tầng quan hệ này. Càng nhiều ta không thể nói thánh viện có quy củ. Tần Vũ Nhu đống nhiên ngẩng đầu, trong tay áo tầm bảo chuột phát ra chi chi tiếng thê. Ai nha, tiểu kim con phát hiện mục tiêu mới, ta phải đi. Không đợi Cố Thịnh đáp lại, nàng đã thả người nhảy lên cây sao, trong mấy cái lên xuống biến mất ở chỗ rừng sâu. Nha đầu này đi được ngược lại là dứt khoát. Cố Thịnh nhìn qua nàng rời đi phương hướng, nhíu mày. Trong thức hải, Thiên Thiên Linh Thai bỗng nhiên mở miệng. Nàng mới vừa nói láo. Ân. Nàng căn bản không phải vừa phát hiện ngươi. Thiên Thiên Linh Thai ngữ khí chắc chắn. Tại ngươi luyện hóa cây linh thảo kia thời điểm, nàng liền đã đến. Ngươi cùng mấy võ giả kia lúc giao thủ, nàng một mực núp trong bóng tối quan sát. Cố Thịnh trả lời. Nói như vậy, nàng là cố ý đợi đến Thẩm Thanh Vân xuất hiện mới hiện thân tương trợ. Tám thành là như thế này. Thiên Thiên Linh Thai cười lạnh. Thánh viện đệ tử quả nhiên không có một cái đơn giản, tuổi còn nhỏ liền biết lấy lòng. Cố Thịnh trầm tư một lát. Nàng có thể là Thẩm Thanh Đàn phái tới người, đặc biệt nhằm vào Thẩm Thanh Vân. Thánh trong viện bộ tranh đấu, chúng ta tạm thời không nên dính vào. Sợ cái gì? Có bản linh tại, cái gì thánh viện không thánh viện? Thiên Thiên Linh Thai xem thường. Thực lực không đủ lúc, mà muội cuốn vào đại thế lực tranh đấu chính là muốn chết. Cố Thịnh đánh gãy nó. Việc cấp bách là tăng cao tu vi. Nếu trong bí cảnh này tiên tài địa bảo không ít, chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm. Trong thời gian kế tiếp, Cố Thịnh tại trong bí cảnh bốn chỗ tìm kiếm. Tiên Thiên Linh Thai cảm giác phạm vi viễn siêu tầm bảo chuẩn, thường thường có thể phát hiện ẩn tàng cực sâu linh dược. Đông bắc phương hướng, 300 bước bên ngoài, có gốc trăm năm hỏa linh chi. Tiên Thiên Linh Thai đột nhiên hô. Cố Thịnh lập tức hướng chỉ thị phương hướng tiến đến. Sau khi hắn đến lúc, lại nhìn thấy Tần Vũ Nhu chính xoay người ngắt lấy gốc kia toàn thân xích hồng linh chi. Lại là ngươi? Tần Vũ Nhu ngẩng đầu, trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi bí pháp thật đúng là không đơn giản đâu. Cố Thịnh bất đắc dĩ nhún nhún vai. Xem ra chúng ta tới trễ một bước. Tình huống như vậy ở sau đó trong một ngày phát sinh nhiều lần. Mỗi khi Tiên Tiên Linh Thai cảm ứng được bảo vật, Cố Thịnh tiến đến lúc, 89 phần 10 sẽ thấy Tần Vũ Nhu thân ảnh. Bất quá nàng tựa hồ cũng không độc chiếm, có khi sẽ lưu lại một chút thứ đẳng linh dược. Nha đầu này cố ý a. Tiên Tiên Linh Thai tại trong thức hải tức giận đến giơ chân. Mỗi lần đều đoạt tại chúng ta phía trước. Cố Thịnh ngược lại không gấp không nóng nảy. Nàng lưu cho chúng ta không ít, ngày kế cũng có mười mấy gốc linh thảo nhập trướng, đầy đủ. Mượn những linh thảo này, Cố Thịnh tu vi vững bước tăng lên. Khi màn đêm giáng lâm, hắn xếp bằng ở trong một chỗ sơn động, quanh thân chân khí lưu chuyển, ẩn ẩn có đột phá hiện ra. Vàng võ cảnh đỉnh phong. Cố Thịnh mở mắt ra, cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào. Khoảng cách huyền vũ cảnh chỉ kém một đường. Nếu không phải nha đầu kia quấy rối, ngươi nói không chừng đã đột phá. Thiên Tiên Linh Thai nói lẩm bẩm. Cố Thịnh lắc đầu. Con đường tu hành, dục tốc bất đạt. Hôm nay thu hoạch đã vượt qua mong muốn. Ngày kế tiếp giữa trưa, Cố Thịnh ngay tại trong một chỗ sơn cốc tìm kiếm, chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân quen thuộc. Cố Thịnh. Tần Vũ Nhu trong thanh âm mang theo vội vàng. Cố Thịnh quay người, nhìn thấy Tần Vũ Nhu bước nhanh đi tới, trên mặt thiếu một sâu dáng tươi cười, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Cố Thịnh cảnh giác hỏi. Tần Vũ Nhu hít sâu một hơi. Thẩm Thanh Vân liên hợp Đại Hoa Minh, Thiết Kiếm môn các loại bảy cái thế lực, tập kết hơn 300 tên võ giả, ngay tại trong bí cảnh tìm kiếm tung tích của ngươi. Cố Thịnh cau mày. Tin tức đáng tin. Tiểu Hắc tận mắt nhìn thấy. Tần Vũ Nhu chỉ bầu trời. Chương 716, thứ 718 trạm vòng ngân phụ nghĩa chương 716, thứ 718 trạm vòng ngân phụ nghĩa Cố Thịnh ngẩng đầu, nhìn thấy một cái to lớn hắc ứng tại đám mây xoay quanh. Đó là ngươi linh thú? Cố Thịnh hỏi. Tần Vũ Nhu gật đầu. Tiểu Hắc là Thánh viện thuần dưỡng đưa tin lưng, có thể cùng tâm linh ta tương thông. Nàng dừng một chút. Kỳ thật ta là thụ Thẩm Thanh đàn sư tỉ nhờ và tiến vào bí cảnh. Cố Thịnh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ta đoán được. Nhiệm vụ của ngươi là phá hư Thẩm Thanh Vân cùng Lục gia hợp tác. Một phần là. Tần Vũ Nhu thản nhiên nói. Sư tỷ để cho ta tận khả năng ngăn cản Thẩm Thanh Vân lôi kéo thế lực khắp nơi. Đồng thời, nàng cười giả dối, ta cũng cần trong bí cảnh thiên tài địa bảo tăng lên chính mình. Cho nên hôm qua ngươi một mực đoạt tại phía trước ta. Cố Thịnh cười như không cười hỏi. Tần Vũ Nhu thẻ lưỡi, bị ngươi phát hiện. Bất quá ta cũng không có toàn lấy đi, mỗi lần đều cho ngươi lưu lại không ít. Tại sao muốn nói cho ta biết những này? Cố Thịnh nhìn thẳng con mắt của nàng. Thánh viện đệ tử không phải hẳn là thủ khẩu như bình sao? Tần Vũ Nhu biểu lộ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bởi vì Thẩm Thanh Vân lần này là chăm chú. Hắn ban tiếng, ai có thể lấy thủ cấp của ngươi, liền có thể đạt được hắn một cái nhân tình. Thánh viện tam giáp người ứng cử nhân tình, đối với rất nhiều người mà nói giá trị liên thành. Cố Thịnh trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Xem ra ta thành các ngươi tranh đấu quân cờ. Sư tỷ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tần Vũ Nhu trừng mắt nhìn. Ta cảm thấy ngươi so Thẩm Thanh Vân ngụy quân tử kia mạnh hơn nhiều. Trong thức hải, Thiên Thiên Linh Thai đột nhiên hú lên quái dị. Coi chừng, nha đầu này tám thành là muốn kéo ngươi nhập bọn. Cố Thịnh bất động thanh sắc, đa tạ nhắc nhở. Bất quá thánh trong viện bộ phân tranh, ta tạm thời không muốn tham dự. Tần Vũ Nhu tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy. Tùy ngươi. Bất quá bây giờ bí cảnh lối ra khẳng định bị Thẩm Thanh Vân người chấn giữ, ngươi dự định làm sao rời đi? Xe đến trước núi ác có đường. Cố Thịnh thản nhiên nói. Ngược lại là ngươi, nói cho ta biết những này, không sợ Thẩm Thanh Vân biết. Hắn không làm gì được ta. Tần Vũ Nhu tự tin nói. Thánh viện uy cự sâm nghiêm, đồng môn không được tương tàn. Lại nói. Trong mắt nàng mang theo giảo hoạt. Sư tỷ lại bảo hộ ta. Cố Thịnh đột nhiên cảm giác được. Trước mắt cái này nhìn như ngây thơ thiếu nữ, tâm tư chỉ sợ so nhìn từ bề ngoài phải sâu chìm được nhiều. Thánh viện quyền lực đánh cờ, tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tần Vũ Nhu thanh âm tại u ám trong bí cảnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Cố Thịnh, Thẩm Thanh đàn tại ngoài bí cảnh bị Thẩm Thanh Vân thiết kế hãm hại, ta nhất định phải sớm rời đi đi giúp nàng. Cố Thịnh nhíu mày, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông đoạn gió cổ kiếm chua kiếm. Ánh trăng xuyên thấu qua bí cảnh phía trên mê vụ, tại hắn góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt bỏ ra loang lô bóng ma. Thẩm Thanh Vân tập kết bao nhiêu người? Thanh âm hắn trầm thấp, chỉ ít 300 tên võ giả. Trong đó không thiếu võ cảnh cao thủ. Tần Vũ Nhu cắn cắn môi dưới, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù màu xanh. Bọn hắn ngay tại bí cảnh các nơi tìm kiếm tung tích của ngươi. Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh. 300 người. Thẩm Thanh Vân ngược lại là để mắt ta. Cẩn thận là hơn. Tần Vũ Nhu đem ngọc phù bóp tại lòng bàn tay. Ta sau khi đi, ngươi không cần phải lo lắng ta. Cố Thịnh đánh gãy nàng, ánh mắt đảo qua bốn phía u ám rừng rậm. Thay ta chuyển cáo cây thanh đàn, để nàng đợi ta. Tần Vũ Nhu gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng dùng sức bóp nát ngọc phù, một đạo thanh quang hiện lên, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại mấy mảnh bay xuống lá bùa màu xanh. Cố Thịnh đứng tại chỗ, cảm thụ được trong bí cảnh linh khí nồng nặc. Hắn đưa tay từ trong ngực lấy ra một viên mặt nạ đồng xanh, trên mặt nạ khắc lấy phức tạp đường vân, ở dưới ánh trăng hiện ra thăm thẳm lênh quang. Dịch dung pháp bảo, ngược lại là phát huy được tác dụng. Hắn thấp giọng tự nói, đem mặt nạ che ở trên mặt. Mặt nạ cùng làn da tiếp xúc trong nháy mắt, Cố Thịnh khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo biến hóa, trong nháy mắt biến thành một tên khuôn mặt phổ thông nam tử trung niên. Hắn thỏa mãn sờ lên khuôn mặt mới, quay người hướng chỗ rừng sâu đi đến. Trong bí cảnh thiên tài địa bảo phân bố, Cố Thịnh sớm đã nhớ kỹ trong lòng. Hắn tránh đi mấy chỗ khả năng có người mai phục khu vực, chuyên chọn vắng vẻ đường nhỏ tiến lên. Trên đường đi, hắn đào được 3 cây trăm năm linh thảo cùng một viên hiếm thấy tử tinh thạch, thu hoạch tương đối khá. Sắp trời dần tối, Cố Thịnh tại dưới một gốc cổ thụ ngồi xếp bằng. Hắn nhắm mắt điều tức, thể nội linh lực như giang hà trào lên. Thể phách ngũ trọng thiên nhục thân ở dưới ánh trăng hiện ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một tấc cơ bắp đều ẩn chứa lực lượng tính chất bạo tạc. Ngày mai hướng bắc. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía phương bắc mảnh kia bị mê vụ bao phủ dãy núi. Thiên Thiên Linh Thai cảm ứng được cơ duyên, hẳn là ở chỗ này. Lúc nửa đêm, một trận tiếng bước chân rồn dập phá vỡ bí cảnh yên tĩnh. Cố Thịnh đột nhiên mở mắt, thân hình nhận vào trong bóng cây. Hắn nín hơi ngưng thần, ánh mắt sắc bén, bắt lấy nàng. Đừng để nàng chạy. Thu kịch giọng nam ở trong màn đêm đặc biệt chói tai. Chỉ gặp một tên nữ tử áo trắng lảo đảo chạy trốn, sau lưng đuổi theo hơn 10 tên thân mang Nhật Nguyệt tông phục sức võ giả. Nữ tử vai trái cắm một chi hiện ra lam quang độc tiễn, sắc mặt tái nhợt. Mau cứu mệnh nữ tử đột nhiên mới ngã xuống đất, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía Cố Thịnh Trô ân thân, phản phất có thể nhìn thấu hắc ám. Cố Thịnh cau mày, ngón tay khẽ vuốt chuôi kiếm, lại chưa lập tức hành động. Xiu xiu xiu. Mấy đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, hơn 10 mai ngâm độc phi tiêu bắn thẳng đến Cố Thịnh ân thân đại thụ. Thân cây trong nháy mắt cắm đầy hiện ra lam quang ám khí, vỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen hư tối. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, cút ra đây. Cầm đầu Nhật Nguyệt tông võ giả nghiêm nghị quát, hắn dáng người khôi ngô, trên mặt có một đạo xẻo đao dữ tợn. Cố Thịnh trong mắt hàn quang lóe lên, sắc ý đột nhiên nổi lên. Nếu muốn chết, thành toàn các ngươi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đoạn gió cổ kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm hiện ra lạnh lẽo hàn quang. Phân quang lược ảnh kiếm. Cố Thịnh thân hình thoát một cái, lại biến hóa ra 9 đạo hư ảnh, đồng thời nhào về phía Nhật Nguyệt tông đám người. Tại bí cảnh áp chế xuống, những võ giả này không cách nào vận dụng tinh thần lực phân biệt thật giả, lập tức loạn cả một đoàn. Kết trận, nhanh kết trận. Mặt xèo hô to, lại vì lúc đã muộn. Cố Thịnh chân thân đã cuốn đến phía sau hắn, đoạn gió cổ kiếm như độc xà thổ tín, chém xuống một kiếm. Phúc, máu tươi dâng trào, mặt xèo đầu lâu bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy khó có thể tin biểu lộ. Võ cảnh cương giả lại bị một kiếm mất mạng. Đoạn gió cổ kiếm mũi kiếm ở dưới ánh trăng vạch ra một đạo thê lãnh đường vòng cung. Cố Thịnh cổ tay nhẹ chuyển, lưỡi kiếm liền chui vào tên kia Nhật Nguyệt tông đệ tử phân bụng. Xoay một tiếng, vải vóc cùng da thịt đồng thời vỡ ra tiếng vang tại yên tĩnh trong rừng đặc biệt chói tai. Đệ tử kia trừng to mắt, cúi đầu nhìn xem bụng của mình, mũi kiếm đã hướng ngang cắt ra một đạo rưỡi thước dài lỗ hổng, màu xanh tím ruột hòa với huyết dịch đỏ sẩm soạt một chút rung mạnh tiến ra, trắng nón nà chồng chất tại giày của hắn bên trên. Hắn phí công lấy tay đi che, ấm áp tạm khí nhưng từ giữa ngón tay không ngừng tràn ra. Đại sư Minh môi hắn run rẩy hướng về phía trước bổ nhào, nội tạng trên mặt đất lôi ra một đạo đặc dính vết máu. Cố Thịnh mặt không thay đổi rút về trường kiếm, mũi kiếm nhỏ xuống huyết châu tại trên lá khô ném ra từng cái màu đậm châm tròn. Năm bước có hơn, mặt khác ba tên Nhật Nguyệt Tông đệ tử sắc mặt trắng bệnh, cầm kiếm tay có chút phát run. Cố Thịnh, ngươi dám giết ta Nhật Nguyệt Tông cầm đầu đệ tử áo lam nghiêm nghị quát, lời còn chưa dứt, một đạo ngân quang đã đâm đến hắn hầu ba tấc đầu. Đốt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh một tên đệ tử đỉnh thương đâm tới, tinh thiết mũi thương tinh chuẩn đâm vào đoạn gió trên cổ kiếm, hỏa hoa văng khắp nơi. Cố Thịnh thân hình thoát một cái, lại giống cái bóng trong nước giống như nổi lên gợn sóng, thanh kia xuyên thấu hắn lồng ngực trường thương không trở ngại chút nào từ phía sau lưng xuyên ra, nhưng không thấy nửa điểm vết máu. Hư ảnh. Cầm thương đệ tử kinh hãi kêu to, đột nhiên cảm giác cái cổ mát lạnh. Hắn mở mịt đưa tay sờ về phía cổ, đầu ngón tay chạm đến một đạo dây nhỏ giống như vết thương, sau một khắc, đầu lâu liền dọc theo sợi dây nhỏ kia chậm rãi trượt xuống, cổ gãy chỗ máu chảy như suối. Chân chính Cố Thịnh chẳng biết lúc nào đã đứng tại phía sau hắn, trên kiếm phong huyết châu chưa nhỏ tận. Còn lại hai tên đệ tử lưng tựa lưng đứng thẳng, mũi kiếm không ngừng tại ba cái Cố Thịnh ở giữa dao động, bên trái cạnh nham thạch đứng đấy một cái, phía bên phải trên ngọn cây ngồi xổm một cái, chính diện ngoài ba trượng còn đứng thẳng một cái. Mỗi cái Cố Thịnh đều cầm kiếm làm ra khác biệt thức mở đầu, dưới ánh trăng khó phân biệt thật giả. Phân quang lược ảnh kiếm đệ tử áo lam thanh âm phát run. Đây không phải Huyền Thiên Tông trấn phái tuyệt học sao? Sao lại thế? Lời còn chưa dứt, trên ngọn cây Cố Thịnh đột nhiên biến mất, đồng thời cạnh nham thạch hư ảnh huy kiếm chém tới. Hai người cuống quýt giơ kiếm đón đỡ, đã thấy kiếm quang kia xuyên thấu binh khí của bọn hắn, thẳng đến cổ họng. Đang lúc bọn hắn nhắm mắt đợi khi chết, trong tưởng tượng đau đớn cũng không giáng lâm, cái này vẫn là hư chiêu. Coi chừng trông coi. Đệ tử áo lam đột nhiên tỉnh ngộ, quay đầu nhìn về phía hậu phương bị bọn hắn bắt được nữ tử áo trắng vị trí chỗ ở, quả nhiên trông thấy Cố Thịnh chân thân đã vô thanh vô tức xuất hiện tại hai tên trông coi sau lưng. A! Tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời đêm. Bên trái trông coi kiếm cương rút ra một nửa, tiết hầu liền bị đoạn gió cổ kiếm xuyên qua, mũi kiếm từ sau cái cổ lộ ra ba tấc. Phía bên phải trông coi thảm hại hơn, Cố Thịnh tay trái thành chảo trực tiếp móc tiến hắn lồng ngực, sống sờ sờ đem trái tim đang đập tách rời ra. Trái tim kia tại Cố Thịnh lòng bàn tay run rẩy hai lần, bị hắn tiện tay ném ở trong đống lá rụng, phát ra lạch cạch một tiếng vang trầm. Hôn trướng. Đệ tử áo lam muốn rách cả mí mắt, cùng đồng bạn đồng thời đánh tới. Cố Thịnh lại không chút hoang mang đem nữ tử áo trắng đẩy lên an toàn nơi hẻo lánh, quay người lúc quanh thân đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia giống như là có sinh mệnh quấn quanh ở đoạn gió trên cổ kiếm, đem phong cách cổ xưa thân kiếm phản chiếu như là hoàng kim rèn đúc. Niết bàn tam huyền biến đệ nhất biến. Cố Thịnh nói nhỏ, thanh âm lạnh đến giống băng. Hắn huy kiếm tư thế nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức lưu lại tàn ảnh. Bảy đạo kiếm khí màu vàng hiện lên hình quạt chém ra, đem đánh tới hai người bao phủ trong đó. Đệ tử áo lam quát lên một tiếng lớn, song quyền liên tục vung ra mấy chục đạo quyền ảnh, ý đồ lấy số lượng thủ thắng. Nhưng mà kiếm khí màu vàng dễ như trở bàn tay giống như xé mở quyền ảnh lưới, dư thế không giảm chạm tại trên người hắn. Phốc 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 ba tiếng vang trầm trầm, hắn cúi đầu trông thấy bộ ngực mình, phần bụng cùng đùi riêng phần mình xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, mặt cắt cháy đen, đúng là bị nhiệt độ cao trong nháy mắt thiêu đốt phong bế mạch máu. Đây là cuồng phong thất sát, hắn quỳ rạp xuống đất, lời còn chưa dứt, thân thể đột nhiên dọc theo vết thương phân thành bốn khối, nội tạng rầm rầm rơi lả tả trên đất. Một tên sau cùng đệ tử xoay người bỏ chạy, mới chạy ra 7-8 bước, giữa eo đột nhiên xuất hiện một đạo tơ máu. Hắn lảo đảo lại phóng ra 2 bước, nửa người trên liền chậm rãi trượt xuống, hai chân còn duy trì chạy tư thế lại xông ra hơn trượng mới ngã xuống. Cố Thịnh thu kiếm vào vỏ, ngọn lửa màu vàng dần dần dập tắt. Hắn đi đến nữ tử áo trắng bên cạnh ngồi xuống, hai chỉ khoác lên cánh tay nhỏ bé của nàng trên cổ tay. Nữ con sắc mặt trắng bệnh, khóe môi có vết máu khô khốc, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn. Thất Tuyết Tán, liều thuốc không lớn. Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra hai hạt đan dược màu xanh biếc. Hắn nặn ra nữ tử cái cằm, đem đan dược nhét vào, lại đang nàng trong cổ nơi nào đó huyệt vị nhẹ nhàng nhấn một cái, bảo đảm dược hoàn thuận lợi trượt vào trong bụng. Làm xong những này, Cố Thịnh bàn ngồi tại ngoài ba trượng trên tảng đá bắt đầu điều tức. Ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách pha tạp vẩy vào trên người hắn, tấm kia góc cạnh rõ ràng gương mặt một nửa ở ngoài sáng một nửa ở trong tối, tựa như đeo hé mở mặt nạ. Cùng lúc đó, ngoài trăm dặm Nhật Nguyệt Tông tổng đàn, hồn đăng trong phòng đột nhiên liên tiếp vang lên đùng đùng tiếng bạo liệt. Phong thủ trưởng lão đông nhiên từ ngủ gần bên trong bừng tỉnh, chỉ gặp đại biểu ngoại phái đệ tử dãy kia hồn đăng lại có 13 chén đồng thời dập tắt, bấc đèn nổ tung hỏa tinh còn tại giữa không trung phiêu đãng. Cái này. Trưởng lão sợi râu run rẩy, lảo đảo phóng tới ngoài cửa. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Một lúc lâu sau, nữ tử áo trắng lông mi rung động nhẹ nhẹ. Nàng đầu tiên là cảnh giác bảo trì nhắm mắt trạng thái, thông qua khí vị cùng thanh âm phán đoán hoàn cảnh, không có Nhật Nguyệt Tông đặc thù long tiên hương, không có xích sắt xiển xích tiếng vang, chỉ có gió thổi lá cây xa xa thành cùng nơi xa mơ hồ sói tru. Nàng lặng lẽ mở ra một đầu khóe mắt, đầu tiên nhìn thấy chính là tinh đấu đầy trời. Thân thể truyền đến đau đớn để nàng xác nhận mình còn sống, mà lại không có bị nhốt tại Nhật Nguyệt Tông trong địa lao. Nàng coi chừng quay đầu, nhìn thấy ngoài ba trượng ngồi xếp bằng điệu tức Cố Thịnh, ký ức giống như thủy triều ập tới, những cái kia hư thực khó phân biệt kiếm ảnh, những cái kia vẩy ra máu tươi cùng nội tạng, còn có cuối cùng cái kia đạo chói mắt ngọn lửa màu vàng. Nữ tử dáng chống đỡ suy nghĩ ngồi xuống, lại phát hiện ngay cả đưa tay khí lực đều không có. Nàng nội thị đan điền, phát hiện chân khí khô kiệt đến như là khô cạn lòng sông, thất tuyệt tán độc tính mặc dù bị áp chế, nhưng vẫn giống như rắn độc chiếm cứ tại kinh mạch ở giữa. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, thể nội có một cô ôn hòa dược lực đang chậm rãi tăng ra, chữa trị kinh mạch bị tổn thương, đây ít nhất là ngũ phẩm trở lên đan dược chữa thương. Nàng nhìn trộm dò xét Cố Thịnh, phát hiện cái này nhìn như chừng 20 người trẻ tuổi khí tức bình ổn đến đáng sợ, quanh thân ba tấc bên trong lạc diệp cư nhưng không gió tự động, hình thành một cái vòng xoáy nhỏ nhỏ. Nữ tử trong lòng hãi nhiên, có thể nhẹ nhõm như vậy chém giết 13 tên Nhật Nguyệt Tông tinh nhuệ, lại tiện tay xuất ra cao phẩm đan dược cứu người, lai lịch người này tuyệt không đơn giản. Trong bụng đột nhiên truyền đến quặn đau, nữ tử cắn môi không để cho mình rên rỉ lên tiếng. Nàng nhìn chằm chằm Cố Thịnh bên hông cầm nang, nơi đó khẳng định còn có đan dược. Một cái điên cuồng suy nghĩ hiện lên ở não hải. Thừa dịp hắn nhập định lúc ăn cắp đan dược, sau đó cao chạy xa bay. Nữ tử khó khăn chống lên nửa người trên, mồ hôi lạnh đã thẩm thấu phía sau lưng. Nàng nhìn chằm chằm Cố Thịnh mặt mũi bình tĩnh, tay phải run rẩy vươn hướng cầm nang kia. Ngay tại đầu ngón tay sắp chạm đến cầm nang tua cờ trong nháy mắt, nàng đột nhiên cứng đờ. Ta Tiêu Mộng Điệp há có thể làm ra bực này vong ân phụ nghĩa sự tình. Nàng thu tay lại, cười một cái tự dễ ước. Cố nén đau nhức kịch liệt đứng người lên, đối với Cố Thịnh trịnh trọng không mình hành lễ. Nàng quay người muốn đi gấp, chợt nghe sau lưng chuyển đến thanh âm đạm mạc. Chương 717, mẫu thân truyền thừa chương 717, mẫu thân truyền thừa tay của ngươi như lại hướng phía trước nửa tấc, hiện tại chính là một bộ thi thể. Tiêu Mộng Điệp lăn lộn thân cứng ngắc, chậm rãi quay đầu. Dưới ánh trăng, Cố Thịnh chẳng biết lúc nào đã đứng người lên, cặp kia con mắt đen nhanh chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Tiêu Mộng Điệp cường đè xuống khiếp sợ trong lòng. Nhật Nguyệt Tông Tiêu Mộng Điệp, đa tạ ân cứu mạng. Cố Thịnh trong mắt mang theo kinh ngạc. Nhật Nguyệt Tông người, có ý tứ. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ trên áo bào cắt bụi. Thẩm Thanh Vân treo giải thưởng mấy triệu linh thạch thượng phẩm lấy tính mạng của ta, ngươi lại cảm ơn ta ân cứu mạng. Tiêu Mộng Điệp cười khổ một tiếng. Tông môn nội đấu thôi, ta vô ý lấy oán trả ơn. Nàng dừng một chút, nhìn thẳng Cố Thịnh con mắt. Nếu ngươi không tin, có thể phong bế chân khí của ta, hoặc là gieo xuống cấm chế. Cố Thịnh nghe vậy cười to, trong tiếng cười mang theo vài phần cuồng ngạo. Ta Cố Thịnh gieo xuống cấm chế, trong bí cảnh này không người có thể giải. Bất quá, hắn thu liễm dáng tươi cười. Ta cứu ngươi cũng không phải là báo đáp, chỉ là Nhật Nguyệt Tông trước động thủ với ta thôi. Tiêu Mộng Điệp trong lòng run lên. Nàng nghe nói qua Cố Thịnh nghe đồn, người này độc lai độc vãng, thực lực sâu không lường được, từng một người độc chiến ba vị cùng giai võ giả mà không bại. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy ngươi muốn thế nào? Nàng cẩn thận mà hỏi thăm. Cố Thịnh từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một hạt đan dược màu tím. Tứ phẩm Tử Dương Sinh Huyết Đan, đối với ngươi thường thế có trợ giúp. Tiêu Mộng Điệp hít sâu một hơi. Tứ phẩm đan dược, cho dù ở Nhật Nguyệt Tông cũng là vật chân quý, người này lại tiện tay xuất ra. Nàng chần chờ một lát, hay là tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm trong nháy mắt chảy khắp toàn thân, kinh mạch bị tổn thương tham lam hấp thu dược lực. Tiêu Mộng Điệp nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Cố Thịnh đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đợi ngươi thương thế khôi phục sau, thay ta giải một tin tức, liền nói ta Cố Thịnh tại Mê Long Cốc khiêu chiến Thẩm Thanh Vân. Tiêu Mộng Điệp đống nhiên ngẩng đầu. Ngươi điên rồi. Thẩm Thanh Vân thủ hạ có mấy trăm võ giả, càng có Đại Hoang Minh các thế lực phụ thuộc, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh. Ai chết ai sống, cũng còn chưa biết. Tiêu Mộng Điệp nhìn chăm chú Cố Thịnh kiên nghị bên mặt, đông nhiên minh bạch cái gì. Ngươi muốn dẫn hắn đi ra. Thông minh. Cố Thịnh tán thưởng nhìn nàng một chút. Cũng bị hắn bốn chỗ truy sát, không bằng một trận chiến phân thắng thua. Tiêu Mộng Điệp trầm mặc một lát, nói khẽ. Đáng ra không. Con đường võ đạo, không tiến tắc tối. Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh. Ta Cố Thịnh làm việc, từ trước tới giờ không hỏi có đáng giá hay không đến, chỉ hỏi có nên hay không làm. Tiêu Mộng Điệp bị lời nói này kinh hãi. Nàng từ nhỏ tại Nhật Nguyệt Tông lớn lên, thường thấy lục đục với nhau, nhưng chưa từng thấy qua như vậy thuần túy võ giả. Trong lúc nhất thời, nàng lại có chút hâm mộ Cố Thịnh loại này không sợ hai khí phách. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tiêu Mộng Điệp rốt cục gật đầu. ta tại tông môn có chút nhân mạch, có thể bảo đảm tin tức cấp tốc truyền ra. Cố Thịnh thỏa mãn gật đầu. Việc này qua đi, hai chúng ta rõ ràng. Màn đêm buông xuống, trong sa mạc nhiệt độ chợt hạ xuống. Tiêu Ngọc Điệp bàn ngồi tại bên cạnh đống lửa, chuyên tâm luyện hóa dược lực. Cố Thịnh thì ngồi tại cách đó không xa, nhắm mắt điều tức. Giữa hai người duy trì một loại vi diệu ăn ý, không phải là bằng hữu, cũng không phải địch nhân. Ngươi liền không sợ ta thương thế khôi phục sau đổi ý? Tiêu Ngọc Điệp đống nhiên mở miệng hỏi. Cố Thịnh con mắt đều không có mở ra. Ngươi biết sao? Tiêu Ngọc Điệp đi lặng. Đúng vậy a, nàng biết sao? Cái này thần bí nam nhân tựa hồ có loại kỳ lạ mị lực, để cho người ta không tự chủ được muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thanh Đồng Đại Điện. Nàng quỷ thần xui khiến nói ra. Bí cảnh cực bắc chỗ có tòa Thanh Đồng Đại Điện, có thể là bí cảnh hải tâm. Nhật Nguyệt Tông đuổi bắt ta, cũng cùng này có quan hệ. Cố Thịnh mở tròn mắt. Nói tiếp. Tiêu Ngọc Điệp cắn cắn môi, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn nói ra. Nơi đó có rời đi bí cảnh manh mối, cũng có thể là lớn nhất nơi cơ duyên. Ta có thể cho người tọa độ. Cố Thịnh nói ra. Điều kiện? Không có điều kiện. Tiêu Ngọc Điệp lắc đầu. Coi như là báo đáp đan dược của ngươi. Cố Thịnh nhìn chằm chằm nàng một chút, đống nhiên cười. Có ý tứ nữ nhân. Tiêu Ngọc Điệp cũng cười, đây là nàng từ thụ thương đến nay lần thứ nhất chân tâm thật ý cười. Cũng vậy. Sáng sớm hôm sau, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống cồn cắt lúc, Cố Thịnh từ trong nhập định tỉnh lại. Đống lửa sớm đã dập tắt, Tiêu Ngọc Điệp thân ảnh cũng đã không thấy tăm hơi. Trên đất cát, mấy hàng thanh tú chưa viết đặc biệt bắt mắt. Tin tức đã bắt đầu giải, trong vòng 3 ngày tất truyền khắp bí cảnh. Khắc, Thanh Đồng Đại Điện tọa độ đã lưu tại tinh thần lực ấn ký bên trong, bóp nát liền có thể cảm giác. Trân trọng. Tiêu Ngọc Điệp Cố Thịnh ngồi xổm người xuống, ngón tay khẽ vuốt những chữ viết kia, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn dựa theo nhắc nhở bóp nát lưu tại nguyên địa tinh thần lực ấn ký, trong đầu lập tức hiện ra một bức rõ ràng địa đồ, ghi chú Thanh Đồng Đại Điện chính xác vị trí. Nữ nhân này Cố Thịnh tự lẩm bẩm, lập tức phất tay xóa đi trên đất cát chữ viết. Tiểu tử, ngươi thật muốn đi kia cái gì Mê Long Cốc chịu chết? Một cái non nớt lại ông cụ non thanh âm tại Cố Thịnh trong đầu vang lên, chính là sống nhờ ở trong cơ thể hắn tiên tiên linh thai. Cố Thịnh cười khẽ, kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Thử, cuồng vọng. Tiên tiên linh thai khinh thường nói, bất quá ta ưa thích. Cái kia Thanh Đồng Đại Điện đâu? Cố Thịnh vọng hướng phương bắc, ánh mắt thâm thúy, đi trước chiếu cố Thẩm Thanh Vân, lại đi dò xét cái kia Thanh Đồng Đại Điện. Nếu có thể là bí cảnh hạch tâm, chắc hẳn sẽ không đơn giản. Cùng lúc đó, bí cảnh các nơi, một tin tức cấp tốc quyết tán. Nghe nói không? Cái kia bị Thẩm Thanh Vân truy sát Cố Thịnh, thế mà tại Mê Long Cốc công khai khiêu chiến. Thật hay giả? Hắn điên rồi đi. Thẩm Thanh Vân thủ hạ thế nhưng là có mấy trăm võ giả a. Thiên chân vạn sát. Nghe nói cái kia Cố Thịnh còn buông lời nói Thẩm Thanh Vân không chịu nổi một kích, ngay cả cho hắn sách giày cũng không xứng. Tin tức càng truyền càng khoa trương, rất nhanh truyền đến Thẩm Thanh Vân trong hai. Tốt, rất tốt. Thẩm Thanh Vân một trưởng bô nát bên cạnh bàn đá, khuôn mặt anh tuấn bởi vì phẫn nộ mà bặm mẹo. Một cái chó nhà có tang, cũng dám khiêu khích bổn thiếu chủ. Hắn quay người đối với sau lưng mấy trăm võ giả nghiêm nghị nói: "Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người lập tức tiến về Mê Long Cốc, lấy Cố Thịnh đầu người giả, thưởng mấy triệu linh thạch thượng phẩm." "Tuân mệnh." Đám người cùng kêu lên đáp lời. Đại Hoang Minh Minh chủ liếm môi một cái, cười gần nói: "Thiếu tông chủ yên tâm, cái kia Cố Thịnh đầu người, ta Đại Hoang Minh chắc chắn phải có được." Thẩm Thanh Vân hừ lạnh một tiếng: "Ta muốn tận mắt nhìn xem hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ." Xuất phát. Mấy trăm võ giả trùng trùng điệp điệp hướng Mê Long Cốc xuất phát, sát khí ngút trời. Cố Thịnh đứng tại bí cảnh cực bắc trên cánh đồng hoang, dưới chân là không có một ngọn cỏ nham thạch màu đen, nơi xa tòa đại điện nguy nga kia tại tối tăm mở mị sắc trời bên trong như ẩn như hiện. Hắn cúi đầu nhìn một chút lòng bàn tay, Tiêu Ngọc Điệp lưu lại tinh thần lực ấn ký đã yếu ớt đến cơ hồ nhìn không thấy. Nữ nhân này Cố Thịnh lắc đầu cười khổ. Giải khiêu chiến tin tức dẫn Thẩm Thanh Vân đi Mê Long Cốc, chính mình lại chạy đến loại địa phương này đến. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cung điện kia, trong mắt mang theo tinh mang. Linh khí chung quanh nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành chất lỏng, mỗi một lần hô hấp đều giống như nuốt vào một ngụm linh dịch, thể nội linh lực không tự chủ được vận chuyển lại. Bí cảnh hạch tâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Đang lúc Cố Thịnh chuẩn bị cất bước hướng về phía trước lúc, phía sau đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng bước chân. Hắn bắp thịt cả người trong nháy mắt kéo căng, tay phải đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. "Cố huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Thanh âm quen thuộc để Cố Thịnh hơi sững sờ, hắn xoay người, nhìn thấy Ti Đồ Thành Phong đang đứng tại mười bước có hơn, một bộ áo trắng trong gió bay phất phới, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vài phần kinh ngạc. "Ti Đồ huynh." Cố Thịnh bung ra chuôi kiếm, nhíu mày. "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ti Đồ Thanh Phong đi lên phía trước, ánh mắt phức tạp nhìn về phía xa xa đại điện. "Lời này nên ta hỏi ngươi mới đối. Nơi đây bí ẩn, ngay cả Thẩm Thanh Vân cũng không biết được, Cố huynh là như thế nào tìm tới?" Cố Thịnh trầm ngâm một lát, quyết định ngăn ngay nói thật. "Tiêu Mộc Điệp lưu lại manh mối." "Tiêu Mộc Điệp?" Ti Đồ Thanh Phong biểu lộ rõ ràng ngơ ngác một chút, trong mắt mang theo dị dạng quan mang. "Nàng cũng tới. Nàng dẫn Thẩm Thanh Vân đi Mê Long Cốc." Cố Thịnh bén nhạy bắt được Ti Đồ Thanh Phong dị thường. "Làm sao? Ti Đồ huynh nhận biết nàng?" Ti Đồ Thanh Phong trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. "Nàng xuất thân Huyền Âm Các, cùng ta Tư Đồ gia có chút nguồn gốc. Năm đó mẫu thân của ta bị Lục gia độc thủ lúc, Huyền Âm Các một vị tiền bối từng xuất thủ tương trợ." Cố Thịnh nói ra. "Nói đến đây cái, ta đang có một chuyện không hiểu." Thẩm Thanh Vân tiến vào bí cảnh sau tu vi bị áp chế, nói rõ lệnh đường khi còn sống thực lực viễn siêu thiên võ cảnh. Có thể Lục gia người mạnh nhất Lục Sùng Sơn bất quá thiên võ cảnh, làm sao có thể làm hại tôn giả cảnh đỉnh phong hóa hình đại yêu? Ti Đồ Thanh Phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Cố Thịnh nhìn hồi lâu, rốt cục thở dài một tiếng. "Cố huynh quả nhiên mẹ cảm." đã ngươi hỏi hắn chuyển hướng đại điện, thanh âm trầm thấp. Nơi đó chính là ta mẫu thân nơi chôn xương. Cố Tình không có thúc giục, lặng lặng chờ đợi văn. Lục gia đã từng là mẫu thân của ta người hầu. Ti Đồ Thanh Phong trong thanh âm mang theo kiềm chế phẫn nộ. Mẫu thân đạt tới tôn giả cảnh đỉnh phong sau, là tìm kiếm đột phá cơ duyên du lịch tứ phương. Dọc đường đại hoang thành lúc, Lục Sùng Sơn tên xuất sinh kia nắm đấm của hắn nắm đến khanh khách rung động, đem mẫu thân hành tung bán cho đại hoang thánh viện. Đại hoang thánh viện. Cố Tình con ngươi hơi co lại. Nội viện có tôn giả cảnh trở lên cường giả tọa trấn. Ti Đồ Thanh Phong cười lạnh một tiếng. Không sai, những cái được gọi là thánh viện cường giả, ngấp nghé hóa hình đại yêu cơ duyên. Lục Sùng Sơn giả ý mời mẫu thân ở đây nghỉ ngơi, âm thầm dẫn tới thánh viện cường giả vây công mẫu thân lực chiến không địch lại. Cuối cùng, thanh âm của hắn nghẹn ngào một chút, vẫn lạc nơi này. Mà Lục Sùng Sơn phản đồ kia, bởi vì hiến mật có công, bị thánh viện thu về dưới trướng, được phong ngoại viện đại trưởng lão, từ đây tại đại hoang thành cắm rễ. Ti Đồ Thanh Phong trong mắt sát cơ lộ ra. Ta thức tỉnh thiên yêu linh thể sau, một mực tại đông hoang lịch luyện, một là chờ đợi mẫu thân nơi chôn xương phong ấn mở ra, hai chính là muốn để Lục gia nợ máu trả bằng máu. Cố Thịnh trầm mặc một lát, đưa tay vô vô Ti Đồ Thanh Phong bả vai. Cho nên, ngươi ở đây quanh quẩn một chỗ, là bởi vì không cách nào tiến vào đại điện. Ti Đồ Thanh Phong thần sắc cảm đạm. Trong điện có mẫu thân lưu lại tàn hồn thủ hộ, còn có tôn giả cảnh uy áp bằng vào ta thực lực bây giờ, không cách nào đột phá. Tàn hồn vì sao ngăn cả ngươi? Cố Thịnh nghi ngờ nói. Ta cũng không hiểu. Ti Đồ Thanh Phong lắc đầu. Theo lý thuyết, ta thân có thiên yêu linh thể, lại có mẫu thân huyết mạch, hẳn là có thể thuận lợi thu hoạch được truyền thừa mới đúng. Cố Thịnh vọng hướng đại điện, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Ti Đồ huynh, để ý ta theo ngươi cùng nhau đi xem một chút sao? Ti Đồ Thanh Phong sửng sốt một chút, lập tức thẳng thắn chút đầu. Cố Minh nguyện ý tương trợ, tự nhiên cầu còn không được. Bất quá, thần sắc hắn nghiêm trọng. Nơi đó lưu lại tôn giả đỉnh phong uy áp, hơi không cẩn thận liền nguy hiểm đến tính mạng. Không sao. Cố Thịnh cười cười. Con đường tu hành vốn là nghịch tiên mà đi. Tại Ti Đồ Thanh Phong dẫn đầu xuống, hai người vòng qua cửa chính, đi vào đại điện mặt bên một chỗ ẩn nấp lối vào. Còn chưa tới gần, một cỗ cường đại khí tức liền đập vào mặt, Cố Thịnh chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng kích, hô hấp cũng vì đó trì trệ. Đây chính là tôn giả cảnh uy áp. Cố Thịnh khó khăn mở miệng, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển chống cự. Ti Đồ Thanh Phong đồng dạng sắc mặt trắng bệnh, nhưng so Cố Thịnh tốt hơn một chút một chút. Mẫu thân khi còn sống là phong hệ đại yêu, uy áp bên trong ẩn chứa gió chi đại đạo coi chừng, càng đến gần càng mạnh. Cố Thịnh cắn chặt răng, từng bước một tiến về phía trước. Mỗi đi một bước, đều phảng phất có vô số lợi nhận cắt đứt da thịt, lại như vạn trượng cương phong hướng mặt thổi tới. Càng đáng sợ chính là, cái kia uy áp bên trong ẩn chứa đạo vận, trực kích sâu trong linh hồn, để cho người ta không tự chủ được muốn quy sát. Chính là chỗ này. Ti Đồ Thanh Phong đứng tại trước đại điện, ống tay áo không gió mà bay. Hắn chỉ hướng tòa kia nguy nga phong cách cổ xưa kiến trúc, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Trên cửa điện điêu khắc phức tạp phù văn, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, tại mờ tối dưới ánh sáng như ẩn như hiện. Cố Thịnh nheo mắt lại, cảm nhận được một cô áp lực vô hình đập vào mặt. Trên làn da của hắn nổi lên thật nhỏ nổi da gà, cơ bắp không tự giác kéo căng. Ngươi nói trong điện là mẫu thân ngươi gì thuế? Cố Thịnh nghiêng đầu hỏi, ngón tay không tự giác vuốt ve bên hông chôi đao. Ti Đồ Thanh Phong gật đầu, trong mắt mang theo đau đớn. 20 năm trước trận kia tập sát, mẫu thân tuy nặng thương sắp chết, lại vẫn từ ba vị cường giả cùng giai trong tay đào thoát. Nàng thiêu đốt sau cùng bản nguyên đạo vận, phong tỏa toàn bộ bí cảnh, mới lấy bảo toàn chính mình di thuế. Cố Thịnh nhíu mày, vậy vì sao người tập sát không mang đi di thuế? Nửa bước tôn giả cảnh di thuế, giá trị liên thành. Bởi vì bọn hắn đã được đến đồ vật muốn. Ti Đồ Thanh Phong thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, hắn đưa tay giật ra cổ áo, lộ ra xương quai xanh phía dưới một đạo dữ tợn vết sẹo. Mẫu thân bị chém tới một cánh, tinh huyết bị đoạn. Lục gia chính là bằng vào giọt tinh huyết kia bên trong truyền thừa, mới tại Đại Hoàng Thánh Viện đứng vững gót chân. Cố Thịnh con ngươi hơi co lại, hắn nghe nói qua Lục gia quật khởi, lại không biết phía sau lại có như vậy bí ẩn. Cho nên ngươi muốn lấy về mẫu thân truyền thừa? Cố Thịnh hỏi, đồng thời bước một bước về phía trước. Trong chốc lát, cố uy áp vô hình kia bỗng nhiên tăng cường, phản phất có thiên quân gánh nặng đặt ở đầu vai của hắn. Ti Đồ Thanh Phong không trả lời ngay, mà là nhìn chăm chú lên Cố Thịnh gian nan tiến lên bóng lưng. Khi Cố Thịnh đi đến khoảng cách cửa điện ba trượng chỗ lúc, trên làn da của hắn đã bắt đầu chảy ra tinh mịn huyết châu. Ta nếm thử qua vô số lần. Ti Đồ Thanh Phong rốt cục mở miệng, trong thanh âm mang theo vài phần đắng chát. Tấu chương xong, chương 718, mau ngăn cản hắn chương 718, mau ngăn cản hắn bằng vào ta thực lực bây giờ, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào gần một trượng. Dù cho thiên yêu hóa, cũng vô pháp đột phá cuối cùng mấy bước. Cố Thịnh cắn răng lại bước một bước về phía trước, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, lúc nào cũng có thể bạo liệt. Mẫu thân ngươi khi còn sống đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Cố Thịnh khó khăn hỏi, khoe miệng đã chảy ra vết máu. Nửa bước tôn giả. Ti Đồ Thanh Phong trong mắt lóe lên vẻ sùng kính. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể siêu thoát phàm tục. Đáng tiếc, Cố Thịnh không có nghe xong, bởi vì hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun tới. Hắn cấp tốc lui lại, cố uy áp đáng sợ kia mới thoáng giảm bớt. Gặp ủy. Cố Thịnh lau đi vết máu ở khoe miệng, cảm thụ được thể nội khí huyết sôi trào. Uy áp này quá kinh khủng. Ti Đồ Thanh Phong đi đến bên cạnh hắn, đưa qua một viên đan dược màu xanh. Ăn vào đi, có thể làm dịu thương thế. Cố Thịnh tiếp nhận đan dược, không do dự nuốt xuống. Một cỗ thanh lương chi ý lập tức từ đan điền dâng lên, vớt lên thể nội thương tích. Ta cần trợ giúp của ngươi, Cố Thịnh. Ti Đồ Thanh Phong nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Trong điện trừ mẫu thân bản nguyên truyền thừa, còn lại bảo vật tùy ngươi chọn tuyển. Cố Thịnh nhíu mày. Hào phóng như vậy, những ngoại vật kia đối với ta vô dụng. Ti Đồ Thanh Phong lắc đầu, ta chỉ cần mẫu thân truyền thừa. Cố Thịnh trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, tại sao là ta? Ngươi hoàn toàn có thể tìm càng mạnh giúp đỡ. Ti Đồ Thanh Phong nhếch miệng lên cười khổ, bởi vì chỉ có ngươi có thể đi đến nơi này, những người khác ngay cả bí cảnh đều vào không được. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào tiếng vang, mơ hồ xen lẫn binh khí va chạm cùng tiếng hò hét. Ti Đồ Thanh Phong sắc mặt đột biến, cấp tốc kết xuất một cái phức tạp thủ ấn. Đại điện lối vào không gian có chút vặn mèo, lập tức khôi phục bình tĩnh. Trận pháp đã khởi động, ngoại nhân không phát hiện được nơi này. Ti Đồ Thanh Phong nói ra, nhưng lông mày y nguyên quá chặt. Cố Thịnh lại nhạy cảm chú ý tới, những cái kia xa xa tiếng vang cũng không biến mất, ngược lại càng ngày càng gần. Ngươi trận pháp tựa hồ hiệu quả không tốt ta. Cố Thịnh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Trận pháp này là gia mẫu tự tay bố trí, theo lý thuyết trừ phi tôn giả đích thân đến, nếu không không có khả năng bị khám phá. Cố Thịnh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có phải hay không là có người vốn là biết được nơi đây? Ti Đồ Thanh Phong con ngươi bỗng nhiên co vào. Đại Hoàng Thánh Viện, Lục gia cùng Thánh Viện nguồn gốc cực sâu, năm đó sự tình bọn hắn tất nhiên có lưu ghi chép. Đáng chết, nhất định là Thánh Viện phái cường giả tới tìm ra mẫu di thuế. Hai người lẫn nhau đều thấy được trong mắt đối phương gấp gáp. Cố Thịnh không do dự nữa, quay người lần nữa hướng cửa vào khởi xướng trùng kích. Lần này hắn toàn lực vận chuyển công pháp, bên ngoài thân nổi lên nhàn nhạt thanh đồng quang trạch, đối cứng lấy uy áp từng bước một tiến lên. Răng rắc một tiếng vang dọn, Cố Thịnh cánh tay phải làn da vỡ ra một cái miệng máu. Hắn cắn chặt răng, lại hướng về phía trước phóng ra ba bước, khoảng cách cửa vào chỉ còn cuối cùng năm thước. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi năm thước, lại như là lệch trời giống như khó mà vượt qua. Hai chân của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, chỗ đầu gối truyền đến xương cốt ma sát chói tai tiếng vang. Cố Minh coi chừng. Ti Đồ Thanh Phong kinh hô. Cố Thịnh muộn hừ một tiếng, cả người bị đẩy lùi ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình rơi xuống đất, sắc mặt đã tái nhợt. Không được, uy áp này quá mạnh. Cố Thịnh thở dốc nói, ta cảm giác cuối cùng vài thước cường độ cơ hồ là trước mặt gấp 10 lần. Ti Đồ Thanh Phong mặt lộ tuyệt vọng. Thật chẳng lẽ phải chờ tới võ cảnh thậm chí thiên võ cảnh mới có thể? Chưa hẳn. Cố Thịnh lao đi vết máu. Lệnh đường thiết hạ cục này, hẳn không phải là vì làm khó dễ ngươi. Có lẽ chúng ta không có tìm đúng phương pháp. Ti Đồ Thanh Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức như có điều suy nghĩ. Gia mẫu khi còn sống nặng nhất huyết mạch truyền thừa, chẳng lẽ hắn bỗng nhiên rạch cổ tay, tùy ý máu tươi vẩy xuống mặt đất. Dòng máu đỏ sẫm cũng không rót vào bùn đất, mà là quỷ dị lơ lửng, hóa thành một đầu dây nhỏ hướng lối vào kéo dài. Có phản ứng. Cố Thịnh hai mắt tỏa sáng. Nhưng mà tơ máu chỉ dọc theo ba thước liền im bặt mà dừng. Ti Đồ Thanh Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Huyết mạch cộng minh chỉ có thể đến nơi đây, còn kém cuối cùng hai trượng. Cố Thịnh trầm tư một lát, đột nhiên hỏi, lệnh đường có thể có cái gì đặc thù thói quen hoặc tín vật? Ti Đồ Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một viên tán phá ngọc bội. Đây là gia mẫu tùy thân đeo, lời còn chưa dứt, ngọc bội đột nhiên phát ra hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, nơi xa tiếng ồn ào càng ngày càng gần, mơ hồ có thể nghe được có người đang kêu. Cảm ứng được, ngay tại kế bên này, không còn kịp rồi. Cố Thịnh nắm lấy ngọc bội, cùng một chỗ thử một lần. Hai người sánh vai phóng tới cửa vào, Ti Đồ Thanh Phong tiên yêu hóa sau hai cánh triển khai, Cố Thịnh thì toàn lực thôi động thể phách chi lực. Ngọc bội quang mang càng ngày càng thịnh, trung quanh uy áp lại thật yếu bất mấy phần. Bọn hắn tới. Cố Thịnh đứng tại trong đại điện, ánh mắt xuyên thấu nặng nề cửa đá, phảng phất có thể trông thấy bên ngoài mãnh liệt mà đến địch nhân. Ti Đồ Thanh Phong sắc mặt đột biến, trong tay quạt xếp đùng địa hợp bên trên. Nhanh như vậy, chúng ta vừa mới tìm tới nơi này. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt mang theo lệnh ý đại hoàng thánh viện nuôi chó, so ta tưởng tượng còn muốn linh. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân cùng binh khí tiếng va chạm. Ngay sau đó, một đạo thanh âm băng lãnh xuyên thấu vách đá truyền đến. Phá trận. Oanh, chói mắt cường quang xé rách bên ngoài đại điện vây ẩn nấp phát trận, cửa đá tại kịch liệt bị chấn động ầm vang sụp đổ. Khói bụi tràn ngập ở giữa, mấy trăm tên võ giả tràn vào quảng trường, người cầm đầu một bộ áo trắng, khuôn mặt lạnh lùng, chính là đại hoàng thánh viện tiên tiêu, Thẩm Thanh Vân. Ti Đồ Thanh Phong sắc mặt trắng bệnh, ngón tay không tự giác siết chặt quả xếp. Song, nhiều người như vậy Cố Thịnh lại không nhúc nhích tí nào, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thẩm Thanh Vân. Cố Thịnh. Thẩm Thanh Vân trong mắt lửa giận tiêu đốt. Ngươi dám đùa người ta? Dù ta đi Mê Long Cốc, chính mình lại chạy tới mưu đồ tòa đại điện này. Cố Thịnh khẽ cười một tiếng. Thẩm sư minh tới so ta tưởng tượng nhanh hơn, xem ra Mê Long Cốc kinh hỉ không thể kéo thêm ở ngươi một hồi. Thẩm Thanh Vân bên cạnh, cả người cao gần 2 mét tráng hán dậm chân mà ra. Hắn cả người đầy cơ bắp, trên mặt ngang qua một đạo dữ tợn mặt sẹo, chính là Đại Hoang Minh Minh chủ Triệu Mãnh Long. Thẩm sư minh, làm gì cùng phản đồ này nói nhảm? Triệu Mãnh Long thanh âm như sấm. Để cho ta đi lấy hắn thủ cấp. Thẩm Thanh Vân lạnh lùng gật đầu. Làm phiên Triệu Minh chủ. Triệu Mãnh Long nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm mạch răng. Tiểu tử, nghe nói ngươi là linh vũ cảnh người thứ nhất. Hôm nay để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lời còn chưa dứt, Triệu Mãnh Long toàn thân bộc phát ra huyết quang chói mắt, võ cảnh khí thế tựa như núi cao đè xuống. Hắn song trưởng thành trảo, đầu ngón tay quấn quanh lấy màu đỏ tươi chân khí, đúng là hắn tuyệt kỹ thành danh, xương sườn đoạn cơ tay. Chết đi. Triệu Mãnh Long thân hình như điện, trong chớp mắt vượt qua mấy chục mét khoảng cách, song trảo thẳng đến Cố Thịnh ngực. Một kích này nếu là bắt thực, đủ để đem người xương sườn sinh sinh kéo ra. Ti Đồ Thanh Phong kinh hô. Coi chừng. Nhưng mà Cố Thịnh vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, phảng phất bị sợ choáng váng giống như. Triệu Mãnh Long lợi trảo xuyên thấu Cố Thịnh thân thể, lại chỉ là tàn ảnh. Cái gì? Triệu Mãnh Long con ngươi đột nhiên co lại. Quá chậm. Cố Thịnh thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Triệu Mãnh Long đột nhiên quay người, đã thấy một đạo kiếm quang màu xanh đánh tới. Cố Thịnh trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh ba thước thanh phong, kiếm tiêm trực chỉ tim hắn. Cuồng phong thất sát kiếm. Xuy, kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu Triệu Mạnh Long ngực. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực hắn bắt áo. A. Triệu Mạnh Long gào lên đau đớn một tiếng, vàng vào võ cảnh cường giả bản năng chiến đấu, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc chết đi vị trí trái tim. Hắn hai mắt xích hồng, toàn thân chân khí bạo dũng. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi chết. Triệu Mạnh Long tốc độ tăng gọn, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo huyết ảnh, lần nữa nhào về phía Cố Thịnh. Lần này, hắn lợi trảo rốt cục giữ lại Cố Thịnh bà bay. Bắt được ngươi. Triệu Mạnh Long nhe răng cười. Nhưng mà một giây sau, nụ cười của hắn đọc lại. Cố Thịnh bả vai cứng rắn, hắn năm ngón tay vậy mà không cách nào đâm vào mảy may. Thể tu. Triệu Mạnh Long khiếp sợ nhìn xem Cố Thịnh. Ngươi cũng là thể tu. Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh. Hiện tại mới phát hiện, đã chậm. Lời còn chưa dứt, Cố Thịnh trở tay chế trụ Triệu Mạnh Long cổ tay, năm ngón tay nắm chặt. Triệu Mạnh Long chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, cánh tay của mình vậy mà không cách nào tránh thoát. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Triệu Mạnh Long cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Hắn điên cuồng giãy giụa, lại phát hiện Cố Thịnh lực lượng hoàn toàn áp chế chính mình. Không có khả năng. Ta tu luyện thiết cốt công 20 năm, ngươi làm sao có thể? Triệu Mạnh Long trong thanh âm mang theo hoảng sợ. Cố Thịnh trong mắt hàn quang lóe lên. 20 năm? Phế vật chính là phế vật, lại nhiều thời gian cũng là lãng phí. A. Triệu Mạnh Long phát ra kêu thê lương thảm thiết, cánh tay phải của hắn bị Cố Thịnh ngạnh sinh sinh xoay thành hình méo mó, xương cốt đâm rách ra thịt, máu tươi tuôn ra. Thẩm Sư Minh, cứu ta. Triệu Mạnh Long rốt cục luống cuống, quay đầu hướng Thẩm Thanh Vân cầu cứu. Nhưng mà Thẩm Thanh Vân chỉ là lạnh lùng nhìn xem một màn này, không có chút nào ý xuất thủ. Cố Thịnh cười lạnh, xem ra chủ tử của ngươi không có ý định cứu ngươi. Nói, hai tay của hắn phân biệt bắt lấy Triệu Mạnh Long hai cánh tay, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng. Không, không cần. Triệu Mạnh Long bạn phần hoảng sợ, ta nhận thua, ta đầu hàng. Đã chậm. Cố Thịnh hai tay đột nhiên phát lực, xoẹt, làm cho người dùng mình xé rách âm thanh bên trong. Triệu Mạnh Long hai cánh tay bị nạnh sinh sinh từ trên thân thể kéo xuống, máu tươi tuôn ra, đứt gãy xương cốt cùng cơ bắp bại lộ ở trong không khí, nhìn thấy mà giật mình. A. Triệu Mạnh Long bị giảm xuống đất, phát ra không giống tiếng người kêu thảm. Hắn hai đầu tay cụt bị Cố Thịnh tiện tay ném ở một bên, máu tươi rất nhanh thẩm thấu mặt đất. Trên quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đại Hoang Minh đám võ giả tất cả đều ngây ra như phỗng, trong lòng bọn họ đánh đâu thắng đó minh chủ, vậy mà tại mấy cái đối mặt ở giữa liền bị phế đi hai tay. Ti Đồ Thanh Phong hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Thịnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ. Gia hỏa này so trong truyền thuyết còn muốn tàn nhẫn. Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm, trong mắt mang theo kiên kỵ. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào Triệu Mạnh Long võ cảnh thực lực, đủ để nghiền ép bị áp chế tại linh vũ cảnh Cố Thịnh, lại không nghĩ rằng sẽ là kết quả như vậy. Phế vật. Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh, hữu quyền đống nhiên nổi lên kim quang chói mắt, quyền phong những nơi đi qua không khí phát ra nổ đùng. Tiếp sau nhớ kỹ, chớ chọc người không nên dây vào. Và anh. Nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào Triệu Mạnh Long trên mặt. Viên kia đã từng uy chấn đại hoang đầu lâu nổ tung, hồng bạch đồ vật tứ tán bay ra, thi thể không đầu lung lay, ầm vang ngã xuống đất. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Mấy trăm tên võ giả trừng to mắt, trong cổ họng phát ra vô ý thức hút không khí âm thanh. Đại Hoang Minh đám người càng lạ như bị sét đánh, mấy cái nhân vật cấp bậc trưởng lão trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Minh Minh chủ chết. Một cái đại hán cầm đao thanh âm phát run, binh khí trong tay len ken rơi xuống đất. Thẩm Thanh Vân trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay quạt xếp bá triển khai. Đội cái gì? Hắn mạnh hơn cũng chỉ có hai người. Mặt quạt vung khẽ ở giữa, ba đạo kình khí vô hình đem ba cái lui lại võ giả chặn ngang chặt đứt. Kẻ lâm trận bỏ chạy, chết. Máu tươi nội tạng vãi đầy mặt đất, cái này máu tanh thủ đoạn lập tức chấn trụ bạo động đám người. Giết, giết bọn hắn cho minh chủ báo thù. Cùng tiến lên. Hao tổn cũng mài chết bọn hắn. Đen nghịt đám người lần nữa vọt tới, đao quang kiếm ảnh đem Cố Thịnh hai người bao bọc vây quanh. Ti Đồ Thanh Phong phun ra một ngụm mang máu nước bọn, cười khổ nói: "Cố huynh, xem ra hôm nay muốn bàn giao ở nơi này." Cố Thịnh ánh mắt đảo qua như thủy triều địch nhân, trầm giọng nói: "Mười hơi, thay ta tranh thủ mười hơi thời gian." "Mười hơi?" Ti Đồ Thanh Phong nhìn xem càng ngày càng gần địch nhân, nhếch miệng cười một tiếng: "Quá sức, nhưng thử một chút đi." Nói đi, hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại lòng bàn tay. Quỷ dị chính là, máu tươi kia tại giữa không trung ngưng tụ không tan, hóa thành phù văn màu máu chui vào hai cánh tay hắn. Thiên yêu hóa mở. Răng rắc xương cốt tiếng nổ vang bên trong, Ti Đồ Thanh Phong cánh tay trái cơ bắp điên cuồng bành trướng, trên làn da hiện ra hình lần phiến đường vân, năm ngón tay hóa thành giữ tợn thú chảo, cánh tay phải thì mở rộng cả số út sắc cánh chim, mỗi cái lông vũ đều như lưỡi dao mang theo hàn quang. Đến a đám tạp thoái. Ti Đồ Thanh Phong cùng tiếu xông vào đám địch, thú chảo vung lên, ba cái võ giả binh khí tính cả thân thể bị cùng nhau cắt đứt, kim dược quét ngang, lại một mảnh địch nhân bưng bít lấy chảo máu yết hầu ngã xuống. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều. Một cái làm xong câu nam tử cao gầy thừa cơ từ mặt bên đánh lén, câu nhọn thẳng đến Ti Đồ Thanh Phong hậu tâm. Ken. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ti Đồ Thanh Phong kim dược trở về thủ, ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng một tên khác cầm truy đại hán đã nhảy lên thật cao, to cỡ miệng chén thiết truy mang theo gào thét tiếng gió đánh tới hướng hắn đỉnh đầu. Cho lão tử chết. Ti Đồ Thanh Phong trên thú chảo lên. Quay một tiếng đón đỡ một truy này, dưới chân mặt đất từng khúc rạn nứt. Khoe miệng của hắn tràn ra máu tươi, kim dược thừa cơ xẹt qua cầm truy đại hán cổ họng, lại một cái mạng bị thu gặt. Thứ năm hơi thở Ti Đồ Thanh Phong thở hào hẹn, thú chảo đã xuất hiện vết rách, kim dược cũng gãy mất mấy cây lông vũ. Trung quanh hắn chạy đến hơn 20 bộ thi thể, nhưng càng nhiều địch nhân chính kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà vào tới. Cố Thịnh nhắm mắt ngưng thần, đối với chung quanh tiếng la giết mắt điếc tai ngơ. Hai tay của hắn kết ấn tốc độ càng lúc càng nhanh, quanh thân bắt đầu hiện ra thật nhỏ ngọn lửa màu vàng. Theo ấn pháp biến hóa, những ngọn lửa kia dần dần ngưng tụ thành kiếm hình, lơ lửng tại trung quanh hắn. Hắn đang chuẩn bị bí pháp gì? Thẩm Thanh Vân cau mày, đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, mau ngăn cản hắn. Nhưng đã chậm. Tấu chương xong, chương 719, Càn Khôn chưa định chương 719, Càn Khôn chưa định thứ 8 hơi thở ti đổ thành phong quỷ một chân trên đất, thú trảo đã trở về hình dáng ban đầu, kim dược cũng tàn tật phá không chịu nổi. Trước mặt hắn chạy đến hơn 30 bộ thi thể, nhưng mình cũng là nọ mạnh hết đà, trước ngực một đạo vết thương sâu tới xương chính nào ạt buốc lên máu. Ba cái cầm kiếm võ giả liếc nhau, đồng thời đâm về chỗ yếu hại của hắn. Nhìn tới chỉ có thể đến cái này. Ti đổ thanh phong cười khổ nhắm mắt lại. Bắt đầu chu tiên kiếm, lên. Hét lên từng tiếng nổ vang. Cái kia ba cái võ giả chỉ cảm thấy trước mắt kim quang tăng vọt, một giây sau, đầu lâu của bọn hắn đã bay lên cao cao, trên mặt còn ngưng kết lấy biểu tình dữ tợn. Ti đổ thanh phong trừng to mắt, tiết hầu đống núc nhích qua một cái. Cố Minh, ngươi cái này. Hắn im bặt mà dừng. Chỉ gặp Cố Thịnh cánh tay phải ống tay áo sớm đã tiêu hủy, toàn bộ cánh tay máu thịt bé bét, lộ ra bạch cốt âm u mấy chục thanh khí kiếm đồng thời tiêu tán. Cố Thịnh lương thương lui lại mấy bước, trung điệp ngồi ngay đó, sắc mặt tái nhợt. Khụ khụ. Cố Thịnh phun ra một ngụm máu tươi, tay trái chống đất miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi. Ti đổ Minh, dìu ta một thanh. Ti đổ thanh phong vừa muốn tiến lên, đột nhiên sắc mặt đại biến. Coi chừng. Một đạo bóng người màu xanh từ biên giới quảng trường chậm rãi đi tới, chính là lúc trước lặng yên thối lui Thẩm Thanh Vân. Hắn buông tay, trên mặt mang nụ cười chế nhạo. Đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Cố Thịnh, không nghĩ tới ngươi còn có bực này thủ đoạn cuối cùng. Cố Thịnh ngẩng đầu, khoe miệng kéo ra một cái hư nhược dáng tươi cười. Thẩm công tử lẫn mất ngược lại là nhanh. Hừ. Thẩm Thanh Vân dừng ở mười bước có hơn, từ trên cao nhìn xuống Cố Thịnh. Đáng tiếc à, bực này sát chiêu tiêu hao quá lớn, ngươi bây giờ sợ là liền đứng lên khí lực cũng không có đi. Cố Thịnh không có trả lời, chỉ là chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hấp khí đều khiên động toàn thân thương thế, cánh tay phải chuyển đến đau nhức kịch liệt để hắn cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Thẩm Thanh Vân thấy thế, dáng tươi cười càng tăng lên. Làm sao? Liền nói chuyện khí lực cũng bị mất. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Để cho ta đoán xem, vừa rồi chiêu kia chỉ ít hao hết người toàn bộ chân khí, thậm chí thương tới bản nguyên. Ngươi bây giờ, sợ là ngay cả cái hài đồng 3 tuổi đều đánh không lại. Cố Thịnh đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo vài phần trêu tức. Thẩm công tử nếu xác định như vậy, vì sao còn không dám tới gần? Thẩm Thanh Vân bước chân dừng lại, trong mắt mang theo lo nghĩ. Nhưng vào lúc này, Cố Thịnh ngực đột nhiên sáng lên một vệt kim quang, một cái cùng hắn dung mạo tương tự hơi mở bóng người nổi lên. Linh hai hóa thân lơ lửng tại Cố Thịnh trước người, mặc dù thân hình hư ảo, lại tản ra không thể khinh thường khí tức. Đây là tiên tiên linh hai. Thẩm Thanh Vân con người hơi co lại. Ngươi không ngờ tu luyện ra linh thai hóa thân. Trong thức hải, linh hai thanh âm lo lắng vang lên. Chủ nhân, ta không cách nào phục khắc vừa rồi kiếm trận, loại uy lực kia chiêu thức cần chân khí khổng lồ chèo chống. Cố Thịnh ở trong lòng đáp lại. Không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Mặt ngoài, Cố Thịnh vẫn như cũ duy trì thong dong. Thẩm công tử kiến thức rộng rãi, không bằng đoán xem ta cái này linh thai còn có thể thi triển mấy lần kiếm trận. Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm tình bất định, ánh mắt tại Cố Thịnh cùng linh thai ở giữa vừa đi vừa về dao động. Tay phải hắn lặng yên cong đến sau lưng, tựa hồ đang chuẩn bị cái gì. Ti đổ thanh phong thừa cơ đỡ dậy Cố Thịnh, thấp giọng nói: Cố Minh, tình huống không ổn, chúng ta. Cố Thịnh vi không thể xem xét lắc đầu, ra hiệu hắn không nên khinh cử vọng động. Ha ha ha! Thẩm Thanh Vân đột nhiên cười ha ha. Cố Thịnh a Cố Thịnh, ngươi cho rằng bằng một cái linh thai hóa thân liền có thể hù dọa ta? Hắn bỗng nhiên từ trong ngực móc ra bốn mảnh óng ánh sáng long lanh ngọc phù. Biết đây là cái gì ư? Cố Thịnh meo mắt lại, không nói gì. Thiên võ hóa thân phủ. Thẩm Thanh Vân gần từng chữ một. Thiên võ cảnh cường giả có thể đem tự thân linh khí cùng tinh thần lực chia cắt, ngưng tụ suốt ngày võ hóa thân. Mặc dù mỗi đạo hóa thân chỉ có thể tồn tại một canh giờ, nhưng ở trong bí cảnh này, hắn đống nhiên bóp nát bốn mảnh ngọc phủ, bốn đạo cùng hắn thân ảnh giống nhau như lúc đống nhiên hiện hiện, mỗi một đạo đều tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Bọn chúng không nhận tu vi áp chế. Ti đổ thanh phong hít sâu một hơi. Tứ đạo thiên võ hóa thân. Thẩm Thanh Vân, ngươi vậy mà cất giấu loại át chủ bài này. Thẩm Thanh Vân chậm rãi bước vào quảng trường nhỏ, bốn đạo hóa thân như bóng với hình. Đây vốn là vì ta cái kia hảo muội muội chuẩn bị không nghĩ tới trước dùng tại trên người ngươi. Trong mắt của hắn sát ý nghiêm nghị. Cố Thịnh, có thể bức ta vận dụng vật này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Cố Thịnh sắc mặt nghiêm trọng, linh thai hóa thân ngăn tại trước người, lại rõ ràng khí thế không đủ. Hắn thấp giọng nói, Ti đồ huynh, đợi chút nữa ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội. Không được. Ti đồ thanh phong quả quyết cự tuyệt. Ta Ti đồ thanh phong há lại hạ người ham sống sợ chết. Thẩm Thanh Vân cười lạnh, thật sự là cảm động tình nghĩa huynh đệ. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được. Tay phải hắn vung lên, giết. Tứ đạo thiên võ hóa thân đồng thời xuất thủ, mỗi một đạo đều thi triển ra khác biệt võ kỹ. Đạo thứ nhất hóa thân trưởng phong như sấm, đạo thứ hai hóa thân kiếm quang như hồng, đạo thứ ba hóa thân quyền thế như núi, đạo thứ tư hóa thân thối ảnh như roi. Tứ trọng công kích từ khác nhau phương hướng đánh tới, phong tỏa tất cả đường lui. Quảng trường mặt đất tại uy áp bên dưới dạn nứt, không khí bị đè ép ra tiếng nổ đùng đoàng. Ti đổ thanh phong cắn răng ngăn tại Cố Thịnh trước người, lại bị khí lãng tung bay mấy trượng, trùng điệp quẳng xuống đất. Cố Minh, hắn dãy rủa lấy muốn bỏ lên, đã thấy bốn đạo công kích đã lâm đến Cố Thịnh trước người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thịnh trong mắt đột nhiên mang theo quỷ dị bừa cận. Cái này vi diệu biểu tình biến hóa bị Thẩm Thanh Vân bén nhạy bắt được, trong lòng hắn bỗng nhiên nhảy một cái. Thiên Võ tứ tượng trận, rào sát. Thẩm Thanh Vân diện mục dữ tợn, hai tay kết ấn, tứ đạo thiên võ hóa thân đồng thời bộc phát ra kim quang chói mắt. Toàn bộ bí cảnh không gian đều tại rung động, mặt đất dạng nứt ra giống mạng nhện vết rách. Cái kia bốn đạo hóa thân phân biệt chiếm cứ tứ phương, trong tay ngưng tụ năng lượng trưởng mâu đã khóa chặt Cố Thịnh Chu thân yếu hại. Cố Minh, là ta liên lụy ngươi. Ti Đồ Thanh Phong hai mắt xích hồng, muốn xông lên phía trước, lại bị cuồng bạo chân khí loạn lưu tung bay mấy trượng, trung điệp quẳng xuống đất ho ra một ngụm máu tươi. Cố Thịnh vẫn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích tí nào, nhuốm máu áo bào tại bên trong cơn bão năng lượng bay phất phới. Hắn cánh tay phải máu thịt bé bét, bạch cốt âm u mơ hồ có thể thấy được, nhưng khỏe miệng lại làm giấy lên làm người sợ hãi độ cong. Sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ. Thẩm Thanh Vân thấy thế trong lòng không hiểu run lên, nhưng lập tức nghe răng cười càng sâu. Chết cho ta. Bốn đạo trường mâu màu vàng phá không mà tới, những nơi đi qua không gian đều xuất hiện rất nhỏ và mèo. Đây là thiên võ cảnh một kích toàn lực, tại bí cảnh áp chế xuống bốn nên không ai cản nổi. Ngay tại trường mâu sắp xuyên qua Cố Thịnh sát na, ông. Một tiếng phong cách cổ xưa nặng nề đỉnh vang lên triệt thiên địa, Cố Thịnh phía sau đột nhiên hiện hiện một tôn ba chân cự đỉnh hư ảnh. Thân đỉnh cựu long quay quanh, mỗi một phiến lân giáp đều lóe phủ văn cổ lão. Bốn đạo công kích vừa mới tiếp xúc miệng đỉnh kim quang, tựa như châu đất xuống biển giống như bị thôn vệ hầu như không còn. Cái gì? Thẩm Thanh Vân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết. Cựu long càn khôn đỉnh hư ảnh xoay chậm chậm, miệng đỉnh chỗ hoa quang cuốn ngược, rót vào Cố Thịnh thể nội. Chỉ gặp hắn cánh tay phải huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chủ sinh, bạch cốt checker, gân mạch nối liền, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Điều đó không có khả năng. Bí cảnh áp chế xuống ngươi sao có thể? Thẩm Thanh Vân thanh âm phát run, không tự chủ được lui lại nửa bước. Cố Thịnh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt kim mang tăng vọt. Thẩm Thanh Vân, ngươi có biết như thế nào hết ngồi đáy giếng? Lời còn chưa dứt, quanh người hắn đột nhiên giấy lên ngọn lửa màu vàng, chín đạo hình rồng khí kình phá thể mà ra. Toàn bộ bí cảnh sức áp chế lại bị nạnh sinh sinh xông phá, Cố Thịnh khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt đột phá chân võ cảnh gông cùng xiềng xích. Niết bàn tam huyền biến đệ nhất biến. Trong ngọn lửa màu vàng, Cố Thịnh thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ. Thẩm Thanh Vân chỉ cảm thấy hoa mắt, bên trái đột nhiên truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt. À, máu tươi phun tung tóe. Một đầu tay cụt cao cao căng lên. Thẩm Thanh Vân kêu thảm nhanh lùi lại mấy chục trượng, vai trái chỗ lớn chừng miệng chén vết thương nhìn thấy mà giật mình. Hắn sát mặt trắng bệch, hoảng sợ nhìn xem chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người Cố Thịnh, người sau trường kiếm trong tay còn tại dì máu. Cùng phong thất sát kiếm, mới ra kiếm thứ nhất. Cố Thịnh kiếm phong nhẹ chuyển, ngọn lửa màu vàng thuận thân kiếm chảy xuôi. Còn có 6 kiếm, ngươi đỡ được a? Thẩm Thanh Vân cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, tay phải vội vàng sờ về phía bên hông ngọc bội. Cố Thịnh ánh mắt mãnh liệt, đang muốn truy kích, đã thấy đối phương bỗng nhiên bóp nát một khối ngọc phù màu xanh. Cố Thịnh, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Thẩm Thanh Vân đoán độc gào thét, thân hình bắt đầu hư hóa. Mối thù hôm nay, ta Thẩm gia tất còn muốn chạy. Cố Thịnh hư lạnh một tiếng, Cửu Long Càn Khôn đỉnh hư ảnh lần nữa hiện hiện. Nhưng ngay lúc miệng đỉnh kim quang sắp bao phủ Thẩm Thanh Vân sát na, đối phương đột nhiên ném ra một viên đen kịt hạt châu. Coi chừng, là phá diệt bản nguyên. Ti Đồ Thanh Phong dễ dỗi lấy bỏ lên, khàn giọng hô, có thể dẫn phát thiên võ cảnh tự bạo. Cố Thịnh trong lòng báo động đại tác, trong thức hải linh thai đột nhiên rung động, nhạc thần công thanh âm vang lên. Lui, vật này có thể thương tới linh thai. Tư Đồ, ngăn lại hắn. Cố Thịnh bạo quát một tiếng, thân hình lại đón lấy viên kia đen kịt hạt châu. Ti Đồ Thanh Phong nghe vậy sững sờ, chính là cái này chớp mắt chần chờ, Thẩm Thanh Vân đã triệt để hư hóa biến mất. Đen kịt hạt châu vẽ ra trên không trung một đạo tử vong quy tích, mặt ngoài bắt đầu giãn nứt, năng lượng ba độ khủng bố làm cho cả bí cảnh cũng bắt đầu lay động. Cố Thịnh khoảng cách hạt châu còn có 10 trượng, làn da liền đã bị tràn lan năng lượng cắt ra đạo đạo vết máu. Không còn kịp rồi. Hắn con ngươi co bảo, nhìn thấy hạt châu mặt ngoài vết rạn đã lan tràn đến hạch tâm. Loại khoảng cách này bên dưới, cho dù là Niết Bàn Tam Huyền Biến cũng khó thoát phạm vi nổ. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, định một đạo linh hoạt kỳ ảo giọng nữ bỗng nhiên vang vọng bí cảnh. Thời gian phảng phất đứng im, viên địa sắc bạo liệt hạt châu quỷ dị lơ lửng trên không trung, ngay cả mặt ngoài bắn ra hắc quang đều ngưng kết thành dạng tinh thể. Cố Thịnh kinh ngạc quay đầu, chỉ gặp đại điện phương hướng chẳng biết lúc nào môn hộ mở rộng. Một đạo mông lung nữ tử hư ảnh đứng ở trước cửa, tố thủ nhẹ giơ lên, đầu ngón tay lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận. Hư ảnh kia khuôn mặt mơ hồ, lại cho người ta một loại khó nói nên lời cảm giác thân thiết. Mẹ, Ti Đồ Thanh Phong nước mắt tràn mi mà ra. Hắn lảo đảo chạy về phía trước, lại tại nửa đường bị giảm xuống đất, thanh âm nghẹn ngào đến không thành ngữ điệu. Thật là ngài sao? Nữ tử hư ảnh không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng phất tay. Viên kia bị dừng lại phá diệt bản nguyên lại bắt đầu xoay ngược chiều, tất cả tràn ra ngoài năng lượng đều bị cưỡng ép áp xúc về hạch tâm, cuối cùng hóa thành một hạt bóng ánh sáng long lanh kết tinh màu đen, nhẹ nhàng rơi vào nàng lòng bàn tay. Thanh Phong trưởng thành. Hư ảnh rốt cục mở miệng, thanh âm giống như từ xa xôi thời không truyền đến. Vị tiểu hữu này, đa tạ ngươi hộ ta hài nhi. Cố Thịnh thể nội cựu long càn khôn đỉnh đột nhiên tự chủ chấn động, thân đỉnh chín con rồng vàng đồng thời mở mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có cập mình, phản phất hư ảnh này cùng bảo đỉnh tồn tại liên hệ nào đó. Tiền bối nói quá lời. Cố Thịnh ôm quyền hành lễ, lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Thôn vệ thiên võ hóa thân năng lượng tại thể nội trào lên không thôi, giờ phút này lại bắt đầu trùng kích huyền vũ cảnh bình cảnh. Hắn trên làn da hiện ra tinh mịn long lân văn đường, khí tức trở nên cực không ổn định. Nữ tử hư ảnh nhẹ a một tiếng, đưa tay đánh ra một đạo thất thải hào quang. Quang mang kia chui vào Cố Thịnh mi tâm, hắn lập tức cảm thấy sôi trào năng lượng dịu dàng ngoan ngoãn xuống tới, ở trong kinh mạch có thứ tự lưu chuyển. Cửu Long nhận chủ, quả nhiên bất phàm. Hư ảnh trong giọng nói mang theo vài phần cảm khái. đáng tiếc ta chỉ là một sợi tàn hồn, không cách nào giữ lâu. Thanh Phong, mang vị tiểu hữu này tiến điện đi, tôn giả chuyển thừa nên có cái quy tắc. Ti đồ Thanh Phong nghe vậy toàn thân chấn động. Mẹ, ngài chờ đi. Cái này 20 năm ta đứng ốc. Hư ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình bắt đầu làm nhạt. Vi nương sớm đã vất lạc, đạo tàn hồn này có thể gặp lại ngươi một lần, đã là thiên đạo chiếu cố. Mau mau tiến điện, thời gian của ta không nhiều lắm. Lời còn chưa dứt, bí cảnh chỗ sâu đột nhiên truyền đến đủ tiếng vang. Mặt đất kịch liệt rung động, đại điện trước cửa thềm đá vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra phía dưới thông đạo tĩnh mịch. Một cỗ so thiên võ cảnh cường đại gấp trăm lần uy áp chậm rãi thức tỉnh, thông đạo chỗ sâu mơ hồ có thể thấy được thất thải hào quang lưu chuyển. Là tôn giả đạo vận. Ti đồ Thanh Phong kinh hô. Mẹ, đây chính là ngài năm đó phát hiện tàn hồn hư ảnh không có trả lời, chỉ là từ ái nhìn nhi tử một chút, sau đó chuyển hướng Cố Thịnh. Tiểu hữu, Cựu Long đỉnh cùng ngươi hữu duyên, nhưng khảo nghiệm chân chính còn tại phía sau. Nhớ kỹ, càng khôn chưa định, người ta có lẽ còn có gặp lại ngày. Nói đi, thân ảnh của nàng như biến mất tán, chỉ có một giọt bóng ánh nước mắt treo giữa không trung, cuối cùng rơi vào Ti đồ Thanh Phong lòng bàn tay. Mẹ. Ti đồ Thanh Phong quỳ xuống đất khóc giống, giọt kia nước mắt lại đột nhiên hóa thành lưu quang chui vào hắn mi tâm. Hắn toàn thân chấn động, chu thân hiện ra cùng tàn hồn tương tự đạo vận đường vân. Cố Thịnh mặc mặc đứng ở một bên, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Cựu Long càng khôn đỉnh còn tại chuyển hóa thiên võ hóa thân năng lượng, tu vi của hắn đã nửa chân đạp đến nhập huyền vũ cảnh. Nhưng càng làm cho hắn để ý là tàn hồn câu nói sau cùng kia, càng khôn chưa định. Cố Minh. Ti đồ Thanh Phong đột nhiên đứng dậy, lau khô nước mắt, ánh mắt trở nên kiên nghị. Chúng ta tiến điện đi. Đây là mẹ ta dùng tính mệnh đổi lấy cơ duyên, không có khả năng cô phụ. Cố Thịnh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía thông đạo tĩnh mịch. Nơi đó tôn giả uy áp để hắn linh thai đều tại run rẩy, nhưng Cựu Long đỉnh lại chuyển ra khát vọng ba động. Đại điện mái vòm treo cao, bốn vách tường khắc đầy phi cầm tẩu thú phù điêu, mặt đất phủ lên màu ám kim mệt đá, mơ hồ có lưu quang lưu động. Làm người khác chú ý nhất là trong đại điện tôn kia dương cánh muốn bay kim bằng pho tượng, sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ phá không mà đi. Nữ tử thân ảnh trở nên hơi mờ, như một sợi khói nhẹ ngưng tụ thành hình. Nàng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Ti đồ Thanh Phong, môi son khẽ mở. Tấu chương xong, chương 720, bí cảnh sụp đổ chương 720, bí cảnh sụp đổ Thanh Phong con ta. Thanh âm này như gió xuân hiu hiu, lại như thanh tuyển chảy xuôi, ẩn chứa nói không hết từ ái cùng tưởng niệm. Ti đồ Thanh Phong lăn lộn thân cực chấn, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, hai hàng nhiệt lệ không bị khống chế lan xuống. Mẹ thật là ngài. Thanh âm hắn khàn giọng, hai tay không tự giác hướng vươn về trước ra, lại tại chạm đến nữ tử hư ảnh lúc xuyên thể mà qua. Nữ tử trong mắt mang theo vẻ đau xót, nói khẽ: "Năm đó mẫu thân vẫn là lúc, ngươi còn tại trong tã lót, khuôn mặt nhỏ nhiều nếp nhăn giống con không có lẩy nở khỉ nhỏ." Nói, nàng che miệng cười khẽ, trong mắt lại nổi lên lệ quang. Không nghĩ tới chỉ trước mắt đã trưởng thành như vậy tuấn lãng bộ dáng. Ti đồ Thanh Phong nghẹn nào khó tả, thiên môn bạn ngữ ngăn ở cổ họng. Nữ tử chợt thần sắc nghiêm lại, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm nhẹ hắn mi tâm. Thời gian cấp bách, trước tiếp nhận truyền thừa lại nói. Một chút kim quang từ nàng đầu ngón tay nở rộ, Ti đồ Thanh Phong ánh mắt lập tức trở nên mờ mịt, thân thể chậm rãi lơ lửng, bị một đoàn quang kén màu vàng bao khỏa. Cố Thịnh tĩnh lập một bên, đem một màn này thu hết vào mắt. Hắn chú ý tới nữ tử thi triển thủ pháp lúc, trong kim quang kia ẩn chứa khí tức cổ lão, tuyệt không phải công pháp phổ thông có khả năng bằng được. Nữ tử quay người mặt hướng Cố Thịnh, lại trịnh trọng hạ thấp người thi lễ. Đa tạ đạo hữu cứu con ta tính mệnh. Cố Thịnh hơi nhíu mày, hắn cũng không hiển lộ linh hồn chi lực, nữ tử này như thế nào xem đấu. Tựa hồ nhìn ra hắn nghi hoặc, nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Thiếp thân hóa hình trước, bản thể chính là đại bàng kim điêu, trời sinh một đôi thần mục, có thể nhìn vạn vật bản chất. Đạo hữu mặc dù ẩn tàng từ sâu, nhưng ở thần mục phía dưới, linh hồn tu vi không chỗ che thân. Thì ra là thế. Cố Thịnh giật mình, lập tức hỏi: "Không biết phu nhân cùng Kim Sĩ Đại Bằng nhất mạch có gì nguồn gốc?" Nữ tử than nhẹ: "Tổ thượng xác thực chạy xuôi Kim Sĩ Đại Bằng huyết mạch, chỉ là đời đời thay đổi, huyết mạch mỏng manh, cùng thuần huyết Kim Sĩ Đại Bằng đã không thể so sánh nổi." Nàng đưa tay chỉ hướng trong đại điện kim bằng pho tượng. Đó chính là tiên tổ lưu lại ân ký. Cố Thịnh thuận ngón tay nàng phương hướng nhìn lại, chỉ gặp pho tượng hai mắt chỗ mơ hồ có kim quang lưu chuyển, phản phất vật sống giống như nhìn chăm chú lên chính mình. Trong lòng của hắn khẽ động, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Là báo đáp đạo hữu ân tình, thiếp thân nguyện dâng lên ba giọt bản mệnh tinh huyết. Nữ tử nói, tay phải phủ hướng tâm miệng, ba giọt sáng chói giọt máu chậm rãi hiện hiện, lơ lửng tại nàng trên lòng bàn tay. Tinh huyết xuất hiện sát na, trong đại điện linh khí bỗng nhiên sôi trào. Cố Thịnh chân khí trong cơ thể không bị khống chế trào lên đứng lên, mỗi một cái tế bào đều đang điên cuồng kêu gào khát vọng. Cái kia tinh huyết bên trong năng lượng ẩn chứa, so với hắn thấy qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều muốn thuần túy. Cái này Cố Thịnh hiếm thấy lộ ra vẻ kinh ngạc. Đại yêu bản mệnh tinh huyết, nhất là ẩn chứa kim sĩ đại bằng huyết mạch tinh huyết, đặt ở ngoại giới đủ để gây nên gió tanh mưa máu. Nữ tử giải thích nói, tinh huyết này không chỉ có thể trợ đạo hữu đột phá cảnh giới, càng có thể tu bổ trên võ đạo lộ không đủ. Xem đạo hữu căn cơ, tuy hùng hậu lại vẫn có rất nhỏ tí vết, tinh huyết này vừa lúc có thể đền bù. Cố Thịnh đè xuống thể nội sao động chân khí, trịnh trọng tiếp nhận ba giọt tinh huyết. Tinh huyết vào tay, lập tức hóa thành ba đạo dòng nước gấm chui vào kinh mạch, để hắn toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Đa tạ phu nhân trọng thưởng. Cố Thịnh chân thành nói tạ ơn. Cái này ba giọt tinh huyết giá trị, viễn siêu hắn cứu Ti đồ Thanh Phong bỏ ra. Nữ tử gặp hắn nhận lấy, thần sắc hơi lỏng, lập tức lại hiện ra mấy phần do dự. Thiếp thân có khác một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Thiếp thân di thuế bên trong đã thức tỉnh phản tổ huyết mạch, muốn mời đạo hữu cho phép, đem huyết mạch chi lực này hóa thành hoàn chỉnh truyền thừa, giao cho Thanh Phong. Nữ tử nói, ánh mắt khẩn thiết. đương nhiên, làm trao đổi Cố Thịnh đưa tay đánh gãy. Không cần trao đổi. Lệnh lang cùng ta đã là sinh tử chi giao, việc này ta tự nhiên thành toàn. Nữ tử khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ tới hắn đáp ứng sảng khoái như vậy. Nàng nhìn chằm chằm Cố Thịnh một chút, đột nhiên nhọn miệng cười. Đạo hữu lòng dạ, thiếp thân bội phục. Nàng lòng dạ biết rõ, lấy Cố Thịnh hiện ra linh hồn tu vi, nếu muốn cường thủ hào đoạn, nàng sợi tàn hồn này căn bản không có sức chống cự. Đối phương sảng khoái như vậy, ngược lại làm cho nàng có chút băn khoăn. Thực không dám giấu giếm. Nữ tử thẳng thắn đạo: "Thiếp thân tàn hồn phụ thuộc di thuế nhiều năm, sớm đã nhìn ra đạo hữu không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng trong loài người." Cố Thịnh cười nhạt: "Phu nhân quá khen. Ta xem Lệnh Lang thiên phú dị bẩm, lại có phu nhân dạng này mẫu thân, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hôm nay kết thiện duyên, tại ta mà nói cũng là chuyện may mắn." Nữ tử trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, trầm ngâm một lát, đột nhiên hạ giọng: "Nếu như thế, thiếp thân lại cho đạo hữu một phần cơ duyên. Ta biết một chỗ bí cảnh, nơi đó mai táng lấy một bộ hoàn chỉnh kim sĩ đại bằng thi thể." Cố Thịnh con ngươi bỗng nhiên co vào. Hoàn chỉnh kim sĩ đại bằng thi thể. Tin tức này như truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ tu chân giới. Chuyện này là thật. Mà lấy Cố Thịnh tâm tính, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập. Nữ tử trịnh trọng điểm đầu: "Thiên chân văn sát. Đó là tộc ta tiên tổ phát hiện bí cảnh, bên trong có kim sĩ đại bằng tàn hồn thủ hộ. Tiên tổ năm đó đến ban thưởng một cây kim vũ sau, tàn hồn kia liền tự hành mất diệt, chỉ đợi người hữu duyên mở ra." Nàng nói, đầu ngón tay ngưng tụ một chút kim quang, nhẹ nhàng bắn ra, một đạo dòng tin tức liền truyền vào Cố Thịnh não hải. Đó là một bức phức tạp địa đồ, đi chú bí cảnh chỗ. Làm trao đổi. Nữ tử thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Chỉ cầu đạo hữu ngày sau tại Thanh Phong gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, có thể trông nom một hai. Cố Thịnh tiêu hóa lấy trong đầu tin tức, một lát sau bật cười lớn. Phu nhân quá lo lắng. Ta cùng Lệnh Lang đã vì sinh tử chi giao, đương nhiên sẽ không gặp hắn lâm vào hiểm cảnh mà ngồi xem không để ý tới. Bí cảnh này tin tức, ta liền mặt dày nhận. Nữ tử như chút được gánh nặng, lần nữa hạ thấp người hành lễ. Đa tạ đạo hữu. Thanh Phong có thể có ngươi dạng này bằng hữu, là phúc khí của hắn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía bị kim quang bao khỏa ti đồ Thanh Phong, trong mắt tràn đầy tự ái. Sau đó, thiếp thân sẽ nghiêng tận tàn hồn chi lực, là Thanh Phong hoàn thành bản nguyên truyền thừa. Nơi đây linh khí thụ truyền thừa rất động, sẽ trở nên dị thường nồng đậm, đối với đạo hữu luyện hóa tinh huyết rất có ích lợi. Đạo hữu không ngại ở đây tu luyện một phen? Cố Thịnh nghe vậy tâm động. Hóa hình đại yêu bản nguyên huyết mạch truyền thừa lúc tán phát linh khí, so đỉnh cấp tụ linh trận hội tụ còn tinh khiết hơn mấy lần, đúng là khó được tu luyện thời cơ. Đa tạ tiền bối tương trợ. Cố Thịnh ôm quyền không người, hướng phía cái kia đạo nữ tử mông lung hư ảnh thật sâu cúi đầu. Trong hư không trôi nổi linh khí như là nhận dẫn dắt, tại quanh người hắn hình thành thật nhỏ vòng xoáy. Nữ tử hư ảnh nhẹ giơ lên tay ngọc, váy dài như mây phất qua. Duyên phận cho phép, không cần phải nói tạ ơn. Thanh âm của nàng giống như từ viễn cổ truyền đến, mang theo không linh tiếng vọng. Cái này ba giọt bản mệnh tinh huyết, chính là ta suốt đời tu vì cho ngừng, nhìn ngươi tốt dùng. Lời còn chưa dứt, nữ tử hư ảnh đột nhiên vung tay háo một quyển. Ti đồ Thanh Phong tàn hồn bị một đạo thanh sắc linh khí bao khỏa, như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, trong nháy mắt dung nhập trong đại điện trong tế đàn. Với anh, toàn bộ đại điện kịch liệt rung động, nguyên bản bình tĩnh linh khí đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Cố Thịnh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, linh khí bốn phía nồng độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, trong nháy mắt lại so ngoại giới nồng đậm nghìn lần có thừa. Linh khí hình thành phong bạo ở trong đại điện tàn phá bừa bãi, đem trên mặt đất phủ văn cổ lão từng cái thắp sáng. Đây là? Cố Thịnh con ngươi đột nhiên co lại, hắn có thể cảm giác được mỗi một tấc làn da đều tại tham lam hấp thu những này tinh thuần đến cực điểm linh khí. Ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Nữ tử hư ảnh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Giọt thứ nhất bá đạo nhất, cần lấy nghị lực chống đỡ. Cố Thịnh không dám thất lễ, lúc này xếp bằng ở trung tâm phong bạo. Hắn từ trong ngực lấy ra viên kia bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một giọt màu đỏ vàng tinh huyết. Cái kia tinh huyết vừa mới xuất hiện, liền tản mát ra làm người sợ hãi bi áp, ngay cả linh khí chung quanh phong bạo cũng vì đó trì trệ. Dầm, tinh huyết cửa vào trong nháy mắt, Cố Thịnh chỉ cảm thấy một cô nóng bỏng dòng lũ từ yết hầu bay thẳng đan điền, lập tức nổ bể ra đến. A, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kêu đau, kinh mạch toàn thân như là bị liệt hỏa thiêu đốt. Cái kia cố bá đạo vô địch năng lượng ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, những nơi đi qua kinh mạch đứt thành từng khúc, lại đang tinh huyết lực lượng tẩm bổ bên dưới cấp tốc gây dựng lại, mở rộng. Chịu đựng. Nữ tử hư ảnh thanh âm mang theo vài phần bội vàng. Kinh mạch tái tạo chính là thoát thai hoán cốt bắt đầu. Cố Thịnh cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình đang bị cưỡng ép mở rộng đến ban đầu gấp 3 có thừa. Mà cùng lúc đó, trong đại điện linh khí nồng nặc như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn. Răng rắc, thể nội truyền đến một tiếng vang nhỏ, nguyên bản tu vi gông cùng xiển xích hướng thanh mà phá. Hoàng võ cảnh đỉnh phong khí tức từ Cố Thịnh trên thân bộc phát mà ra, đem linh khí chung quanh phong bạo đều đánh tan mấy phần. Cái này đột phá, Cố Thịnh rung động trong lòng không thôi. Hắn có thể cảm giác được, chân khí của mình so trước đó tinh thuần mấy lần, vận chuyển tốc độ càng là nhanh đến mức kinh người. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là luyện hóa giọt thứ nhất tinh huyết hiệu quả. Ngay tại Cố Thịnh đắm chìm ở tu vi đột phá trong vui sướng lúc, toàn bộ bí cảnh đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Không tốt, bí cảnh muốn sụp đổ. Nữ tử hư ảnh thanh âm mang theo vài phần gấp rút. Ta chi lực lượng sắp hao hết, không cách nào lại duy trì mảnh không gian này, Cố Thịnh bỗng nhiên ngẩng đầu. Tiền bối, cái kia tư đồ tiền bối hắn, Thanh Phong đã cùng đại điện hòa làm một thể, đây là lựa chọn của hắn. Nữ tử hư ảnh thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngươi lại nhớ kỹ, ba giọt tinh huyết toàn bộ luyện hóa ngày là được. Lời của nàng còn chưa nói xong, toàn bộ đại điện đột nhiên bị đâm mục đích bạch quang nuốt hết. Cố Thịnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể phảng phất bị xé thành vô số mảnh vỡ. Phanh! Một tiếng vang trầm, Diệp Kiêm Gia trùng điệp ngã tại trên mặt đất cứng rắn. Nàng không lo được đau đớn trên người, lập tức xoay người mà lên, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Đây là bí cảnh cửa vào không lớn thôn trang. Trung quanh nguồn ngang lộn xộn nằm mười mấy tên võ giả, từng cái mặt lộ mở mịt. Càng xa xôi, nguyên bản bí cảnh cửa vào đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh không gian vặn vẹo ba động. Chân khí khôi phục, có người ngạc nhiên hô. Diệp Kiêm Gia vội vàng vận chuyển tâm pháp, quả nhiên phát hiện một mực bị áp chế chân khí một lần nữa ở trong kinh mạch chảy xuôi. Nhưng nàng giờ phút này hoàn mỹ mừng rỡ, ánh mắt lo lắng ở trong đám người tìm kiếm lấy thân ảnh quen thuộc kia. Cố Thịnh, Cố Thịnh. Nàng nhẹ giọng kêu gọi, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy. Không có trả lời. Diệp Kiêm Gia tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng cố tự chấn định phóng xuất ra tinh thần lực, từng tấc dò xét lấy phương viên vài trăm mét phạm vi. Nhưng mà, vô luận nàng như thế nào tìm kiếm, đều không cảm ứng được cái kia khí tức quen thuộc. Sao lại thế? Nàng tự lẩm bẩm, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Nghe nói không, Cực Bắc cung điện kia bạo phát lực lượng kinh người ba động. Cách đó không xa, mấy tên võ giả đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Ta tận mắt nhìn thấy, một vệt kim quang xông thẳng lên trời, sau đó toàn bộ bí cảnh liền bắt đầu sụp đổ. Khẳng định là có người đạt được nghịch thiên cơ duyên. Diệp Kiêm Gia nghe vậy, trong mắt mang theo ánh sáng hy vọng. Nàng bước nhanh đi hướng những người kia. Xin hỏi, các ngươi có thể từng gặp một cái thân mặc áo xanh, lưng đeo trọng kiếm nam tử trẻ tuổi? Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng lắc đầu. Cô đương, bí cảnh sụp đổ lúc quá hỗn loạn, ai cũng không có chú ý những người khác. Một tên lớn tuổi chút võ giả thở dài. Bất quá tới gần đại điện người, hoặc là được đại cơ duyên, hoặc là hắn không có nói thêm gì đi nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Kiêm Gia hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng gắt gao cắn môi dưới, thẳng đến nếm đến mùi máu tươi mới buông ra. Không, Cố Thịnh sẽ không như thế dễ dàng chỉ nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Có lẽ, hắn chỉ là bị truyền tống đến địa phương khác. Đúng lúc này, một cố làm cho người hít thở không thông uy áp đột nhiên bao phủ toàn trường. Là thiên võ cảnh cường giả. Có người kinh hô. Tất cả mọi người không tự chủ được quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bóng người từ trong không gian vặn vẹo chậm rãi đi ra. Người kia một bộ áo trắng, lại thiếu một đầu cánh tay phải, chống rông tay áo theo gió phiêu lãng. Thẩm Thanh Vân. Diệp Kiêm Gia con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui lại mấy bước, ẩn vào trong đám người. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Thẩm Thanh Vân tản ra uy áp chấn nhiếp, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, vị này Đại Hoang Thánh Viện tiên tiêu, vậy mà gãy một cánh tay. Chú ý. Thịnh. Thẩm Thanh Vân hai mắt xích hồng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, trong thanh âm ẩn chứa căm giận ngút trời. Ta Thẩm Thanh Vân thề với trời, tất báo này tay cụt đối thủ. Tinh thần lực của hắn đảo qua toàn trường, lại đồng dạng không có tìm được cái kia để hắn hận thấu xương thân ảnh. Không có khả năng Thẩm Thanh Vân cao mày. Phá diệt bản nguyên bị diệt, hắn làm sao có thể cứ thế mà chết đi? Liên tưởng đến Cực Bắc đại điện dị biến, một cái để hắn càng thêm tức giận suy đoán nổi lên trong lòng, Cố Thịnh rất có thể còn sống, mà lại thu được khó có thể tưởng tượng cơ duyên. Ý nghĩ này để Thẩm Thanh Vân cơ hồ phát cuồng. Hắn đường đường thiên võ cảnh cường giả, Đại Hoang Thánh Viện tiên tiêu, lại bị một cái hoàng võ cảnh tiểu tử đoạn đi một tay, mà đối phương còn có thể nhân họa đắc phúc. A! Thẩm Thanh Vân ngửa mặt lên trời thét dài, thiên võ cảnh uy áp không giữ lại chút nào địa bạo phát ra đến. Trong phương viên trăm mét võ giả tất cả đều bị nguồn lực lượng này ép tới quỳ rạp trên đất, một chút tu vi yếu kém thậm chí miệng phun máu tươi. Lan, đều cút cho ta! Hắn giận dữ hét. Đám người như được đại xá, vội vàng chạy tứ tán. Diệp Kiêm Gia lẫn trong đám người, nghe được Thẩm Thanh Vân lời nói sau, trong lòng an tâm một chút, chí ít có thể để xác định, Cố Thịnh rất có thể còn sống. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua bí cảnh biến mất phương hướng, cắn răng, quay người hướng phía Đế Tông vị trí mau chóng bay đi. Thánh tử, ngài đây là? Mấy tên thân mang Đại Hoang Thánh Viện phục sức đệ tử vội vàng tiến lên đón đến, nhìn thấy Thẩm Thanh Vân tay cụt, đều mặt lộ hãi nhiên. Thẩm Thanh Vân sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Chương 721, truyền lời chương 721, truyền lời người của Lục Gia đâu? Về thánh tử, Lục Gia phái tới mấy vị sư huynh đã ở ngoại vi bố trí mai phục, liền chờ cái kia Cố Thịnh xuất hiện. Một tên đệ tử cung kính nói, bố trí mai phục. Thẩm Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trường bố ra, tên kia nói chuyện đệ tử lập tức bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào ngoài mấy chục thước trên vách núi đá. Thánh tử bất giận, đệ tử còn lại dọa đến vội vàng quỳ xuống đất. Một đám ngu xuẩn. Thẩm Thanh Vân giận không kềm được, tại ngoài bí cảnh chặn giết Cố Thịnh, các ngươi là chê ta Đại Hoang Thánh Viện cùng Mỹ Ngọc các thủ kết đến không đủ sâu sao? Một tên tâm phúc cả gan hỏi. Cái kia thánh tử, chúng ta sau đó Thẩm Thanh Vân cường đè xuống lửa giận trong lòng. Về trước thánh viện, tay cụt này tổn thương, cần mời sư tôn xuất thủ mới có thể gãy chi chủ sinh. Trong mắt của hắn mang theo âm tàn. Về phần Cố Thịnh hắn như còn sống đi ra, tự có Lục Gia đối phó. Mà chết tại trong bí cảnh, tính toán hắn gặp may mắn. Là. Đám người cùng kêu lên đồng ý. Thẩm Thanh Vân cuối cùng nhìn thoáng qua đã khôi phục lại bình tĩnh bí cảnh cửa vào, trong mắt vẻ oán độc càng đậm. Hắn quay người rời đi, vắng vẻ tay áo trong gió bay phất phới, như là một mặt khuất nhục cờ sĩ. Đế Tông sơn môn, mây mù lượn lờ. Diệp Kiêm Gia một bộ áo trắng nhuốm máu, lương thương lấy xông vào sơn môn, đệ tử thủ vệ thấy thế kinh hãi. Diệp sư tỷ, ngươi đây là tránh ra. Diệp Kiêm Gia không lo được giải thích, thân hình chạy tông chủ đại điện. Ven đường đệ tử nhao nhao ghé mắt, chỉ gặp nàng búi tóc tán loạn, bên hông ngọc bội vỡ vụn, hiển nhiên đã trải qua một trận ác chiến. Tông chủ. Diệp Kiêm Gia xông vào đại điện, thanh âm khàn giọng. Long Ngẩn Đạo đang cùng mấy vị trưởng lão thương nghị tông môn sự vụ, nghe tiếng ngẩng đầu. Kiêm Gia, làm sao lại ngươi một người trở về? Cố Thịnh đâu? Diệp Kiêm Gia phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm phát run. Đệ tử vô năng Cố sư huynh hắn không thể từ trong bí cảnh đi ra.
Cái gì?
Long Luân đạo đống nhiên đứng dậy, bàn trà bị chấn động đến vỡ nát. Thân hình hắn lóe lên đã tới Diệp Kiêm gia trước mặt, một phát bắt được cổ tay của nàng. Nói rõ ràng, Diệp Kiêm gia cố nén nước mắt, đem trong bí cảnh gặp phải đại hoang thánh trong viện viện đệ tử Thẩm Thanh Vân, Cố Thịnh vì cứu nàng độc chiến cường địch trải qua từng cái nói tới. Nói xong lời cuối cùng, nàng thanh âm nghẹn ngào. Chúng ta theo ước định ở cửa ra chờ đợi 3 ngày, từ đầu đến cuối không thấy Cố sư huynh thân ảnh. Long Luân đạo buông nàng ra tay, sắc mặt âm tình bất định. Hắn quay lưng đi, trong tay áo song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Trong đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Tông chủ, Cố Thịnh kẻ này phúc duyên thâm hậu, có lẽ. Y miệng. Long Luân đạo một tiếng quát chói tai, thanh trấn mái nhà. Hắn bỗng nhiên quay người, trong mắt hình như có hỏa diễm thiêu đốt. Bản tọa cái này đi bí cảnh lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên dừng lại. Ngoài điện ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ, chiếu vào hắn cương nghị trên khuôn mặt. Đế tông cờ xí trong gió bay phất phới thanh âm rõ ràng có thể nghe. Không Long Luân đạo trong mắt hỏa diễm dần dần dập tắt. Đế tông vừa bởi vì bản tọa đột phá thiên võ cảnh trở lại nhị đẳng tông môn, bách phế đại hưng. Diệp Kiêm Giang ngẩng đầu, khó có thể tin. Tông chủ, Long Luân đạo đi trở về chủ tọa, mỗi một bước đều hình như có thiên quân chi trọng. Cái kia Thẩm Thanh Vân đã là đại hoang thánh trong viện viện đệ tử, lấy bản tọa mới vào thiên võ cảnh thực lực, khó có phần thắng. Huống hồ, thanh âm hắn trầm thấp. Cố Thịnh sống hay chết cũng còn chưa biết, tùy tiện hành động sẽ chỉ dẫn lửa thiêu thân. Diệp Kiêm Gia sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay. Cái kia Cố sư huynh liền bản tọa cũng không phải là không cứu. Long Luân đạo một trưởng vỗ tại trên lan can, huyền thiết chế tạo lan can ứng thanh mà đứt. Như xác nhận Cố Thịnh gặp nạn, bản tọa liều mạng cái mạng này cũng sẽ đem hắn mang về. Nhưng bây giờ, hắn nhìn về phía Diệp Kiêm Gia, ngữ khí hòa hoãn lại. Người trước đem trong bí cảnh chuyện phát sinh, kỹ càng nói tới. Diệp Kiêm Gia cố nén bi thống, đem Thẩm Thanh Vân như thế nào ngấp nghé bí cảnh bảo vật, Cố Thịnh như thế nào cẩn thận đọ sức trải qua tinh tế giàn thuật. Long Luân đạo nghe xong trầm mặc thật lâu, đột nhiên hỏi: Ngươi nói Cố Thịnh cùng Huyền Hư môn có đồ ước. Diệp Kiêm gia xoa xoa nước mắt. "Là, sau 3 tháng Cố sư huynh muốn cùng Huyền Hư môn thủ tịch đệ tử một trận chiến, liên quan đến tông ta một chỗ linh quang thuộc về." Chỉ còn không đến 3 tháng, Long Luân đạo tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo thần sắc phức tạp. Diệp Kiêm gia đột nhiên thẳng lưng. "Như Cố sư huynh chưa về, đệ tử nguyện thay hắn một trận chiến." Mấy vị trưởng lão nghe vậy biến sắc. Nhị trưởng lão đội la lên: "Hồ nháo! Cái kia Huyền Hư môn thủ tịch đã là võ cảnh đỉnh phong, ngươi, đệ tử không sợ?" Diệp Kiêm gia ánh mắt sáng rực. Cố sư huynh vì cứu ta thân hãm hiểm cảnh, ta há có thể ngồi nhìn hắn thanh danh bị hao tổn. Long Luân đạo nhìn chăm chú nàng một lát, chậm rãi gật đầu. "Tốt, ngươi lại đi chuẩn bị. Cần gì tài nguyên, cứ việc đi tàng kinh các lấy dùng." Diệp Kiêm gia trùng điệp dập đầu. "Tạ tông chủ." Đứng dậy lúc, trong mắt nàng đã mất nước mắt, chỉ còn kiên quyết. Đợi Diệp Kiêm gia rời đi, Long Luân đạo lập tức trầm giọng nói: "Đại trưởng lão, ngươi mang hai tên đắc lực đệ tử, lập tức tiến về bí cảnh thôn phụ cận ngồi chờ. Nhớ kỹ, chỉ xem xét, chớ đánh cỏ kinh rắn. Một khi phát hiện Cố Thịnh tung tích, lập tức đưa tin." Đại trưởng lão nghiêm nghị lĩnh mệnh. "Lão hủ minh bạch. Cố Thịnh kẻ này thân phụ tông môn khí vận, lão hủ liều mạng cái mạng này cũng sẽ đợi đến tông chủ trợ giúp." Long Luân đạo khó được toát ra mọi bệnh. "Đi thôi. Nhớ kỹ, như gặp đại hoang thánh viện người nhượng bộ lui binh." Đại trưởng lão muốn nói lại tôi, cuối cùng chỉ là thật sâu bái chào, quay người rời đi. Cùng lúc đó, đại hoang thánh viện chỗ sâu, một tòa thanh đồng đại điện bên trong, Thẩm Thanh Vân ngâm tại trong huyết trì, diện mục vặn mèo. Trong ao linh dược quay cuồng, tản mát ra mùi gai muối. "Kiên nhẫn một chút." Một vị lão giả áo xám đứng tại bên cạnh ao, trong tay pháp quyết biến ảo. "Cái này gãy chi thuật trùng sinh, đau đớn có thể so với lăng trì." Thẩm Thanh Vân cắn đến lợi chảy máu. "Đệ tử nhịn được. Cố Thịnh tiểu xuất sinh kia a." Một tiếng hét thảm, hắn cánh tay phải đứt gãy chỗ huyết nhục lúc đích, bạch cốt sâm sâm. Lão giả áo xám hừ lạnh một tiếng. "Chỉ là một cái nhị đẳng tông môn đệ tử, cũng đáng được ngươi như vậy đi hận." Thẩm Thanh Vân trong mắt toán độc cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn có mỹ ngọc các bối cảnh còn có Trung Châu thánh địa quan hệ a. "Sư tôn đệ tử không cam tâm." "Tĩnh tâm." Lão giả một tiếng quát chói tai, một trưởng bộ tại Thẩm Thanh Vân trên đỉnh đầu. Vận chuyển máu ngục ma công mượn thống khổ này đột phá bình cảnh. 3 ngày sau, thanh đồng đại điện cửa mở. Thẩm Thanh Vân dậm chân mà ra, cánh tay phải hoàn hảo như lúc ban đầu, khí tức quanh người so trước đó càng cường hoành hơn. "Chúc mừng Thẩm sư huynh đột phá thiên võ cảnh tứ trọng." Mấy tên chờ đợi ở bên ngoài đệ tử liền đội vàng hành lễ. Thẩm Thanh Vân khẽ miệng gãy nết. "Có thể có cái kia Cố Thịnh tin tức." Một tên đệ tử cung kính nói. "Thám tử đến báo, Cố Thịnh đến nay chưa ra bí cảnh, Đế tông đã phái người tiến về điều tra." "A." Thẩm Thanh Vân trong mắt tinh quang lóe lên, tiếp tục nhìn chằm chằm. "Đúng rồi, điều tra thêm Cố Thịnh ở bên ngoài tất cả quan hệ." Lại qua một ngày, đệ tử kia vội vàng đến báo. "Sư Minh, cha được Cố Thịnh cùng Huyền Hư môn có cái đồ ước, sau 3 tháng một trận chiến định linh quang thuộc về." Thẩm Thanh Vân ngay tại lau một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, nghe vậy động tác ngừng một lát. "Huyền Hư môn, chính là cái kia vẫn muốn thay thế Đế tông nhị đẳng tông môn." "Chính là." Nghe nói Huyền Hư môn môn chủ một mực đối với Đế tông trở lại nhị đẳng tâm hoài bất mãn, Thẩm Thanh Vân đột nhiên cười to. "Trời cũng giúp ta." Hắn vươn người đứng dậy, chuẩn bị giá. "Bản công tử muốn đi Huyền Hư môn làm khách." Sau nửa canh giờ, Huyền Hư môn trước sân môn. Môn chủ Triệu Vô Cực xuất toàn thể cao tầng xếp hàng đón lấy, gặp Thẩm Thanh Vân giá lâm, liền vội vàng tiến lên hành lễ. "Không biết Thẩm công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón." Thẩm Thanh Vân kêu căng khoát tay áo. "Triệu môn chủ khách khí. Bản công tử lần này đến đây, là có cái cọc mua bán muốn cùng Quý Môn nói chuyện. Triệu Vô Cực trong mắt tinh quang lóe lên, lưng không đến thấp hơn. Công tử xin mời. Ta Huyền Hư Môn đã chuẩn bị tốt thượng đẳng linh trà. Bóng đêm như mực, Huyền Hư Môn trên không lại dị tượng xuất hiện. 30 đạo kim quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung xen lẫn thành sáng chói tinh đồ. Trong môn đệ tử nhao nhao đi ra phòng xá, ngửa đầu nhìn lên trời, trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vàng võ cảnh đỉnh phong tập thể đột phá huyền vũ cảnh. Cái này sao có thể? Một tên chấp sự trưởng lão sợi râu run rẩy, trong tay phất trần kém chút rớt xuống đất. Càng kinh người còn tại phía sau. Trên diễn võ trường, hơn 10 tên huyền vũ cảnh thấp nặng đệ tử quanh thân linh khí cuồn cuộn, tu vi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Hai tên thân mang tử kim bào đệ tử chân truyền chói mắt nhất, bọn hắn xếp bằng ở thái cực đồ án trung ương, khí tức từ huyền vũ cảnh thất trọng một đường tiêu thăng, cho đến đỉnh phong. Thiên hữu ta Huyền Hư Môn. Đại trưởng lão kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đã thấy môn chủ Triệu Vô Cực chắp tay đứng ở trên đài xem sao, sắc mặt tâm trầm. Lân cận tông môn nhao nhao sáng lên cảnh cáo quan mang, mấy đạo thần thức đảo qua huyền hư dây núi. Thử Dương Tông tông chủ trực tiếp truyền âm hỏi thăm. Triệu môn chủ, quý phái thế nhưng là được ngàn năm linh mạch. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, tay áo trong khi vung lên đại trận hộ sơn toàn bộ triển khai, ngăn cách tất cả nhìn trộm. Hắn quay người đi hướng hậu sơn cấm địa, nơi đó sớm có bóng đen chờ đợi đã lâu. Thẩm công tử thủ bút thật lớn. Triệu Vô Cực nhìn chằm chằm trong bóng tối bóng người, thanh âm căng lên. 30 quả phá cảnh đan, 12 mai huyền vũ thăng linh tán, còn có 2 viên chỉ sợ là trong truyền thuyết địa mạch ngưng nguyên đan đi. Trong bóng tối truyền đến cười khẽ, Thẩm Thanh Vân một bộ áo trắng đạp nguyệt mà ra, bên hông ngọc bội hiện ra quang mang u lam. Triệu môn chủ nhãn lực không tệ. Bất quá, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, một đạo cấm chế bao phủ bốn phía. Những này bất quá là thức nhắm khai vị. Triệu Vô Cực con ngươi đột nhiên co lại. Những đan dược này đặt ở ngoài giới, đủ để dẫn phát tông môn huyết chiến, đối phương lại nói đến như vậy hời hợt. Thẩm Mô muốn rất đơn giản. Thẩm Thanh Vân nuốt nuốt ngọc bội. Sau 3 tháng, Cố Thịnh đầu người. Công tử yên tâm. Triệu Vô Cực quỳ một chân trên đất, chỉ thiên lập thệ. Cái kia Cố Thịnh cho dù tại trong bí cảnh thu hoạch được thiên đại cơ duyên, cho ăn bể bụng bất quá huyền vũ cảnh. Bản tọa tự mình xuất thủ, sẽ làm cho hắn. Ngươi. Thẩm Thanh Vân đột nhiên đánh gãy, trong mắt mang theo giọng niệm ai. Triệu môn chủ kẹt tại võ cảnh tam trọng đã bao nhiêu năm? 20 năm, 30 năm. Triệu Vô Cực sắc mặt đỏ lên, cũng không dám phản bác. Hắn xác thực vây ở võ cảnh sơ kỳ dòng dã 28 năm, đây là suốt đời thống khổ. Ngày mai sẽ có 10 tên đại hoang thánh ngoài viện viện đệ tử tự nguyện gia nhập Huyền Hư môn. Thẩm Thanh Vân ngữ ra kinh người, đều là võ cảnh sơ kỳ. Cái gì? Triệu Vô Cực đống nhiên ngẩng đầu, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Võ cảnh ở chính giữa tiểu môn phái đều là trưởng lão cấp bậc, đối phương có thể tiện tay điều động 10 người. Cái này Thẩm Thanh Vân tại Đại Hoang Thánh viện quyền thế, tựa hồ rất hài lòng phản ứng của đối phương, Thẩm Thanh Vân túi người nói nhỏ. Nhớ kỹ, như dạng này còn giết không được Cố Thịnh đầu ngón tay hắn xẹt qua Triệu Vô Cực cổ họng. Ngươi biết hậu quả? Triệu Vô Cực toàn thân rét run, lại đột nhiên cắn răng nói, như chuyện không thể làm, bản tọa tất để Diệp Kiêm gia nha đầu kia chết theo. Quyền tử tuy là ta con riêng, nhưng huyết mạch không dễ khinh thường. Thẩm Thanh Vân hơi nhíu mày, không nghĩ tới còn có tầng này ân đoán. Hắn quay người đi hướng ánh trăng chiếu không tới chỗ hắc ám, thanh âm lơ lửng không cố định. Tùy ngươi, ta chỉ cần Cố Thịnh chết. Đợi thân ảnh áo trắng hoàn toàn biến mất, Triệu Vô Cực mới dám đứng dậy. Hắn lao đi mồ hôi lạnh, trong mắt lóe lên ngon độc. Cố Thịnh ngươi giết ta Lân Nhi lúc, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Đại Hoang Thành địa thành, Mỹ Ngọc Các. Đạm Đài Tuyết Ly dựa nghiêng ở trên giường mềm, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt một viên cựu chuyển đan dược. Đan dược toàn thân nóng ánh, mặt ngoài có 9 đạo đan văn lưu chuyển, tản mát ra làm người sợ hãi ba động. Tiểu thư, vừa nhận được tin tức, Cố Thịnh tại trong bí cảnh mất tích. Một tên nữ hầu cung kính bẩm báo. Đế Tông Phương Diện xưng hắn chưa rời đi bí cảnh. Đạm Đài Tuyết Ly cười khẽ. Chỉ là bí cảnh, khốn không được hắn. Có thể trong bí cảnh nguy hiểm trùng điệp. Tiểu tử kia ngay cả bát phẩm đan dược đều có thể tiện tay luyện chế, chỉ là bí cảnh tính là gì? Đạm Đài Tuyết Ly đem đan dược quăng lên lại tiếp được. Bắt thành là ở bên trong được cơ duyên gì, bế quan tu luyện đâu? Nữ hầu do dự nói. Muốn hay không thông chi đại tiểu thư? Tỷ tỷ ở Trung Châu xử lý chuyện quan trọng, chút chuyện nhỏ này làm gì quấy rầy nàng. Đạm Đài Tuyết Ly khoát khoát tay, lại nói, trong bí cảnh cái kia tôn giả cảnh đại yêu đã sớm chết, chỉ còn một sợi tàn hồn, không đả thương được Cố Thịnh. Tiểu thư vì sao như vậy vững tin? Đạm Đài Tuyết Ly đầu ngón tay điểm nhẹ mi tâm. Ta ở trên người hắn lưu lại tinh thần lực là cấn, như hắn chết, ta trước tiên liền có thể cảm giác được. Nữ hầu mặt lộ kinh hãi. Tiểu thư nhà mình cỡ nào thân phận, lại sẽ đối với một cái biên thủy thành nhỏ thiếu niên để bụng như vậy? Đừng vẻ mặt đó. Đạm Đài Tuyết Ly nheo mắt lại. Tiểu tử kia tiện tay một chút phát, liền để ta đột phá đến bát phẩm tinh thần lực. Loại người này, hoặc là ẩn thế lao quái chuyển thế, hoặc là chính là thân phụ kinh thiên truyền thừa. Nàng đột nhiên ngồi thẳng người. Đúng rồi, đi cho Thẩm Thanh Vân truyền một lời. Tiểu thư xin phân phó. Nói cho hắn biết, trong bí cảnh chém giết Mỹ Ngọc các mặc kệ. Nhưng nếu hắn dám ở ngoài bí cảnh ý thế giết người. Đạm Đài Tuyết Ly trong mắt hàn quang lóe lên. Ta liền giết tới Đại Hoang Thánh viện, ngay cả sư tôn hắn cùng một chỗ giáo huấn. Nữ hầu chấn động trong lòng, đội vàng đáp ứng. Đợi nàng lui ra sau, Đạm Đài Tuyết Ly vỗ nhẹ bàn tay. Một đạo hắc ảnh im ắng hiện hiện, toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, ngay cả khuôn mặt đều nhìn không rõ ràng. Ảnh, đi Cố Thịnh chỗ thôn xóm trông coi. Đạm Đài Tuyết Ly thanh âm hiếm thấy nghiêm túc. Chờ hắn ra bí cảnh lúc, cần phải hoàn hảo không chút tổn hại hộ tống đến Đại Hoang Thành. Nếu có người chặn giết không cần xin chỉ thị, trực tiếp chém giết. Bóng đen khẽ bước cằm, thân hình dần dần nhạt đi. Ta có phải hay không quá nhỏ để lại tố? Đạm Đài Tuyết Ly nói một mình. thế mà phái gia tộc phái tới bảo hộ ta ảnh đi trông coi hắn. Nàng bỗng nhiên cười giả dối. Bất quá dạng này mới lộ ra có thành ý thôi. Nói không chừng tiểu tử kia một cảm động, liền đáp ứng thu ta làm đồ đệ nữa nha. Nghĩ đến học được luyện chế cựu chuyển đan dược sau, trong gia tộc những lao ngoan cố kia biểu tình kiếp sợ, Đạm Đài Tuyết Ly nhịn không được cười ra tiếng. Bí cảnh trong đại điện, thời gian phảng phất ngưng kết. Tấu chương xong, chương 722, chữa thương chương 722, chữa thương Cố Thịnh ngồi xếp bằng thân ảnh bị một tầng màu vàng nhạt vầng sáng bao phủ, quanh thân chân khí chập trùng. Đột nhiên, hắn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, hai đạo như thực chất kim mang từ trong con mắt bắn ra mà ra, tại mở tối trong đại điện bạch ra lóa mắt quy tích. Oanh, ngưng thực chân khí ba động, lấy Cố Thịnh làm trung tâm hình thành một đạo mắt trần có thể thấy lốc xoáy bao táp. Cùng bạo chân khí xé rách lấy không khí, phát ra bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng, đại điện bốn vách tường phù văn cổ lao thư tự sáng lên, miễn cương chống cự lấy nguồn lực lượng này trùng kích. Huyền Vũ cảnh thất trọng, thành. Cố Thịnh khẽ quát một tiếng, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu hưng phấn. Hai tay của hắn kết ấn, cái kia tàn phá bừa bãi chân khí vòi rồng như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, chậm rãi thu liễm nhập thể nội. Mỗi một sợi chân khí trở về, đều để khí tức của hắn càng thêm ngưng thực một phần. Ba tháng khổ tu, cuối cùng gặp hiệu quả. Trước hai tháng rưỡi, hắn hao hết tâm lực luyện hóa cái kia ba giọt tôn giả bản mệnh tinh huyết, ngạnh sinh sinh đem tu vi từ Huyền Vũ cảnh ngũ trọng đẩy tới lục trọng đỉnh phong. Mà phần sau nguyệt, hắn một bên vững chắc cảnh giới, một bên lĩnh hội Đế Tông bí pháp Vạn Đạo Quy Nhất Quyết. Hôm nay phá quan thời điểm, không chỉ có bí pháp sơ thành, tu vi càng là nước chảy thành sông đột phá đến đệ thất trọng. Đây chính là Vạn Đạo Quy Nhất Quyết uy lực a. Cố Thịnh tự lẩm bẩm, trong mắt kim mang dần dần liễm. Hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra lại chậm rãi nắm tay. Trong chốc lát, quanh thân vô hình hộ thể cương khí bỗng nhiên ngưng tụ, tại trên lòng bàn tay hóa thành một thanh gần như trong suốt khí kiếm. Kiếm dài ba thước ba tấc, toàn thân như thủy tinh sáng long lanh, lại tản ra làm người sợ hãi phong duệ chi khí. Cố Thịnh tiện tay vung lên, khí kiếm xẹt qua chỗ, không khí bị xé nứt ra nhỏ xíu vết nứt màu đen. Xuy, một tiếng vang nhỏ, đại điện trên vách tường xuất hiện một đạo sâu đạt vài thước vết kiếm, thiết diện bóng loáng. Kinh người hơn chính là, vết kiếm kia biên giới lại có từng tia đường vân màu vàng lan tràn, phản phất ngay cả bức tường nội bộ cấu tạo đều bị một kiếm này triệt để phá hư. Tốt một cái Vạn Đạo Quy Nhất Quyết, không hổ là danh xưng Huyền Vũ cảnh đệ nhất công phạt bí thuật. Cố Thịnh tâm bên trong thầm khen. Bí pháp này thần kỳ nhất chỗ, ở chỗ có thể đem võ giả kiên cố nhất phòng ngự, hộ thể cương khí, chuyển hóa làm bén nhọn nhất thủ đoạn công kích. Võ giả tầm thường thi triển hộ thể cương khí lúc, nhất định phải toàn lực duy trì, căn bản là không có cách phân tâm công kích. Mà cái này Vạn Đạo Quy Nhất Quyết lại phá bỡ cái này một thiết luật. Hay hơn chính là, pháp này ngưng tụ cương khí thần binh không nhận pháp bảo phẩm chất hạn chế, uy lực của nó hoàn toàn quyết định bởi tại người thi triển tự thân cương khí cường độ. Cố Thịnh tu luyện Cửu Long Càn Khôn Quyết chân khí vốn là so đồng cấp võ giả hùng hậu mấy lần, bây giờ đạt tới Huyền Vũ cảnh thất trọng, chân khí cùng cương khí hùng hậu trình độ đã có thể so với phổ thông võ cảnh nhị tam trọng cường giả. Ý vị này, hắn giờ phút này ngưng tụ khí kiếm, uy lực đã tương đương với một kiện địa giai pháp bảo. Mà lại Cố Thịnh tâm niệm khẽ động, trong tay khí kiếm đột nhiên vỡ ra, hóa thành vô số mảnh như lông châu khí châm. Sau một khắc, những này khí châm lại trong nháy mắt gây dựng lại, tại trong bàn tay hắn hóa thành một thanh vòng chín đại đao, trên sống đao chín cái vòng vàng đinh đương rung động, lại phát ra như thực chất kim loại tiếng va chạm. Khí binh theo niệm mà biến, thủy chi tức sinh, có thể xương vô cùng vô tận. Cố Thịnh khẽ miệng khẽ nhếch. Võ giả tầm thường sử dụng pháp bảo, một khi tổn hại liền chiến lược đại giảm. Mà hắn cái này cương khí thần binh, dù cho bị địch nhân đánh nát, cũng có thể trong nháy mắt một lần nữa ngưng tụ, tương đương với tùy thân mang theo vô số kiện đồng cấp thần binh lợi khí. Ngay tại hắn đắm chìm tại mới lấy được lực lượng trong vui sướng lúc, mi tâm đột nhiên chuyển đến một trận nói nói. Cố Thịnh hơi nhướng mày, lập tức tập trung ý chí. Nguyên lai quá độ thôi động Vạn Đạo Quy Nhất Quyết, đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, nếu không có hắn căn cơ vững chắc, chỉ sợ đã kiệt lực. May mắn có song thức hải bí thuật. Cố Thịnh nghiêm thầm may mắn. Năm đó ở Vàng Võ cảnh lúc, đến Diệp Thanh Lan truyền thụ cho song thức hải bí thuật, giờ phút này cử đi tác dụng lớn. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, một đạo thức hải chuyên môn khống chế cương khí thần binh tấn công địch, một đạo khác thức hải thì duy trì lấy hộ thể cương khí không tiêu tan, quanh thân lập tức hiện hiện một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng. Cả công lẫn thủ, không có chút nào sơ hở. Chỉ sợ liên tục mở sáng tạo pháp này Lăng Thanh Nghiên tiền bối, cũng chưa từng nghĩ đến có người có thể hoàn mỹ như vậy thi triển Vạn Đạo Quy Nhất Quyết đi. Cố Thịnh tâm bên trong cảm khái. Võ giả tầm thường tu luyện pháp này, hoặc là toàn lực công kích từ bỏ phòng ngự, hoặc là giữ lại hộ thể cương khí lại khó mà phát huy bí pháp uy lực. Mà hắn song thức hải, với lúc đền bù thiếu hụt này. Ngay tại Cố Thịnh chuẩn bị tiến một bước khảo thí bí pháp uy lực lúc, đại điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt năng lượng ba động. Ầm ầm, cả tòa đại điện bắt đầu rung động, một cỗ cổ lão ma khí tức cuồng bạo từ lòng đất phun ra ngoài. Cố Thịnh thần sắc cứng lại, quay đầu nhìn về ba động đầu nguồn, đó là Ti Đồ Thành Phong bế quan phương hướng. Muốn xuất quan a. Cố Thịnh thu hồi cương khí, thân hình lóe lên đi vào trong đại điện. Chỉ gặp một đạo cột ánh sáng màu máu từ lòng đất phóng lên tận trời, trong cột ánh sáng mơ hồ có thể thấy được một cái màu vàng đại bằng hư ảnh dương cánh bay lượn, phát ra xuyên kim liệt thạch kêu to. Lệ, tiếng kêu to bên trong, một cỗ cường hoành huyết mạch uy áp quét sạch toàn bộ đại điện. Cố Thịnh không thể không vận chuyển chân khí chống cự, trong lòng thất kinh. Huyết mạch thật mạnh chi lực, xem ra Ti Đồ huynh thu mạch không nhỏ. Cột ánh sáng màu máu kéo dài ước chừng nửa khắc đồng hồ, mới dần dần thu liễm. Đến lúc cuối cùng quang mang chui vào lòng đất lúc, một bóng người từ cột sáng đầu nguồn chậm rãi đi ra, chính là Ti Đồ Thanh Phong. Nhưng cùng ba tháng trước so sánh, thời khắc này Ti Đồ Thanh Phong đơn giản tưởng như hai người. Hắn nguyên bản liền thân hình cao lớn lại cao thêm mấy phần, chân trụi trên da hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt đường vân, hai tròng mắt biến thành sắc bén mắt dọc, lúc khép mở có kim quang lưu chuyển. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng của hắn như ẩn như hiện một đôi quang rực màu vàng, dù chưa mở ra hoàn toàn, cũng đã tản mát ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Cố Minh, Ti Đồ Thanh Phong nhìn thấy Cố Thịnh, trong mắt kim quang đại thịnh, bước nhanh về phía trước. Hắn ngồi đi một bước, mặt đất liền có chút rung động, phản phất không chịu nổi trọng lượng của hắn. Cố Thịnh cười chắp tay, chúc mừng Ti Đồ huynh hoàn thành huyết mạch truyền thừa. Nhìn khí thế kia, thu hoạch không nhỏ a. Ti Đồ Thanh Phong khó nén kích động, toàn do Cố Minh thành toàn. Nếu không có ngươi mạo hiểm tương trợ, ta há có thể đạt được mẫu thân di thuế bên trong hoàn chỉnh truyền thừa. Nói lại quỳ một chân trên đất, làm một đại lễ. Cố Thịnh đội vàng đỡ lấy hắn. Ti Đồ huynh làm cái gì vậy? Người ta đồng sinh cộng tử, không cần khách khí như thế. Ti Đồ Thanh Phong kiên trì đi xong lễ mới đứng dậy, nghiêm mặt nói. Cố Minh có chỗ không biết. Thiết yêu này linh thể thức tỉnh đối với ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Trong cơ thể ta kim xí đại bằng huyết mạch nguyên bản mỏng manh, cả đời khó có đại thành tựu. Bây giờ không chỉ có linh thể hoàn toàn thức tỉnh, tu vi càng là hắn nói phóng xuất ra khí tức, lập tức trong đại điện cuồng phong gào thét, so Cố Thịnh đột phá lúc động tĩnh còn kinh người hơn. Võ cảnh đỉnh phong. Cố Thịnh con ngươi co rụt lại, liên tiếp phá hơn 10 cảnh. Ti Đồ Thanh Phong gật đầu, giải thích nói: "Mẫu thân di thuế bên trong ẩn chứa linh khí vượt quá tưởng tượng, thêm nữa thiên yêu linh thể thức tỉnh lúc huyết mạch trả lại, tu vi tăng vọt đúng là trong dự liệu." Bất quá, thần sắc hắn đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Chính như Cố huynh đã từng cảnh cáo ta, tu vi tăng lên quá nhanh chưa chắc là chuyện tốt. Ta mặc dù đạt võ cảnh đỉnh phong, lại cảm giác căn cơ phù phiếm, đối với lực lượng khống chế cũng kém xa làm gì chắc đó tới vững chắc. Cố Thâm chấp nhận, Ti Đồ huynh có thể có giác độ này, đúng là khó được. Theo ta thấy, ngươi sau đó không nên nóng lòng đột phá thiên võ cảnh, lúc này lấy củng cố căn cơ làm chủ. Đang có ý này, Ti Đồ Thanh Phong gật đầu. Ta dự định tiến về Kim Sĩ Đại Bằng Nhất Mạch Tổ Địa lịch luyện, nơi đó có tộc ta tiền bối lưu lại thí luyện chi lộ, thích hợp nhất rèn luyện căn cơ. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một viên toàn thân xanh biếc ngọc phù, đưa cho Cố Thịnh. Đây là ngọc phù truyền tin, vô luận cách xa nhau bao xa, đều có thể cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Cố Minh nếu có cần, chỉ cần bóp nát ngọc phù, ta tất chạy tới đầu tiên tương trợ. Cố Thịnh tiếp nhận ngọc phù, vào tay ôn luận, mơ hồ có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó huyết mạch liên hệ. Hắn trịnh trọng cất kỹ, cười nói: "Vậy ta liền không khách khí. Nói đến, ta còn băn khoăn Ti Đồ huynh cam kết đại bằng gì có đâu." Ti Đồ Thanh Phong cười ha ha: "Yên tâm, đợi ta từ tổ địa trở về, định mang Cố huynh tiến về chôn xương chỗ. Nơi đó không chỉ có tộc ta tiền bối di cốt, càng có một chỗ thiên địa kỳ quan, đối với tu luyện rất có ích lợi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý tại tâm. Một lát trầm mặc sau, Ti Đồ Thanh Phong đột nhiên hỏi: "Cố huynh sau đó có tính toán gì không?" Cố Thịnh nhìn về phía đại điện lối ra phương hướng: "Ta chuẩn bị trở về Đại Hoang Thành. Lần bế quan này thu hoạch tương đối khá, cần thời gian tiêu hóa, mà lại trong mắt của hắn mang theo lánh mang, có chút sổ sách cũng nên thanh toán một chút." Ti Đồ Thanh Phong hiểu ý, không có hỏi nhiều. Hắn vô Cố Thịnh bà bay: "Nếu như thế, chúng ta xin từ biệt." "Bảo trọng." "Bảo trọng." Cáo biệt ngắn gọn hữu lực. Ti Đồ Thanh Phong phía sau quang rực mở ra, hóa thành một vệt kim quang xông phá đại điện đỉnh chót, thoáng qua biến mất ở chân trời. Cố Thịnh đưa mắt nhìn hắn rời đi, thẳng đến kim quang hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới thu hồi ánh mắt. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, đối với sắp đến Đại Hoang Thành chi hành tràn ngập chờ mong. Là thời điểm trở về. Bí cảnh lối vào, Cố Thịnh trên người bạch quang dần dần tiêu tán, hắn cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. "Ai ở nơi đó?" Cố Thịnh lạnh giọng hỏi, ngón tay đã đặt tại bên hông trên chuôi kiếm. Một đạo hắc ảnh từ nham thạch sau chậm rãi đi ra, toàn thân bao phủ tại đen kịt trong áo choàng, chỉ lộ ra một đôi sắc bén con mắt. "Cố công tử, tại hạ Đạm Đài Ảnh, phụ nhị tiểu thư chi mệnh chờ đợi ở đây ngài 3 tháng có thừa." "Đạm Đài Tuyết Ly." Cố Thịnh nhíu mày, trong trí nhớ cái kia nữ tử thanh lãnh hiện lên ở trước mắt. Hắn bế quan gần 3 tháng, không nghĩ tới nàng lại phái người thủ tại chỗ này. "Đế tông người đâu?" Cố Thịnh đột nhiên hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Đạm Đài Ảnh thanh âm băng lãnh: "Hôm qua đã rời đi. Nhật Nguyệt Tông cùng Đại Hoang Minh phái tới chặn giết người, thuộc hạ đã xử lý sạch sẽ. Đế Tông 3 người bởi vì Huyền Hư môn vây công, bị ép lui về." Cố Thịnh con ngươi bỗng nhiên co vào, thấy lạnh cả người từ lưng chui lên đỉnh đầu. "Lập tức đưa ta đi Đế Tông." Đạm Đài Ảnh khẽ bước cằm, từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản bóp nát. Trong chốc lát, không gian bặm mẻo, một đạo cổng truyền tống tại hai người trước mặt triển khai. Đế Tông trong đại điện, mùi máu tươi đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Long ẩn đạo tựa ở tông chủ trên bảo tọa, trước ngực và áo đã bị máu tươi thấm đẫm. Ánh mắt của hắn đảo qua trong đại điện luồn ngang lộn xộn đệ tử, cuối cùng rơi vào hấp hối Giang Nguyên trên thân. Tông chủ đệ tử vô năng Giang Nguyên mỗi nói một chữ, khóe miệng liền tuôn ra một cô máu tươi. Lồng ngực của hắn loãng, hiển nhiên là gặp một kích chí mạng. Diệp Kiêm gia quỳ gối Giang Nguyên bên cạnh, mảnh khảnh ngón tay run rẩy cho hắn truyền vận chân khí. Cánh tay trái của nàng mất tự nhiên buông phóng, ống tay áo bị máu tươi nhuộm đỏ. "Đừng nói chuyện, bảo tồn thể lực." Bên ngoài đại điện truyền đến đinh thai nhức góc tiếng oanh kích, hộ tông đại trận màn ánh sáng rung động kịch liệt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Huyền Hư môn môn chủ thanh âm âm lãnh xuyên thấu đại trận truyền đến: "Long Luân đạo, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, hoặc là giao ra Cố Thịnh, hoặc là để nha đầu kia đi ra nhận lấy cái chết." Long Luân đạo đống nhiên ho khan, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất. Hắn vừa đột phá thiên võ cảnh không lâu, hôm qua cùng Huyền Hư môn chủ một trận chiến, cơ hồ hao hết toàn bộ chân khí. "Sư phụ." Diệp Kiêm Giang ngẩng đầu: "Để cho ta đi thôi." "Hồ nháo." Long Luân đạo gầm thét, nhưng lại khiên động thương thế, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Diệp Kiêm Gia nhẹ nhàng buông xuống Giang Nguyên tay, đứng dậy. Thanh âm của nàng rất nhẹ. 3 năm trước đây nếu không phải tông môn tu lưu, ta sớm đã chết tại hoang dã. Diệp gia xem ta lấy làm hổ thẹn đủ, chỉ có đế tông cho ta chỗ dung thân. Nàng nhìn về phía bên ngoài đại điện lờ mờ nhân, khóe miệng lại hiện hiện mỉm cười. Ta tin tưởng cố sư minh hắn nhất định sẽ cho chúng ta báo thù. Long ẩn đạo kiết nắm chặt ở bảo tọa lan can, đốt ngón tay trắng bệnh. Làm một tông chi chủ, hắn hiểu được hy sinh một người bảo toàn toàn tông đạo lý, nhưng làm sư phụ, hắn thì như thế nào nhẫn tâm nhìn xem đệ tử chịu chết? Thôi. Long ẩn đạo trường thán một tiếng, phản phất trong nháy mắt già đi 10 tuổi. Đế tông lại nhớ kỹ ngươi hy sinh. Diệp Kiêm ra thật sâu cúi đầu, quay người hướng ngoài đại trận đi đến. Bóng lưng của nàng thẳng tắp, như là một thanh sắp lợi kiếm ra khỏi vỏ. Ngoài đại trận, Huyền hư môn chủ trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Phía sau hắn đứng đấy mười mấy tên đệ tử tinh nhuệ, một người trong đó cười lạnh nói: "Sư phụ, nhà đầu kia đi ra." Nghe nói nàng là Cố Thịnh thân cận nhất sư muội, vừa vặn để Cố Thịnh cũng nếm thử mất đi người trọng yếu tư vị. "Không đổi." Huyền hư môn chủ âm trầm nói: "Trước hết để cho nàng nhìn xem đế tông hủy diệt, lại chậm chậm tra tấn đến chết. Con ta thủ, phải dùng toàn bộ đế tông máu để thế điện." Diệp Kiêm gia chạy tới đại trận biên giới, chỉ cần một bước liền có thể bước ra. Nàng đang muốn cất bước, dừng lại. Một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên tại trong đại điện vang lên. Thanh âm này không lớn, lại dường như sấm sét tại mỗi người bên tai nổ vang. Diệp Kiêm gia toàn thân run lên, khó có thể tin quay đầu. Chỉ gặp một đạo thân ảnh thon dài chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đại điện, trang phục màu đen bên trên còn mang theo trong bí cảnh phong trần. "Chú ý Cố sư minh." Thanh âm của nàng run rẩy cơ hồ nghe không rõ. Cố Thịnh chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở lòng của mọi người nhảy lên. Ánh mắt của hắn đảo qua trọng thương Giang Nguyên, đảo qua cả điện thương binh, cuối cùng rơi vào Diệp Kiêm gia trên thân. "Có tông môn thủ tọa tại, không tới phiên ngươi làm náo động." Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ. "Trở về chữa thương." Cố Thịnh cùng nữ tử áo đen Đạm Đài Ảnh xuất hiện như là một tảng đá lớn đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, kích thích ngàn cơn sóng. Đạm Đài Ảnh quanh thân tản ra uy áp để ở đây tất cả mọi người cảm thấy hô hấp khó khăn, đặc biệt là Huyền hư môn môn chủ, giờ phút này chính chật vật nằm rạp trên mặt đất, chán nổi gân xanh lên, lại ngay cả một ngón tay đều không thể động đậy. Tấu chương xong, chương 723, rào sát chương 723, rào sát Huyền hư môn hôm qua liền vây công ta đế tông, có thể từng đem ước định để vào mắt. Cố Thịnh thanh âm băng lãnh, ánh mắt đảo qua Huyền hư môn đám người. Nam dạng trên mặt đất Huyền hư môn môn chủ sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi lời còn chưa dứt." Đạm Đài Ảnh nhẹ nhàng vung tay lên, cường đại hơn uy áp ầm vang rơi xuống, Huyền hư môn môn chủ mặt trực tiếp bị ấn vào mặt đất gạch xanh bên trong, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Cố Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, quay người hướng đi ra ngoài điện. Diễn võ trường gặp. Đạm Đài Ảnh thu hồi uy áp, Huyền hư môn môn chủ lúc này mới có thể thở dốc, chật vật bò lên. "Cho ta đuổi theo, hôm nay tất lấy tiểu xuất sinh này tính mệnh." Trong đại điện, Diệp Kiêm gia u ám đôi mắt một lần nữa tỏa sáng quang hải, nàng nhìn qua Cố Thịnh bóng lưng rời đi, bờ môi run nhẹ nhẹ. "Hắn trở về." Long ẩn đạo trong mắt tinh quang tăng gọn, thua tay nói: "Triệt hồi hộ tông đại trận, các đệ tử theo ta tiến về diễn võ trường." Đế tông diễn võ trường, lôi đài do đặc thù chất liệu chế tạo, đủ để tiếp nhận võ cảnh cường giả dư âm chiến đấu. Cố Thịnh mặt không thay đổi đi đến lôi đài, áo bào không gió mà bay. Đạm Đài Ảnh ngự không mà đứng, đứng tại cách đó không xa, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn một phía, bảo đảm không người có thể quấy rầy cuộc tỷ thí này. Huyền hư môn đám người theo sát phía sau đến, môn chủ sắc mặt âm trầm, đối với sau lưng đệ tử quát: "Chém giết Cố Thịnh người, tức là hạ nhiệm môn chủ người thừa kế duy nhất, thưởng ngàn vạn linh thạch, ngày sau tài nguyên tu luyện toàn bộ do tông môn gánh chịu." Lời vừa nói ra, Huyền hư môn đệ tử trong mắt lập tức dấy lên tham lam hỏa diễm. Đặc biệt là đến từ Đại Hoang Thánh viện 10 tên võ cảnh đệ tử, càng là mặt lộ sốt ruột. "Ha ha, đầu này ta chắc chắn phải có được." Một cái trên mặt có giữ tận mặt sẹo nam tử liếm môi một cái. "Chỉ bằng ngươi?" Bên cạnh một cái võ cảnh nhị trọng đệ tử cười lạnh. Đừng đến lúc đó ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, cầm đầu thanh niên hai tay ôm ngực. "Hy vọng cái này Cố Thịnh năng kiên trì lâu một chút, đừng để ta quá nhàm chán." Cố Thịnh nhìn chung quanh một tuần, thanh âm bình tĩnh lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. "Thời gian có hạn, muốn đưa chết nắm chặt." Cuồng vọng, một tiếng gầm thét, Huyền hư môn một tên đệ tử nhảy lên lôi đài. Người này cầm trong tay một cây trượng hai đại thương, thân thương hiện ra hàn quang, rõ ràng là huyền giai thượng phẩm linh khí. Là Lưu Sư Minh, huyền vũ cảnh ngũ trọng tu vi, một tay thương pháp xuất thần nhập hóa. Huyền hư môn đệ tử bên trong có người kinh hô. Đế tông bên này có đệ tử đội vàng nhắc nhở. Cố sư minh coi chừng, người này thương pháp tàn nhẫn. Họ Lưu đệ tử nhẹ răng cười một tiếng. "Cố Thịnh, nhớ kỹ người giết ngươi danh hảo." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn phóng tới Cố Thịnh, đại thương vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung màu bạc, thẳng đến Cố Thịnh cổ họng. Cố Thịnh đứng tại chỗ không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, nắm vào trong hư không một cái. Ông, một đạo chói hai tiếng kiếm reo vang vọng diễn võ trường. Cố Thịnh quanh thân hộ thể cương khí bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh ba thước khí kiếm, thân kiếm trong suốt lại tản ra làm người sợ hãi phong mang. Chém đơn giản một chữ, khí kiếm rơi xuống. Giang giác. Huyền giai thượng phẩm đại thương bị một phân thành hai, khí kiếm uy thế không giảm, chém ngang hướng họ Lưu đệ tử ngực. Không, họ Lưu đệ tử hoảng sợ kêu to, trong lúc đội vã muốn ngưng tụ chân khí phòng ngự, cũng đã chậm. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe, họ Lưu đệ tử thân thể từ chỗ ngực đứt thành hai đoạn, nửa người trên trượt xuống mặt đất, nội tạng cùng máu tươi lập tức trên lôi đài trải rộng ra một mảnh chói mắt đỏ. Toàn trường yên tĩnh. Kế tiếp, Cố Thịnh thanh âm cũng lớn. Hắn đứng trên lôi đài, dưới chân đã nằm 7 bộ thi thể, mỗi một bộ đều là bị một kiếm chặt đứt, gọn gàng làm cho người khác sợ hãi. Dưới đài lặng ngắt như tờ. Âm thanh hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Kế tiếp, Cố Thịnh thanh âm bình tĩnh như trước, phản phất vừa rồi chỉ là tiện tay chụp chết một con rồi. Dưới đài, Thẩm Thanh Thạch sắc mặt, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên khuôn mặt lạnh lùng thanh niên. Hàn Tiêu, đến lượt ngươi xuất thủ, kẻ này chưa trừ diện, ta Huyền Hư môn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hàn Tiêu khẽ bước cằm. Sư Minh yên tâm, chỉ là huyền vũ cảnh, là không nổi bọt nước gì. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên lôi đài nhiều một đạo thân ảnh con dài, tốc độ nhanh đến ngay cả tàn ảnh cũng không kịp tiêu tán. Huyền Hư môn đệ tử hạch tâm, Hàn Tiêu thanh niên ôm quyền hành lễ, thanh âm thánh lãnh. Xin chỉ giáo. Cố Thịnh nheo mắt lại, lần thứ nhất lộ ra vẻ chăm chú. Trước mắt cái này nhìn bất quá chừng 20 thanh niên, vậy mà cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trên người đối phương tản ra khí tức rõ ràng là võ cảnh nhất trọng. Cố Thịnh nhíu mày. Huyền Hư môn rốt cục bỏ được phái đầu cá lớn đi ra. Ngươi khẳng định muốn thay người chịu chết? Cố Thịnh đứng ở trung ương diễn võ trường, áo bào đen không gió mà bay, ánh mắt lạnh lẽo. Tay phải hắn hư nắm, một thanh do chân khí ngưng tụ mà thành trong suốt khí kiếm tại lòng bàn tay chậm rãi thành hình, thân kiếm không khí chúng quanh vặn mèo, phát ra nhỏ xíu bù bù. Hàn Tiêu cười lạnh một tiếng, trong tay âm dương đoạt mệnh kiếm một phân thành hai, một đen một trắng hai đạo kiếm khí quấn quanh quanh thân. Cố Thịnh, có người để cho ta mang câu nói, tiếp sau, đừng đắc tội người không nên đắc tội. Lời còn chưa dứt, Hàn Tiêu thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, Ngụy Thiên giai thân pháp nguyên ảnh mê tung phát động, cả người như là dung nhập trong không khí. Diễn võ trường bốn phía quan chiến Huyền Hư môn đệ tử hét lên kinh ngạc, liền ngay cả mấy vị trưởng lão cũng khẽ bước cằm, bực này thân pháp đã đụng chạm đến không gian pháp tắc biên giới. Là Thẩm Thanh Vân phái ngươi tới đi. Cố Thịnh đột nhiên mở miệng, đồng thời thân thể phía bên trái lướt ngang nửa bước. Xuy, một đen một trắng hai đạo kiếm quang từ hắn trước kia đứng yên vị trí giao nhau chém qua, mặt đất đá xanh trong nháy mắt bị ăn mòn ra hai đạo ngân sâu. Hàn Tiêu thân ảnh tại ngoài mới bước một lần nữa ngưng thực, trong mắt mang theo kinh ngạc. Ngươi như thế nào đoán? Cố Thịnh nét miệng lên cười lạnh. Thẩm Thanh Vân tên phế vật kia, chính mình không dám tới, liền phái con chó đi tìm cái chết. Muốn chết? Hàn Tiêu giận dữ, thân hình lại biến mất. Lần này, Cố Thịnh không có di động. Hắn nhắm mắt lại, chỗ mi tâm mơ hồ có gợn sóng trong suốt dần dần. Đột nhiên, tay phải hắn khí kiếm hướng về sau đó nữa. Ken một tiếng vang dọn, chân khí màu trắng kiếm bị chống chọi. Nhưng gần như đồng thời, màu đen tinh thần lực kiếm xuyên thấu khí kiếm phòng ngự, đâm thẳng Cố Thịnh cái hốc. A, bên sân có nữ đệ tử kêu lên sợ hãi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Cố Thịnh đầu lâu hơi lệch, hắc sát kiếm phong sát huyệt thái dương sẽ qua. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, liền lùi lại mấy bước, huyệt thái dương chỗ chảy ra máu tươi, tinh thần lực công kích trực tiếp tác dụng ở thức hải, so vật lý tổn thương càng thêm chí mạng. Cố Sư Minh, mấy tên cùng Cố Thịnh giao hảo đệ tử lo lắng hô to. Hàn Tiêu đắc thế không tha người, song kiếm như cuồng phong bạo vũ giống như công tới. Đen trắng kiếm khí xen lẫn thành lưới, đem Cố Thịnh bao phủ trong đó. Mỗi một lần đó nữa, Cố Thịnh sắc mặt liền tái nhợt một phần, tinh thần lực kiếm công kích ngay tại không ngừng trùng kích thức hải của hắn. Từ bỏ đi. Hàn Tiêu nhếch răng cười. Huyền vũ cảnh trung quy là huyền vũ cảnh, võ cảnh tinh thần lực nghiền ép, không phải ngươi có thể hắn im bặt mà dừng. Cố Thịnh đột nhiên mở mắt, trong con mắt hình như có ngàn vạn tinh thần lưu chuyển. Nguyên bản trong suốt khí kiếm đột nhiên nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, mũi kiếm xẹt qua chỗ, không gian lại xuất hiện rất nhỏ vết rách. Phá vô cùng đơn giản một chữ, màu vàng khí kiếm cùng màu đen tinh thần lực kiếm chạm vào nhau. Không có trong dự đoán rằng co, màu đen thân kiếm trong nháy mắt tan rã. Hàn Tiêu sắc mặt đại biến, vội vàng triệt thoái phía sau, đã thấy Cố Thịnh mi tâm bắn ra một đạo gợn sóng trong suốt. Ông, Hàn Tiêu thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, trong mắt thần thái tan rã. Mặc dù chỉ có nửa hơi thời gian, nhưng đối với cao thủ mà nói đã đầy đủ. Màu vàng khí kiếm xuyên tấu hộ thể chân khí, tinh chuẩn đâm vào trái tim. Phúc, máu tươi phun tung tóe, Hàn Tiêu cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể huyền vũ cảnh phá địa võ cảnh hộ thể chân khí? Kế tiếp, Cố Thịnh rút về khí kiếm, nhìn cũng không nhìn ngã xuống đối thủ, ánh mắt đâm thẳng trên ghế quan chiến Thẩm Thanh Thạch. Toàn trường tĩnh mịch. Huyền Hư môn môn chủ đông nhiên đứng lên, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Vạn đạo quy nhất quyết, đây là đế tông thất truyền vạn đạo quy nhất quyết, chân khí cùng tinh thần lực hoàn mỹ dung hợp, lấy yếu thắng mạnh. Thẩm Thanh Thạch sắc mặt tái xanh, sau lưng ba tên đại hoang thánh viện đệ tử càng lại như gặp quỷ mị. Một người trong đó nghẹn ngào kêu lên. Hàn Tiêu thế nhưng là võ cảnh tam trọng, làm sao lại bị phế bật? Thẩm Thanh Thạch nghiêm nghị đánh gãy. Không cần đón đỡ hàn khí kiếm, trực tiếp công kích bản thể, ba người các ngươi cùng tiến lên, ba tên đệ tử liếc nhau, đồng thời nhảy lên diễn võ trường. Bọn hắn hiện lên tam giác trận hình đem Cố Thịnh vây quanh, riêng phần mình lấy ra binh khí, một cây xích hồng trường thương, một đôi thanh đồng chiến phủ, còn có một vệt ánh sáng bạc loẹt loẹt xiềng xích. Đại Hoang Thánh Viện liền chút tiền đồ này. Cố Thịnh cười nhạo. Ba cái võ cảnh đỉnh phong vây công một cái huyền vũ cảnh. Huyền Hư môn các phế vật, cùng lên đi. Cố Thịnh thanh âm trên lôi đài nổ tung. Hắn đứng chắc tay, trường bào màu đen không gió mà bay, ánh mắt vượt qua những cái kia kích động võ giả bình thường, đâm thẳng đứng tại Huyền Hư môn đám người phía trước nhất Thẩm Thanh Thạch. Thẩm Thanh Thạch khẽ mắt run rẩy, trong tay thanh kia xanh biết trường thương có chút rung động. Cố Thịnh, ngươi coi thật sự cho rằng bằng sức một mình có thể đối kháng ta Huyền Hư môn tinh anh? Tinh anh? Cố Thịnh nét miệng lên niềm ai. Bất quá là gà đất chó sành thôi dưới lôi đài, Long ẩn đạo cao mày, ngón tay không tự giác vuốt ve bên hông ngọc bội. Tiểu tử này điên rồi phải không? Liên chiến ba trận, chân khí hẳn là còn thừa không có mấy. Cuồng vọng, quát to một tiếng đánh gãy Long ẩn đạo suy nghĩ. Chỉ gặp một tên cầm trong tay phương tiên họa kích tráng hán nhảy lên lôi đài, mũi kích trực chỉ Cố Thịnh cổ họng. Huyền Hư môn Triệu Vô Cực, lấy ngươi mạng chó. Cố Thịnh ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên ngón trỏ tay phải, đối với Triệu Vô Cực mắc. Muốn chết? Triệu Vô Cực nổi giận đùng đùng, phương thiên họa kích hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, mang theo chói hai tiếng xé gió bổ về phía Cố Thịnh đỉnh đầu. Một kích này ẩn chứa hắn suốt đời công lực, lưỡi kích chưa đến, lôi đài mặt đất đã vỡ ra mấy đạo khe hở. Mọi người dưới đài ngừng thở, phản phất đã thấy Cố Thịnh bị đánh thành hai nửa huyết tinh chẳng cảnh. Ngay tại mũi kích khoảng cách Cố Thịnh đỉnh đầu còn sót lại một chút lúc, một đạo hàn quang chợt hiện. Bang, kim loại va chạm nổ đùng chấn người màng nhĩ đau nhức. Cố Thịnh chẳng biết lúc nào đã rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm tinh chuẩn giữ lấy thế đại lực chẩm phương thiên hỏa kích. Dưới chân hắn đá xanh vỡ vụn, lại chỉ lui về sau hai bước. Mà Triệu Vô Cực như cả người bay rất ra ngoài, trên không trung ngay cả lật 10 cái té ngã mới miễn cưỡng rơi xuống đất, lại lảo đảo lui mấy chục bước, mỗi một bước đều trên lôi đài lưu lại dấu chân thật sâu. Liền cái này, Cố Thịnh lắc lắc trường kiếm, ngữ khí khinh miệt. Triệu Vô Cực sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét: "Nghiêng trời lệch đất kích!" Toàn thân hắn chân khí sôi trào, phương thiên hỏa kích nổi lên hiện ra lít nha lít nhít phù văn, toàn bộ lôi đài đều ở dưới một chiêu này run rẩy. Cố Thịnh trong mắt mang theo không kiên nhẫn, tay trái bấm niệm pháp quyết, khẽ quát một tiếng: "Niết bàn tam huyền biến, đệ nhị biến." Oanh, hỏa diễm xích hồng từ hắn thể nội dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Trong hỏa diễm, Cố Thịnh khí tức liên tục tăng lên, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào lấy dài ba thước ngọn lửa. Phá thiên kiếm quyết, đơn giản một cái đâm thẳng, lại làm cho thiên địa vì đó biến sắc. Mũi kiếm những nơi đi qua, không khí vặn vẹo biến hình, phản phất không gian đều muốn bị xé rách. Giang giác, phương thiên hỏa kích cùng hỏa diễm trường kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, cái này địa giai pháp bảo thượng phẩm lại đứt thành từng khúc. Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt, còn chưa kịp phát ra kêu thảm, kiếm khí đã xuyên thấu hắn hộ thể chân khí. Phúc, huyết nhục bạo liệt thanh âm làm cho người dùng mình. Đợi hỏa diễm tán đi, trên lôi đài chỉ còn lại có một vũng máu mạn, ngay cả mảnh xương vụn đều không có còn lại. Yên tĩnh như chết bao phủ toàn trường. Cố Thịnh thu kiếm vào vỏ, hỏa diễm dần dần dập tắt. Hắn nhìn chung quanh huyền hư môn đám người, thản nhiên nói: "Kế tiếp, hô trướng." Thẩm Thanh Thạch rốt cục kìm nén không được, nhảy lên lên đài, sau lưng bảy tên võ cảnh đệ tử theo sát phía sau kết bát hoang tỏa long trận, tám người cấp tốc tản ra, đem Cố Thịnh bao bọc vây quanh. Thẩm Thanh Thạch trong tay lục thương tách ra quang mang chói mắt, mũi thương trực chỉ Cố Thịnh mi tâm. "Cố Thịnh, hôm nay liền để cho ngươi biết, đắc tội ta huyền hư môn hạ tràng." Cố Thịnh liếc nhìn một vòng, cười lạnh nói: "Tám người, còn chưa đủ nhìn không bằng các ngươi huyền hư môn còn lại cũng cùng tiến lên." Cuồng vọng đến cực điểm. Thẩm Thanh Thạch giận quá thành cười. "Giết!" Bát đạo chân khí đồng thời bộc phát, từ khác nhau góc độ phong tỏa Cố Thịnh tất cả né tránh lộ tuyến. Thẩm Thanh Thạch lục thương nhanh nhất, mũi thương ngưng tụ một chút quang mang ngũ lục, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị ăn mòn ra tê tê khói trắng. Thiên độc sâu tâm thương, thương ra như rồng, trong nháy mắt đâm xuyên Cố Thịnh lồng ngực. "Đắc thủ!" Thẩm Thanh Thạch trong lòng vui mừng, nhưng lập tức sắc mặt đại biến. Mũi thương truyền đến xúc cảm không đối, không có huyết nhục cản trở, ngược lại giống như là đâm vào một đoàn cây đông. Cố Thịnh thân thể bắt đầu bặm mẹo, phá thoái, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán ở trong không khí. "Tàn ảnh!" Thẩm Thanh Thạch hãi nhiên thất sắc. "Bắc Thần Chu Tiên kiếm trận, khai!" Cố Thịnh thanh âm trên lôi đài về tay không đãng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ lôi đài không gian đống nhiên bặm mẹo, trên trăm đạo thiêu đốt lên trắng lóa hỏa diễm khí kiếm chống rông hiện hiện, đem toàn bộ lôi đài hóa thành một mảnh kiếm vực. "Cái này đây là phân thân!" Dưới đài có mắt nhọn võ giả lên tiếng kinh hô. Đám người lúc này mới phát hiện, trên lôi đài chẳng biết lúc nào lại xuất hiện hai cái Cố Thịnh. Một cái đứng tại chỗ không động, khoe miệng ngậm lấy cười lạnh, một cái khác thì lơ lửng giữa không trung, hai tay kết ấn, quanh thân bao quanh làm người sợ hãi năng lượng ba động. Thần diễm khí kiếm rào sát, lơ lửng giữa không trung Cố Thịnh lánh quát một tiếng, trên trăm đạo khí kiếm vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung, trong nháy mắt phong tỏa trên lôi đài tám tên võ cảnh cường giả tất cả đường lui. Tấu chương xong.